mỗi một giây đều có cực lớn thuyền tại trong khói dày đặc rơi vào biển sâu, mỗi một giây đều có mấy chục trên trăm tên hải tặc tính mệnh biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, lại là nổ vang, tùy theo mà đến chính là mãnh liệt hải triều. Tiếng nổ lớn cắt đứt Tư Đặc La vẻ u sầu, hắn hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, nhìn thấy hải cốt chi long hào chiến hạm bị một cái cực lớn đạn pháo đánh trúng. Giống như là có một đóa rực rỡ hoa quỳnh tại trên hải cốt tươi đẹp nở rộ, thuyền lớn ứng thanh vỡ vụn. Viêm lưu cùng tia sáng bao phủ hết thảy. Anh linh điện chỗ bỏ ra đạn lửa thuộc về đã về hưu vũ khí, nhưng loại vũ khí này vẫn như cũ không phải đám hải tặc có khả năng ngăn cản. Đạn lửa tại bạo tạc trong nháy mắt, sinh ra nhiệt độ thậm chí có thể tiếp cận hơn vạn độ. Theo sát phía sau, chính là nóng bỏng sóng xung kích, sóng âm thứ cấp cùng với mãnh liệt quang diễm. Phạm vi nổ bên trong, bất luận là kiến trúc vẫn là người, đều khó mà chống cự. Chỉ có số ít siêu phàm cường giả, có thể sớm phát giác được nguy hiểm đến. Đang thiêu đốt đánh nổ tung phía trước, nhảy vào trong biển. Nhưng lựa chọn như vậy, nhiều nhất cũng bất quá là để cho bọn hắn sống lâu mấy giây không đến mà thôi. Trong nước biển, vô cùng vô tận hải yêu tại người được mùi máu tươi sau, trong khoảnh khắc liền cấp tốc vào tới, đem hắn bao bọc vây quanh, mặt nước lăn lộn bất hủ, giống như là nấu sôi nước sôi. Phát sinh trước mắt từng màn, để cho Tư Đặc La cảm thấy kịch liệt xung kích. Hắn hấp khí, hơi thở. Toàn thân trên dưới bởi vì sợ hãi cùng thương thế, mà lạnh mồ hôi tràn trề. Chân châu đen hào bởi vì thuyền hình thể nhỏ bé tốc độ nhanh, tại đội tàu ở trong, cũng không nổi bật. Cho nên Tư Đặc La rất may mắn, một mực sống đến bây giờ. Nhưng liên tiếp không ngừng sóng âm thứ cấp, từ bốn phương tám hướng vào tới. Vô hình sóng âm bên trong mang theo chí mạng sức mạnh, chân châu đen hào bên trên thuyền viên đã tử thương hầu như không còn. Tư Đặc La bởi vì bản thân là siêu phàm nguyên nhân, còn có thể tiếp tục kiên trì, nhưng hắn thân thể tốc độ khép lại đã cùng không phá hư tốc độ. Hắn cảm thấy mình cơ thể rất lạnh, nhưng mà có một loại ấm áp cảm giác. Lạnh là bởi vì nước biển bốc hơi, huyết dịch trôi qua từ trong thân thể mang đi số lớn nhiệt lượng, mà ấm nhưng là bởi vì nội tạng vỡ tan, huyết dịch chảy vào đến ổ bụng ở trong. Hai loại hoàn toàn khác biệt cảm quan hỗn hợp lại cùng nhau, để cho Tư Đặc La vô lực té nằm bong thuyền, cảm giác dần dần mơ hồ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì những đi theo hoàng đế kia cùng nhau ra biển đám hải tặc đã sắp chết hết, những cái kia trên biển hoàng đế cho tới bây giờ đều chưa từng ra tay, nhưng bây giờ sinh mệnh nguy cấp, hoảng hốt ở giữa, Tư Đặc La nhìn thấy một đạo đạo kim sắc linh hồn từ chung quanh hải tặc trên thi thể hội tụ đến trên bầu trời, lan lộn vặn vẹo mây đen cùng những ánh sáng kia dung hợp lại cùng nhau, mơ hồ trong đó giống như là tạo thành một đạo cực lớn như núi khuôn mặt. Khuôn mặt ngũ quan hoàn mỹ, hai mắt băng lãnh, đang yên lặng quan sát trên mặt biển những cái kia không ngừng chết đi hải tặc. Trong thời gian trước mắt, Tư Đặc La nhìn trên trời cái kia trương như thần linh một dạng khuôn mặt, hết thảy chân tướng hắn đều minh bạch. Cái gọi là bảo tàng từ lúc mới bắt đầu nhất có lẽ chính là một cái âm mưu, những hoàng đế kia bất quá là muốn cho bọn hắn coi như tế phẩm mà thôi, chẳng thể trách. Tư Đặc La nhắm mắt lại, nháy mắt sau đó, vang ba, một tiếng vang thật lớn, thiêu đốt ngọn lửa, đem chân châu đen hào toàn bộ nuốt vào, tại nóng bỏng hỏa diễm cùng khói đặc ở trong, Tư Đặc La đưa về băng lãnh minh phủ. 6. Anh linh điện, trung khu phòng chỉ huy. Đám trùng lưu lại thi thể và vết máu đã bị dọn dẹp sạch sẽ, trên sàn nhà tổn hại cũng tại ong thợ dưới sự giúp đỡ tiến hành tu bổ. Đem bộ phận triệt để hư hại dụng cụ từ trong phòng chỉ huy gỡ ra sau, toàn bộ đại sảnh nhìn qua sạch sẽ mà sạch sẽ. Sáng tỏ dương quang từ ngoài cửa sổ chút xuống người xuống, bụi trần tại trong chùm sáng hơi hơi lưu động. Trong đại sảnh, nhìn thấy Adam cùng cái khác gạt thạ tư tu sĩ không ở phía sau. Ngài Ni Khấu Ân tư thế ngồi dần dần làm càn xuống, nàng vểnh lên chân bắt chéo, ngồi ở phủ kín màu đen lông nhung tiên nga hoa lệ trên ghế nằm. Trên một cái tay nâng một bản thời đại hoàng kim lưu truyền bên trong lưu truyền xuống thi tập, mà lại là rất ít gặp bìa cứng chất giấy bản. Nếu như cái này thi tập là viết tay một dạng mà nói, phóng tới Tô Hoành nơi nào đây, nói không chừng lại có thể từ bên trong làm chút chân thực điểm số đi ra. Ngài Ni Khấu Ân một cái tay khác bên trên, bưng một ly nóng hổi linh năng đồ uống. Loại này đồ uống cảm giác có điểm giống là cà phê, ở bề ngoài nhìn là giống như điểm xuyết lấy ngân bạch tinh mảnh màu đen. Sau khi uống, có thể trong thời gian ngắn để thăng cơ thể linh năng tăng trưởng tốc độ. Ngài Ni Khấu Ân đang tại làm một kiện tương đương nhàm chán việc. Ở trước mặt nàng, nửa trong suốt trên màn ảnh giả tưởng đang phản chiếu lấy trên mặt biển trắng cảnh, từng cái tất cả lớn nhỏ vòng tròn màu đỏ xuất hiện ở trên màn ảnh. Những vòng tròn đại biểu cho đám hải tặc kia thuyền, chỉ cần dùng ngón tay chỉ phía dưới, anh linh điện liền sẽ tự động hoàn thành khóa chặt, công kích thậm chí là sau này bổ đao cùng ghi chép, phục vụ dây chuyền đến cùng. Ngài Ni Khấu Ân vừa mới bưng lên bên cạnh ly đế cao, liền nhìn thấy trên màn ảnh trước mặt lại xuất hiện một cái mới vòng tròn màu đỏ. Vòng đỏ ở trong, một cái có màu đen chân châu vẽ xấu cỡ nhỏ thuyền đang theo hải lưu phiêu bạt, bong thuyền tựa hồ còn nằm một cái đen tráng trưởng thành hải tặc, cũng không biết là chết hay sống. Ngài Ni Khấu Ân tú khí lông mày cao lại. Tại thời đại hoàng kim ở trong, bởi vì trí khố số lượng cực kỳ thưa thớt, lại thêm trí khố phụ trách là chỉ huy, sách lược cùng với tin tức chủ tính chung các phương diện công tác, dưới tình huống bình thường không cần xâm nhập trận địa địch tiến hành trùng sát, cho nên cùng truy cầu hiệu suất chém giết, cùng với vì đủ loại điển hình chiến tranh mà tiến hành đặc dị hóa cải tạo phổ thông ạt thạ tư thực trang so sánh, trí khố thực trang trên cơ bản đều lộ ra kinh người mỹ cảm. Hơn nữa, vì có thể tốt hơn hoàn thành từ nhân loại bình thường linh năng giả đến chuyển biến trí khố, những thứ này tư nhân chế tác riêng thực trang, đại bộ phận cùng nhân loại thời kỳ bộ dáng giống nhau. Cũng tỷ như nói Ngải Nghi Khấu Ân bây giờ mặc cố này tên là Tấu Minh giả thực trang. cùng nàng 16 tuổi lúc tướng mạo, cơ hồ là hoàn toàn giống nhau. Vô cùng. Rất thật. Nếu như bỏ qua trên tứ chi một ít dấu ở mô phỏng chân thật dưới làn da, không đáng chú ý kim loại tiếp lời mà nói, như vậy, đi ở trên đường cái ngải Ni Khâu Ân, cùng một cái bình thường phổ thông thiếu nữ, trên cơ bản không có bất kỳ khác biệt nào. Bây giờ, sau khi phát hiện địch nhân mới, ngải Ni Khâu Ân giơ chân lên, bàn chân nhỏ dưới ánh mặt trời lập lòe màu trắng sữa ánh sáng lộng lẫy, tuyệt đối sẽ không có mảy may tì vết. Đặt ở trên tấm hình, kéo xuống, dùng hai cây ngón chân linh hoạt phóng đại cục bộ đồ án sau. Dùng ngón chân cái dùng sức một điểm. Bành. Vài giây đồng hồ sau, ghi rõ vòng đỏ hình ảnh bị cháy hừng hực màu đỏ thấm ánh lửa thay thế, ngải Ni Khâu Ân đem trong tay trái linh năng đồ uống xong nửa chén. Thật dài thở phào. Nhiệm vụ hoàn thành. Tiểu cô nương nghĩ thầm. Nhanh chóng liền phải đem sau lưng đồ vật loạn thất bát tao cho thu thập một chút, bày ra một bộ chăm chỉ làm việc bộ dáng. Sau đó lại thông chi chính mình đoàn trưởng Adam, để cho hắn tới kiểm tra một chút. Đồng thời, nhìn lại một chút còn có hay không sau này an bài. Tít tít tít. Ngải Ni Khâu Ân vừa mới từ trên ghế phiêu lên, còn chưa kịp đem chính mình mến yêu ghế và thi tập đặt ở chỗ khuất dấu kỹ. Liền nghe được trong phòng chỉ huy phía trên điệu bạc nghi truyền đến còi báo động chói tai. Hồng quang từng trận lấp lóe, để cho người ta cảm thấy tâm tình bực bội. Tại điệu bạc nghi năng lượng kiểm tra hệ thống ở trong, bốn phía năng lượng phản ứng đang tại kịch liệt lên cao. Năng lượng phản ứng đơn vị vẫn là linh nhĩ, chế tạo một cái bình thường thực trang cần có năng lượng đại khái là 3 đến ngũ linh 2. Theo lý thuyết, tại thời đại hoàng kim, một cái tiêu chuẩn đại đầu binh, nếu như dựa theo năng lượng phản ứng kịch liệt trình độ, tới đại khái phán đoán sức chiến đấu, binh lính bình thường sức chiến đấu đại khái là tại trên dưới 3 đến 5. Nhưng ngay mới vừa rồi, không gian xung quanh ở trong linh nhĩ giống như núi lửa bộc phát giống như cấp tốc tăng trưởng. Trên bầu trời sấm sét vang dội, trên đại dương bao la sóng lớn như tường. Ồn ào náo động cùng phong hóa thành thực chất, giống như vòng xoáy giống như từ bốn phương tám hướng tụ đến, ngắn ngủi trong nháy mắt, linh năng phản ứng kịch liệt trình độ cũng đã cao tới hơn ngàn, hơn nữa còn tại kéo dài không ngừng tăng trưởng, phảng phất không có điểm cuối đồng dạng. Chương 225 ra nghĩa đường đường đăng tràng trên biển các hoàng đế rung động. Hô. Ngải Ni Khâu Ân nguyên bản có chút thần sắc khinh bạc cấp tốc trở nên bình tĩnh, khuôn mặt nhỏ căng cứng, trên người linh năng bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng hiện lên. Khi nhận đến uy hiếp sau đó, anh linh điện cũng bắt đầu vận chuyển hết tốc lực. Tiếng nổ của động cơ trở nên càng thêm mãnh liệt. Từng đạo thủy lam sắc che chắn tại anh linh điện bốn phía hiện lên, đem phong bạo cùng lôi đình ngăn cách bên ngoài. Chờ thân hạm run rẩy dữ dội trở nên nhẹ nhàng sau, Ngải Ni Khâu Ân mới thay đổi điệu bạc nghi, hướng ra ngoài nhìn lại. Đen như mực phong bạo ở trong, theo tháp tư thân ảnh lộ ra chân dung. Một ít tại chân thực lĩnh vực ở trong có cao thâm tạo nghệ cường giả, có thể đem chính mình huyết nhục chi khu chuyển hóa thành nguyên tố hình thái. Tỷ như nói phía trước xuất hiện tại Hắc Ám Sơn mạch vọng kinh thành thiếu tướng Diệp Thần, còn có phía trước bị Tô chém ngang giết ổ quay pháp vương. Những thứ này đệ tam sinh mệnh đẳng cấp cường giả, đều có tương tự thiên phú. Tại nguyên tố hình thái ở trong, bản thân hình thể sẽ nhanh chóng tăng lớn. Trừ cái đó ra, tại đủ loại tăng phúc điệp ra thi triển sau, dù chỉ là tùy ý một động tác, đưa tới uy lực cũng là vô cùng cực lớn. Giống như mãnh liệt như gió bao khó mà chống cự. Bây giờ, phong bạo chúa tể theo tháp tư vừa xuất hiện, chính là toàn lực ứng phó tư thái. Hắn giống như là trong truyền thuyết thần thoại chúa tể lôi đỉnh thẩm phán nhân gian rẻ ở, từ ở bề ngoài đến xem, là có gió thổi không lọt mây đen tạo thành màu đen cự nhân. Cự nhân tướng mạo uy nghiêm, cao tới 300 mét, ngưng kết thành thực chất phong bạo tại đỉnh đầu hắn tạo thành vương miện. Hắn khẽ vươn tay, một cây dài đến mấy ngàn mét lôi đỉnh tựa như cùng dao long từ đằng xa bay tới, hóa thành quyền trượng, xuất hiện tại phong bạo chúa tể theo tháp tư trong tay. Mây đen cự nhân tại anh linh điện ngay phía trước xuất hiện. Mà cùng lúc đó, tại điệu bạc nghi năng lượng trang bị dò xét ở trong, hai đạo khác sóng gợn mạnh mẽ cũng từ anh linh điện hậu phương truyền đến. Cái kia hai đạo năng lượng ba động linh năng phản ứng cường độ không có theo tháp tư khoa trương như vậy, nhưng tương tự vượt qua 1002. Hơn nữa, cùng là trên biển hoàng đế, phong bạo chúa tể theo tháp tư, thiên hai ân SHE ra ngươi, vực sâu chi đồng tây long. Ba người ở giữa thực lực hẳn là không sai biệt nhiều. Mà nhân loại cường giả ở trong, có ít người am hiểu chính diện bộc phát, có ít người am hiểu âm thầm đánh lén, có ít người thì ưa thích sử dụng thủ đoạn tầng tầng suy yếu đối thủ của mình sau, lại tìm cơ hội nhất kích mất mạng. Trên anh linh điện năng lượng kiểm chắc trang bị chỉ có thể đại khái phán đoán phía dưới đối thủ năng lượng đẳng cấp, cũng không thể nghiêm ngặt dùng cái này xem như tiêu chuẩn để phán đoán đối phương mạnh yếu. Hai vị khác hoàng đế mới vừa xuất hiện, liền đồng thời tiến vào trạng thái nguyên tố ở trong. Tại bọn hải yêu hoàng sợ thấp giọng hô âm thanh ở trong, trên đại dương nhiệt độ không khí chợt hạ xuống, bão tuyết gào thét mà tới. Nghiêm khắc trời đông giá rét trong nháy mắt bao phủ vùng biển này, trên mặt biển lưu lại ngôi sao ánh lửa cũng lập tức dập tắt, những cái kia không kịp né tránh hải yêu, cứ như vậy bị đông tại lớp băng thật dày ở trong, khuôn mặt kinh dị. Sau đó, nguyên tố hóa thiên thai ân SHE ra người cũng từ trong bạo phong tuyết đi ra, để cho người ta cảm thấy bất ngờ là, vị hoàng đế này hiện ra ngoại hình lại không phải băng tuyết. Thiên thai hoàng đế ân SHE ra người, vị đại lão này nửa người trên là cháy hừng hực thạch nhân, xuống nửa người nhưng là một đoàn xoay tròn màu xanh nhạt khí lưu. Cùng lúc đó, lang liệt gió bấp tại bên cạnh hắn gào thét, phát ra thê lương tiếng vang. Vị cuối cùng hoàng đế, vực sâu chi đồng cũng là ba vị trên biển hoàng đế ở trong thần bí nhất một vị. Phong tuyết ở trong, hai vòng cực lớn hồng nguyệt chậm rãi dâng lên. Mấy người hình ảnh trở nên càng thêm rõ ràng sau đó, Ngải Ni Khâu Ân mới phát hiện đó cũng không phải là mặt trăng, mà là cự thú hai mắt. Cự thú thân thể giống như là màu đen báo săn, toàn thân bao phủ tại ở trong phong bạo, thấy không rõ cụ thể có bao nhiêu khổng lồ, thế nhưng một đôi băng lánh vô tình con mắt, cho dù là cách anh linh điện thượng tầng tầng xuất hiện phòng ngự che chắn, đi qua điệu bạc nghi chuyển hóa sau rơi vào ngải ni khâu ân trước mặt, vẫn như cũ để cho nàng cảm thấy trong lòng lạnh lùng. Trong những năm này, cảm giác thế giới ở trong xuất hiện không thiếu quái vật a. Ngải ni khâu ân trong lòng cảm khái nói. Đồng thời, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, ba vị hoàng đế một khi ra sân, liền bắt đầu phát động công kích. Đối mặt chính mình chưa bao giờ hiểu qua tạo vật, các hoàng đế cũng không dám có chút lưu thủ. Thiên hai thẹo tháp tư con ngươi là hai đạo hình vòng xoáy lôi đỉnh, tại mây đen ở trong bắn ra quang huy rực rỡ. Hắn không nói lời nào, chỉ là đưa tay. Hắn giơ lên trong tay quyền trượng, dầm dạp chẳng chịt lôi đỉnh hóa thành luyện ngục, xuất hiện tại thẹo tháp tư đỉnh đầu bầu trời. Trong khoảnh khắc, ầm ầm ba, liên miên sấm chớp mưa báo giống như thác nước, kéo dài không dứt. Xem như trưởng không phong bạo lôi đỉnh đại sư, những cái kia tàn bạo xét tại trong tay thẹo tháp tư, giống như là một điểm tính khí cũng không có đất dẻo cao su. Màu đỏ tím lôi đỉnh bị thẹo tháp tư tùy ý sửa đổi vì mong muốn hình dạng. Bàn tay khổng lồ từ lôi đình luyện ngục ở trong rơi xuống, bàn tay kia thuần túy từ sấm sét ngưng kết mà thành, hạ xuống song mang theo huy hoàng thần uy, giống như là rực rỡ sơn nhạc. Bành! Cả hai vừa mới va chạm. Trên anh linh điện, hàng trăm hộ thuẫn liền trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Lay động kịch liệt ở trong, ngải ni khâu ân cắn răng, gương mặt bên trên có chút không cam lòng. Trên anh linh điện hệ thống phòng ngự là trong lúc vội vã chữa trị mà thành, kém xa anh linh điện kèm theo hệ thống phòng ngự. Đáng tiếc là, những cái kia phòng ngự mỗ đủ lệ đã sớm tại thời đại hoàng kim thời kỳ cuối chiến tranh ở trong bị triệt để phá hủy. Bây giờ, chữa trị cấy ghép sau hệ thống phòng ngự không cách nào ở trên biển các hoàng đế trong vây công ủng hộ thời gian quá dài, bất quá ngải ni khâu ân chính mình cũng sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết. Một môn bạo phong cấp phó pháo chậm rãi thay đổi phương hướng, lặng yên không tiếng động tụ lực. Sau đó, rực rỡ hồ quang từ trên bầu trời đảo qua. Hồ quang đang phi hành trong quá trình không ngừng phân ly, phóng đại, chờ đến lúc rơi vào thẹo tháp tư trên người, liền hóa thành một cái cực lớn ám hồng sắc hỏa cầu. Hỏa cầu vô căn cứ thiêu đốt, vô số dung nham một dạng hỏa diễm đi ngược dòng nước. Có thể thấy rõ ràng phong bạo chúa tể trong lồng ngực. Số lớn khói đen tại trong nhiệt độ cao bị triệt để bốc hơi. Nguyên tố hình thái phía dưới, thương thế như vậy đối với phong bạo chúa tể tới nói cũng không chí mạng, nhưng bạo phong cấp chủ pháo uy lực mỗi đơn giản như vậy, mãnh liệt tính phóng xạ năng lượng cùng với nhiệt độ cao cực hạn đối với không phải thực thể tồn tại cũng có rất cường đại đả kích hiệu quả. Quả nhiên, bị mệnh trung sau đó, phong bạo chúa tể trong lúc nhất thời thậm chí khó mà đem ngực lô trông lớn khép lại. Mây đen cự nhân lồng ngực ở trong, xuất hiện một cái trước sau thông suốt lô lớn. Vô số sấm sét cùng hồ quang sen lẫn ở trong đó, phát ra bùm bùm dòng điện âm thanh. Đối với thương thế trên người, thẹo tháp tư lại là không quan tâm. Hắn hai mắt ngân bạch, khí tức trở nên không quá ổn định, vẫy tay một cái giật xuống một mảnh lôi đình màn trời, tiếp tục hướng về anh linh điện đập tới. Trên anh linh điện phòng ngự hộ thuẫn tầng tầng vỡ tan. Mà tại sau lưng, hai vị khác nhìn chằm chằm trên biển hoàng đế tựa hồ cũng muốn gia nhập vào chiến trường. Chính giữa đại sảnh, Adam cùng Michael Nhi bọn người lặng yên không tiếng động xuất hiện, nhìn trên màn ảnh truyền đến từng đạo cảnh báo, mỗi cái ạt thạ tư tu sĩ sắc mặt đều có vẻ hơi nghiêm trọng. Đại nhân, làm sao bây giờ? Từ trên chiến trường thoát ly sao? Ngải Ni Khấu Ân hỏi. Adam giơ cánh tay lên, lại chậm chạp không chịu thả xuống chờ một chút. Hắn nói. Chí kho thiếu nữ không hỏi thêm nữa. Đối với Adam, nàng tin tưởng vô điều kiện. Khi lấy được chính xác mệnh lệnh sau đó, Ngải Ni Khấu Ân chỉ cần nghiêm túc thi hành theo liền tốt. Giống như là trên thảo nguyên linh cậu đang vây công một cái hình thể khổng lồ châu đực, không ngừng đối với con mồi tạo thành thương thế, kéo dài đổ máu. Đợi đến con mồi lộ ra suy yếu sau, những cái kia rào hoạt tàn nhẫn thợ săn liền sẽ toàn lực ứng phó. Nhất kích tất sát. Cuối cùng, giang giác. Giòn vang âm thanh ở trong. Trên chiến hạm cuối cùng một đạo che chắn cũng tại lôi lên hạ vận mèo phá toái. Một đạo nghiêng ngã sấm sét rơi vào chiến hạm mặt ngoài trên kiến trúc, một tòa tháp cao trong nháy mắt tại cực hạn dòng điện ở trong phát sinh hòa tan, cuồn cuộn khói đặc khoảnh khắc dâng lên, vô số nóng chảy trạng thái sắt thép mảnh vụn bốn phía nổ tung. Tòa kia tháp cao đang mãnh liệt ánh chớp ở trong triệt để báo hỏng, nhưng trừ cái đó ra, chiến hạm bản thể lại không có chịu đến quá mức nghiêm trọng tổn thương. Tấm chắn năng lượng mặc dù là từ chỗ khác chỗ cấy ghép tới, nhưng anh linh điện chủ thể sắc ngoài cường độ lại là hàng thật giá thật, hải tặc các hoàng đế công kích cũng không cách nào đối nó tạo thành rõ ràng tổn thương. Bất quá, bọn hắn cũng không cần đem hắn phá hủy. Theo tháp tư ánh mắt ở trong phong bạo tàn phá bừa bãi, tham lam chi tình không che giấu chút nào. Xem như hải tặc, đối với chiến hạm yêu thích cơ hồ là quãng đời còn lại gọi tới. Dạng này hùng vĩ một chiếc chiến hạm, thậm chí đủ để cho ba vị trên biển hoàng đế đều vì đó tranh đoạt, không tiếc lẫn nhau chém giết. Theo tháp tư hít sâu một hơi, cuồn cuộn dòng điện rơi vào đến hắn mây đen hình dáng thân hình khổng lồ ở trong. Sau một khắc, hắn liền muốn điều động thể nội toàn bộ năng lượng, lần nữa thi triển lớn phạm vi công kích, đem anh linh điện phòng ngự đánh tan hoàn toàn. Thế nhưng là ngay lúc này, để cho thẹo tháp tư cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi sự tình xảy ra. Trong ngày thường, những cái kia giống như cánh tay mình dọc theo đi lôi đỉnh cùng gió lốc, trong nháy mắt, toàn bộ đều thoát ly chính mình trường khống. Thậm chí là hắn đã nguyên tố hóa hình thể, đều khó mà tiếp tục duy trì. Loại cảm giác này, giống như là trong nháy mắt, một cái tứ chi kiện toàn người bình thường, đột nhiên trở thành nhân côn một dạng. Thẹo tháp tư đầu tiên là cảm thấy khó có thể tin, sau đó chính là cực lớn nghi hoặc. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thẹo tháp tư sắc mặt đột biến, cũng chính là ở chỗ này đồng thời. Tại phong bạo chúa tể sau lưng, không gian một hồi vặn mèo, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng kêu rên, một đạo cực lớn bóng tối trống rông xuất hiện. ở tại xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía lực hút tựa hồ cũng xảy ra tiểu quy mô sửa đổi. Tí tí lũ lũ mây mù màu đen bắt đầu không bị khống chế hướng ra phía ngoài tiêu tán, rơi vào đến bóng tối ở trong. Từng đạo dài đến mấy chục km sấm sét, từ tê liệt tầng mây ở trong nghiêng ngã rơi xuống, tận đến giờ phút này. Theo tháp tư mới nhìn đến xuất hiện ở sau lưng mình đến cùng là dạng gì quái vật. Đen như mực tầng mây ở trong xuất hiện một đạo màu đen khe hở, tại khe hở ở trong, màu vàng ánh sáng giống như xuất vân mặt trời mới mọc giống như đập vào mặt. Thế nhưng chút tia sáng so dương quang càng thêm sáng tỏ, cũng muốn nóng bỏng rất nhiều, tại tia sáng chiếu rọi xuống, theo tháp tư thân thể giống như là tuyết động xảy ra hòa tan. Sau đó, tại vạn trượng huy hoàng tia sáng ở trong, một cái khổng lồ kim sắc cự xà xuất hiện tại trước mặt theo tháp tư. Sắc thực nói, vẹn vẹn chỉ là một cái đầy uy nghiêm đầu, cũng đã đủ để đem theo tháp tư ánh mắt toàn bộ che chắn. Tại dư quang ở trong, theo tháp tư thấy được cự xà thân thể tại vân hải ở trong lan lộn, vặn vẹo thành từng đạo cực lớn hình quyên, kéo dài đến vân hải phần cuối. Nàng giống như là từ thái dương ở trong đi tới, những ánh sáng kia chính là từ đại xà trên thân thể phát ra mà chỗ, nàng vừa mới xuất hiện, liền trở thành toàn bộ chiến trường ở trong hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm, lực hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Giam địa thân thể khổng lồ, nhưng lại tản ra không gì sánh được kinh người mỹ cảm. Mỗi một đạo lân phiến đều hồn nhược thiên thành, phía trên chảy hào quang màu vàng đủ để cho mỗi một cái nhìn thấy như thế cảnh sắc sinh vật quỳ trên mặt đất, chuyên tâm cầu nguyện. Tăng lên tới đệ tam sinh mệnh đẳng cấp cực hạn sau, quần quần huyết nục phóng xạ từ đại xà thể nội tự nhiên tản mát ra. Thời khắc này Giam địa thật sự giống như là một vòng sinh vật thái dương, đem tia sáng cùng sinh mệnh mang cho thế giới. Thật đẹp. Anh linh điện ở trong. Ngải Ni Khấu Ân ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Lúc này, nàng thậm chí có một loại muốn đem phòng chỉ huy vừa mới sửa xong pha lê đập bể, chạy đến bên ngoài ôm Quang Huy xúc động. Đây không phải Ngải Ni Khấu Ân lần thứ nhất nhìn thấy Giam địa, nhưng lần gặp gỡ trước là cách mịt mù hải sương mù, sinh ra cảm giác cũng còn lâu mới có được lần này tới rung động. So sánh cùng nhau, đồng dạng là khoảng cách gần đắm chìm trong kim sắc phúc quang ở trong thẻo tháp tư liền không có tâm tình tốt như vậy, nó cảm giác thân thể của mình nóng nóng lên, nhưng trong lòng là hoàn toàn lạnh lẽo. Ta bắt lại ngươi. Giam Nghĩa hé miệng, im lặng đối với hắn nói. Chương 226 Hoàng đế. Khi Giam Nghĩa đại xà con mắt vàng kim rơi vào thẻo tháp tư trên người trong nháy mắt, vị này danh xưng phong bạo chúa tể trên biển hoàng đế, liền cảm thấy phảng phất có một tòa vô hình đại sơn, đột nhiên rơi vào trên người mình, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi, mãnh liệt mà ra, gần như trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Giờ này khắc này, theo tháp tư nơi đó có thể không biết, chính mình đây là gặp thiên địch. Tại theo tháp tư cảm thấy không ổn, mồ hôi lạnh dày đặc hạ xuống song. Giam Nghĩa con ngươi màu vàng nóng, đã từ ba vị trên biển hoàng đế trên thân theo thứ tự sẽ qua. Theo tháp tư, ấn SHE ra ngươi, Tây Long. Quả nhiên, liền như là Tô Hoành đoán trước đến như thế. Ba vị này trên biển hoàng đế, toàn bộ đều là đệ tam sinh mệnh đẳng cấp cực hạn cường giả. Thậm chí, lúc này Giam Nghĩa đều có thể cảm nhận được ba vị hoàng đế trên thân, có vô hình phóng xạ vặn vẹo bành trướng, để cho không gian xung quanh hơi hơi vặn vẹo. Như thế phóng xạ mặc dù không đủ để cùng Giam Nghĩa lẫn nhau chống lại, nhưng cũng báo hiệu lấy ba vị trên biển hoàng đế đã chạm đến đệ tứ sinh mệnh đẳng cấp biên giới, mà không có gì bất ngờ xảy ra. Chân chính để cho ba vị hoàng đế không tiếc trả giá giá cao như vậy, cùng nhau mà đến. Bọn hắn muốn theo đuổi chỉ sợ không chỉ là trong truyền thuyết, phần kia thời đại hoàng kim còn thừa bảo tàng. Mục tiêu chân chính hẳn là bước vào cấm khu sinh mệnh đẳng cấp cơ duyên. Chẳng thể trách, ngày xưa phong bạo hải vực vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng chút đã từng đạt đến đỉnh điểm trên biển các hoàng đế hay không tích mạo lấy nguy hiểm tính mạng. Thiêu thân lao đầu vào lửa giống như xâm nhập đến cái kia phiến cấm khu ở trong. Bây giờ nghĩ lại, cái gọi là thời đại hoàng kim bảo tàng, ngay từ đầu chính là một cái ngụy trang mà thôi. Sa Hy hải vực ở trong, chân chính tồn tại, hẳn là bước vào đệ tứ sinh mệnh đẳng cấp thời cơ. Giam Nghĩa năng lực nhận biết cường đại cỡ nào, lại thêm hệ thống mang tới tăng phúc, bây giờ Tô Hoành cũng mơ hồ trong đó, cảm nhận được trong vùng biển này tựa hồ ẩn ẩn có chỗ hơi không hợp lý. Chỉ là, vấn đề cụ thể đến cùng xuất hiện ở nơi nào, Tô Hoành bây giờ cũng nói không rõ. Hết thảy đều giống như bị kín tầng nhăn nhủi xương trắng. Khó mà thấy rõ. Bất quá, chờ đem những thứ này đáng ghét giá hỏa giết sạch sau đó. Kế tiếp, có nhiều thời gian chậm rãi tìm kiếm. Ở chỗ này, không chỉ có là Giam Nghĩa một đầu ngu xuẩn hô hô đại xà, còn có thời đại hoàng kim bảo tồn lại trí kho cùng với dưới biển sâu trường sinh mấy ngàn năm tiên tri, đám hải tặc thủ đoạn mặc dù bí mật, nhưng Tô Hoành không cảm thấy có thể giấu giếm được những cái kia thần thần bí bí, gần như không phải người đám giá hỏa. Cho nên, giống ba, Giam Nghĩa cũng không có Tô Hoành nghĩ nhiều như vậy. Phàm là cường đại thợ săn, lãnh địa ý thức liền không có không mãnh liệt. Những hải tặc này dám can đảm chạy đến quê quán của mình tới làm mưa làm gió, vậy thì đưa bọn hắn xuống địa ngục đi tốt. Hôm nay, tất cả mọi người các ngươi đều phải chết. Giam Nghĩa gầm thét, vô hình phóng xạ lập trường quét ngang mà ra, quần quần uy áp, ngưng kết thành thực chất. Cái quái vật này, theo tháp tư sắc mặt đổi biến, toàn thân trên dưới khói đen mấy liệt, vẹn vẹn Giam Nghĩa trên thân tản mát ra khí tức, đều để vị này cường đại phong bạo chúa tể khó mà chịu đựng. Hơn nữa, càng hỏng bét chính là, hắn cảm thấy chính mình thời khắc này cơ thể giống như là bị vô hình nào đó lập trường khống chế, ngưng kết ở giữa không trung. Căn bản là không có cách di động. Ầm ầm ba. Giam Nghĩa tiếng nói vừa ra, phương viên hơn 10 dặm không khí chợt ngưng kết, hóa thành cực lớn màu xanh nhạt khí truy từ trên trời giáng xuống. Vô số khí lưu tại vẻ tựa thao tác thiên phú ép xuống co đến cực hạn sau, bộc phát ra uy lực, đơn giản có thể so với vũ khí hạt nhân. Khổng lồ khí truy vừa mới tạo thành, liền trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, từ trên trời giáng xuống, mang theo thật dài đuôi sao chổi, ngang tàng rơi vào phong bạo chúa tể giai cực lớn mây mù trên thân thể. Bành! Tiếng nổ cực lớn lên. Trong nháy mắt, theo tháp tư nửa cái thân thể, tại phong bạo ở trong, biến mất không thấy gì nữa. Bá! Ra nghĩa cái đuôi, theo sát phía sau, quấn quanh ở cự nhân trên hông, dùng sức một quyền, hướng phía sau đột nhiên kéo một phát. Giang giác! Ngưng kết đến cực điểm không khí, tại này cổ sức mạnh phía dưới ầm vang nổ tung. Phong bạo tỏa ra, sấm sét ngang dọc. Theo tháp tư thân thể, trước tiên dùng một nửa đang giận xoáy sinh ra nổ tung ở trong, hóa thành nát bấy. Sau đó, mặt khác còn dư lại thân thể, còn bị đuôi rắn cho cuốn thành hai nửa. Nguyên tố hóa thân thể, có thể miễn dịch thường quy vật lý công kích, này ngược lại là không giả. Nhưng ra nghĩa tại công kích trong nháy mắt, thân thể đồng dạng hóa thành năng lượng thái. Cho nên, chỉ là vừa mới vừa đối mặt. Mấy giây thời gian bên trong, ba vị hoàng đế ở trong, uy thế thịnh nhất theo tháp tư, đã người bị thương nặng. Ti ti lũ lũ mây đen tại ra nghĩa đuôi rắn phía dưới tản ra, sau đó lại phiêu tán đến rất xa xa, lần nữa ngưng kết. Theo tháp tư một thân tây trang màu đen, sắc mặt trắng bệnh, từ khói đen ở trong đi ra, nhìn về phía Gia Nghĩa ánh mắt, mơ hồ trong đó mang theo một chút sợ hãi. Đáng tiếc. Gia Nghĩa trong thân thể. Tô Hoành Tâm bên trong nói thầm một tiếng đáng tiếc. Hắn cố ý để cho Adam dẫn dắt anh Linh Điện đi trước ra tay, một mặt là vì kiểm tra một chút chiếc này thời đại Hoàng Kim Thiên Khải cấp chiến đấu hạm thực lực chân chính. Một phương diện khác. Cũng là vì cho Gia Nghĩa sáng tạo một cái ra tay cơ hội đánh lén. Kế hoạch thi hành rất thuận lợi, đáng tiếc là, đến cuối cùng một bước, trên biển Hoàng đế sinh mệnh lực. So Tô Hoành đoán trước ở trong cường đại rất nhiều. Đệ tam sinh mệnh đẳng cấp cường giả, không có dễ giết như vậy. Bất quá, Gia Nghĩa một phen mãnh liệt liên kích, cũng đối theo tháp tư tạo thành trọng thương. Trong thời gian ngắn, vị này trên biển hoàng đế thực lực không cách nào khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tại theo tháp tư hóa thành khói đen, bước ra lui nhanh đồng thời. Hai vị khác trên biển hoàng đế, nhưng là tiến về phía trước một bước, ánh mắt bất thiện đánh giá trước mặt đạo kia cự xà. Nhìn ra, Gia Nghĩa xuất hiện cho bọn gia hỏa này áp lực rất lớn. Bất quá, có thể tại trong vô số hải tặc, đi đến hôm nay, mấy người kia cũng không phải là khuyết thiếu đạm phách nhu nhược hàng người. Tây Long bọn người có thể đi đến hôm nay, trí thông minh tự nhiên không kém. Mơ hồ trong đó, bọn hắn đã đoán được cái này chỉ đại xà chỉ sợ đã phát giác bọn hắn một ít kế hoạch. Vì có thể bước vào đệ tứ sinh mệnh đẳng cấp, vì hôm nay, bọn hắn đã lập thời gian mấy chục năm. Kế hoạch tuyệt không cho phép còn có. Nếu như ngươi hôm nay tối lui, như vậy chuyện này chúng ta còn có thể coi như không có phát sinh. Lúc này, vực sâu chi đồng Tây Long đột nhiên mở miệng. Cùng ra miêu một dạng, cái kia cổ quái màu đen dã thú đồng dạng có một đôi sâu kín đồng tử màu vàng, cặp mắt kia ánh sáng rực rỡ lấp lóe, nhưng kỳ quái là bị cặp mắt kia để mắt tới lại cảm thấy vô cùng rét lạnh, giống như là rơi vào đến vực sâu. Trên thế giới không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Một bên khác, hóa thành dung nham cự nhân ân s h e ra người cũng đồng thời mở miệng, âm thanh đinh thai nhức óc, tựa như oanh minh không dứt lôi đỉnh. Thêm một người bạn, dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn tốt hơn. Cuối cùng, người bị thương nặng theo tháp tư đứng tại lăn lộn đám mây, sắc mặt âm tình bất định, nhìn qua có chút cửu hận. Nhưng không có mở miệng, chỉ là lặng lặng nhìn, chờ đợi Gia Mịa trả lời. Ta nói qua, các ngươi hôm nay đều phải chết. Gia Mịa cười lạnh một tiếng. Kẻ yếu, không có cùng nàng đàm phán tư cách. Hơn nữa cho dù là lấy Gia Mịa trí thông minh, cũng biết đám hải tặc, hoàn toàn không có uy tín có thể nói. Bọn hắn không chết, ngủ đều ngủ không nỡ. Cuồng vọng. Vượt sâu chi đồng gầm lên một tiếng. Chân hắn đạp lôi đỉnh, thứ mây đen quần quần ở trong đi ra. Vị này trên biển hoàng đế bên ngoài, là một cái cự hình mèo rừng, toàn thân đen như mực, duy chỉ có một đôi mắt là rực rỡ kim sắc. Tại bình thường trạng thái dưới, vực sâu chi đồng ánh mắt là huyết nguyệt một dạng ám hồng sắc, nhưng khi cái này đáng sợ dã thú hoàn toàn tiến vào trạng thái sát lục ở trong sau, cặp kia đáng sợ con mắt liền sẽ hóa thành giống như vực sâu một dạng ám kim. Ba vị trên biển hoàng đế giữa lẫn nhau vốn là đều khư phục, mà Tây Long tính khí lại phá lệ táo bạo. Bây giờ nghe được Gia Mịa cự tuyệt sau đó, sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm xuống, gầm lên giận dữ. Sắc bén cự trảo từ trên trời giáng xuống, đã xuất hiện tại Gia Mịa trên đỉnh đầu. Gia Mịa ngẩng đầu, hé miệng. Điểm điểm màu vàng hạt từ bốn phương tám hướng tụ đến, ầm vang dẫn bạo, hóa thành thông thiên triệt địa cực lớn trùng sáng, đem Tây Long toàn bộ bao phủ trong đó. Xuy, huyết nục cháy âm thanh từ trùng sáng ở trong truyền ra. Núi non giống như hùng vĩ trùng sáng ở trong, vực sâu chi đồng đen như mực thân thể, đầu tiên là sù lông giống như to ra mấy lần, hiện ra một mảng lớn bóng ma mơ hồ. Sau đó, bóng tối vằn mèo, xé rách. Tại rực rỡ tia sáng ở trong, biến mất không thấy gì nữa. Đơn giản như vậy liền chết sao? Tô Hoành cùng Giang Nghĩa cũng là sửng sở. Tô Hoành thị cảm thấy thân là trên biển hoàng đế, sinh mệnh lực tăng lên tới đệ tam sinh mệnh đẳng cấp cực hạn, tuyệt sẽ không dễ dàng chết đi. Mà Gia Mịa nhưng là cao mày, hơi có chút tự trách. Hạ thủ quá ác, lãng phí lương thực. Đúng là không phải. Cẩn thận sau lưng. Ngay tại Tô Hoành nhíu mày suy tư thời điểm, Adam âm thanh từ tinh thần không gian ở trong truyền đến. Gia Mịa sau lưng không gian, đột nhiên nứt ra một đạo dài đến mấy ngàn mét hẹp dài khe hở. Hỗn độn loạn lưu cùng với màu tím đậm mê vụ, tràn ngập trong đó. Mơ hồ trong đó, một đạo vàng như sơn nhạc ám kim sắc con người xuất hiện tại trong khe hở. Con ngươi ở trong, vô số hạt tung tăng phun trào, hóa thành một chùm hào quang sáng chói, hướng về Gia Mịa sau đầu đánh tới. Bành! Gia Mịa phản ứng cấp tốc, Khi nghe đến Adam âm thanh trong nháy mắt, cái đuôi của nàng cũng đã hướng về sau lưng vung đi. Màu vàng cao năng xạ tuyến bị ra nghĩa cái đuôi cho đánh bay, nguy hiểm lại càng nguy hiểm, lao đại xà đầu bay đi, thẳng rơi vào cách đó không xa hải vực ở trong. Vành ba. Trong khoảnh khắc, biển cả tại cuộn trào sức mạnh tầng dưới tầng và mèo, hướng phía dưới sụp đổ. Vô số nước biển bị trong nháy mắt phân ly, sau đó lại bị nổ tung tán phát nhiệt lượng một lần nữa nhóm lửa, hóa thành hỏa cầu thật lớn, trên mặt biển vô căn cứ thiêu đốt. Cơn bão khí lãng mang theo kinh người gào thét bao phủ khuếch tán, đem dọc đường thuyền hải tặc triệt để phá hủy xuống nát. Mà ngay tại lúc đó, vừa mới biến mất ở chùm sáng thổ tức ở trong Tây Long, xuất hiện lần nữa ở mặt khác một mảnh mây đen bên trên. Nhìn xem sắc mặt mang theo kinh nghi giam nghĩa, cái này chỉ mèo to trên mặt lộ ra cười lạnh, thanh âm trầm thấp giống như là từ trong cổ họng phát ra, giống như hai khối thô ráp miếng sắt đang ma sát, nhìn thấy không, cô thân thể này cũng không phải là bản thể của ta, linh hồn của ta đã sớm cùng bạo quân bệ hạ sở ban tặng vực sâu chi đồng hòa làm một thể, lực lượng của ngươi không cách nào thương tổn tới ta mảy may, mà những cái kia bị vực sâu thôn vệ hết thảy đều sẽ trở thành vực sâu một bộ phận, bị bản thân ta sử dụng. Cho nên ngươi chuẩn bị kỹ càng đối mặt tuyệt vọng sao? Tây Long cười lạnh một tiếng. Tại mấy chục năm trước, hắn vừa mới bước vào đệ tam sinh mệnh đẳng cấp, ở trong thu được sức mạnh này sau đó cũng đã có thể đánh bại đời trước trên biển hoàng đế. Lặng yên không tiếng động đem hắn giết chết, thôn vệ, chính mình thì thay vào đó chiếm đoạt hắn vương tọa, sức mạnh cùng với quân đội. Tại ba vị trên biển hoàng đế ở trong, Tây Long có lẽ không phải chính diện tác chiến thực lực cường đại nhất, nhưng gia hỏa này tuyệt đối là hải tặc ở trong nguy hiểm nhất. Nói nhảm nhiều quá. Giang Nghĩa đầu tại chiến đấu ở trong cũng là chuyển động nhanh chóng. Tây Long nói một nhóm lớn, nhưng người này năng lực trên thực tế chính là đánh phản, ý thức được điểm ấy sau, tình huống thì dễ làm. Trước giải quyết đi còn lại hai cái, chờ về sau sẽ chậm chậm lấy tính mạng ngươi. Chờ coi a. Giang Nghĩa đong đưa thân thể, thon dài hữu lực cái đuôi, chậm rãi bao trùm lên màu ngà sữa nồng đậm tia sáng. Cách đó không xa, đứng tại trên đám mây cấp tốc khôi phục thương thế, giảm xuống tồn tại cảm, đang tại quan sát xem trò vui theo tháp tư, trong nháy mắt cảm thấy một câu nguy hiểm sợ hãi cảm giác theo cuộc sống của mình xông lên trán. Không phải chứ? Hắn giật nảy cả mình, đối với vừa rồi ra nghĩa đánh lén để cho chính mình trong nháy mắt người bị thương nặng chuyện này, bây giờ còn có chút lòng còn sợ hãi. Bây giờ hắn càng là không hiểu rõ, tên kia rõ ràng mới vừa rồi còn cùng Tây Long nói thật tốt, vì cái gì bây giờ có để mắt tới chính mình. Hắn đầu tiên là theo bản năng cảm thấy nghi hoặc cùng không hiểu, nhưng rất nhanh như gió bao phẫn nộ xuất hiện lại đầu góc của hắn ở trong. Thân là nổi tiếng lâu đời trên biển hoàng đế, chính mình lúc nào bị coi như là quả hờ mềm. Thế nhưng là ngay tại ra nghĩa giống như là rút kiếm ra lưỡi đao giống như đem chính mình đuôi rắn nhắm ngay không phòng bị chút nào theo tháp từ lúc. Ầm ầm ba. Một cỗ trước nay chưa có kinh khủng trọng áp, giống như một tòa vô hình đại sơn, vô căn cứ rơi vào ra nghĩa trên ngọn núi lớn. Cỗ lực lượng này, tới mãnh liệt như vậy. Bất ngờ không đề phòng, ra nghĩa ngưng kết tại chính mình quanh người nhờ vào đó phi hành phong tràng, liền như vậy tán loạn. Thân thể cao lớn, tại trọng lực dẫn dắt phía dưới, hướng về mênh mông biển cả rơi xuống. Nhưng trọng lực xuất hiện chỉ là một loạt công kích bắt đầu, tại ra nghĩa màu vàng thân thể chạm đến mặt biển trong nháy mắt, vô hình hàn lưu nhẹ nhàng phất qua, biển cả trong nháy mắt đóng băng, hóa thành rộng lớn băng nguyên. Hơn nữa, ở mảnh này tuyết trắng mênh mang trên băng nguyên, còn xuất hiện vô số đạo hình mũi rối đâm. Mỗi một đạo đâm đều chừng 100 mét cao, phảng phất giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên liên miên băng sơn. Giang giác, trọng lực lôi kéo phía dưới, giam nghĩa thân thể cao lớn rắn rắn chắc chắc cùng băng nguyên đụng vào nhau. Vượt qua 1.500m dáng dấp thân thể, cùng với dài hơn 80m đường kính, muốn điều động khổng lồ như thế thân thể, giam nghĩa một thân cơ bắp, cường độ sớm đã là sắt thép mấy ngàn lần. Cực lớn hình thể cùng bền chắc mật độ kết hợp với nhau, sinh ra chính là bảng tựa như núi cao hùng vĩ chất lượng. Mà bây giờ, tác dụng tại giam nghĩa trên người trọng lực, lập tức phóng đại đến mấy chục hơn trăm lần, từ cao hơn rơi xuống, bung ra lực trùng kích, có thể tưởng tượng được. Gần như không thua kém thiên thạch rơi xuống đất lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt bộc phát, tác dụng tại giam nghĩa trong thân thể. Chương 227 ngẫu nhiên đánh chết một vị may mắn người xem. Oeng. Cực lớn tiếng nổ tung, giống như là chân chính thiên thạch từ vũ trụ tinh không ở trong rơi xuống, nện ở trên băng xuyên. Những cái kia cao mấy trăm thước sắc bén băng thứ, còn không có chạm đến đại xà thân thể, liền tại cuộn trào trọng lực đè ép ngưng kết như thực chất một dạng không khí phía dưới, nhao nhao đứt gãy, hóa thành mảnh vụn. Mênh mông băng nguyên, bất quá vừa vận tạo thành mười mấy giây, liền lại lần nữa nổ tung, từng đạo khe nước to lớn, thậm chí là trực tiếp kéo dài đến mấy ngàn mét ở dưới trên thềm lục địa, tạo thành cực lớn miệng vết thương, vô số khí thể từ trong phun ra ngoài. Cơ hội tốt. Ân Hy Thụy ngươi thiên phú, là trưởng không thai họa. Sức mạnh này, cơ hồ là có thể so với gia mẹ vẽ tựa thao tác. Đem thai họa sức mạnh khai quật đến cực hạn sau, Ân Hy Thụy ngươi không chỉ có thể vô căn cứ triệu hoán thiên thạch, sửa đổi phạm vi lớn bên trong khí tượng hoàn cảnh, còn có thể trong thời gian ngắn ảnh hưởng trọng lực, điện từ trường trở càng thêm phức tạp vi mô phạm vi lĩnh vực. Tại vừa rồi, Ân Hy Thụy ngươi chính là sử dụng chính mình thai họa năng lực, đột nhiên đem ra nghĩa thừa nhận trọng lực tăng lên mấy chục lần, lúc này mới dẫn đến ra nghĩa bất ngờ không kịp đề phòng từ không trung rơi xuống, gấp mấy chục lần trọng lực. Nếu như nói là đối với tiểu dáng đơn vị tới nói, nổi lên đến hiệu quả hết sức có hạn, nhưng mà đối với càng là hình thể khổng lồ dị thú, trọng lực thay đổi đối với bọn hắn tạo thành ảnh hưởng cũng liền càng thêm rõ ràng. Thậm chí một ít đệ tam sinh mệnh đẳng cấp dị thú tại chợt tăng lớn trọng lực phía dưới, đều sẽ bị thể trọng của mình sống sờ sờ đè nát. Giam nghĩa thân là mô bản sinh vật, thể chất cường đại vượt qua tưởng tượng. Ân Hi Thụy ngươi đánh lén, cũng không đối với nàng tạo thành rõ ràng tổn thương, chỉ là nàng phi hành vốn là dựa vào khí lưu hình thành trang vực. Trang vực khống chế cần tương đương tinh tế thao tác. Trọng lực đột nhiên tăng lớn, dẫn đến Giam nghĩa từ không trung rơi xuống, trong lúc nhất thời mất đi cân bằng. Sau đó lại rắn rắn chắc chắc cùng mặt băng đụng vào nhau. Lực xung kích cực lớn, cho dù là Giam nghĩa cũng khó có thể chịu đựng. Có chút chóng mặt, ngẩng đầu, cảm giác bầu trời đang xoay tròn, bên tai truyền đến ông tế hưởng âm thanh. Ba vị hoàng đế, giữa hai bên đều có khúc mắc. Nhưng lúc này, đại địch trước mặt, bọn họ đều là kỹ thuật chiến đấu cao siêu cường giả. Cơ hội khó có này, tự nhiên không có đạo lý bỏ lỡ. Giam nghĩa vừa mới rơi vào trên mặt băng, ba vị hoàng đế công kích cũng đã chồng chất lên nhau, từ bất đồng góc độ chém giết mà đến. Hủy diệt hết thể ám tử sắc lôi đỉnh, từ trên trời giáng xuống thiên thạch cùng với sắc bén móng to đen nhánh. Đồng thời xuất hiện, hướng về Giam nghĩa trên thân từng bắt chuyển tới. Trong anh linh điện, Adam thân hình một hồi mơ hồ, nắm chặt động lực kiếm bàn tay dùng sức, linh năng bành trướng, liền muốn liều lĩnh hướng về phía trước. Nhưng Tâu ngăn cản dừng lại hắn. Linh năng đẳng cấp đã tăng lên tới giai đoạn thứ 2 cực hạn Adam, nắm giữ sánh ngang thậm chí là chém giết đệ tam sinh mệnh đẳng cấp cường giả năng lực. Nhưng mà, bây giờ cùng Giam nghĩa giao chiến, cũng không phải là thông thường đệ tam sinh mệnh đẳng cấp cường giả, mà là trên đại dương bao la, nổi tiếng lâu đời ba vị trên biển hoàng đế. Loại nguy hiểm này chiến tranh, Adam đi lên, không những không thể đưa đến cái tác dụng gì, ngược lại là dễ dàng để cho Giam nghĩa phân tâm. Adam trong lòng bất đắc dĩ. Giam nghĩa đối với hắn mà nói, có không giống nhau ý nghĩa. Dù sao, tại tất cả huynh đệ tỷ muội ở trong, Giam nghĩa từng tại thời điểm nguy hiểm nhất xuất thủ tương trợ, đem hắn cùng với còn lại ạt thạ tư huynh đệ nhóm từ trùng xào trong tay giải cứu ra. Nhưng bây giờ ngay tại trước mặt mình, đại xà xa vào đến nguy hiểm cảnh ngộ ở trong, chính mình cũng không có thể ra sức, chỉ có thể ở một bên đứng xa xa nhìn. Loại cảm giác này để cho hắn đã nghĩ tới đã từng phát sinh ở thời đại hoàng kim bên trong một ít chuyện, những cái kia chính mình đã từng thể phải bảo vệ bọn nhỏ, cũng chính là tại ánh mắt của mình ở trong không chùn bước hướng về phía trước, phong tơi giống như thủy triều bảy trùng, tiếp đó nở rộ, thiêu đốt tất cả linh năng, hóa thành ánh lửa bập bùng. Bất luận là vào lúc nào, bất lực, loại cảm giác này đều để cho người ghét. Ngay tại trên biển các hoàng đế công kích rơi xuống đồng thời, gầm lên giận dữ, trống rồng xuất hiện. Giống ba, giống như là diệt thế lôi điện lớn rơi trên mặt đất sau đó nổ tung, tầng tầng băng nguyên tại này cổ sức mạnh phía dưới ầm vang vỡ vụn, vô số dòng nước tại giam nghĩa gào thét phía dưới ầm vang đánh nổ, hóa thành ngập trời hơi nước, tầng tầng lớp lớp khí lãng không ngừng nổ tung, cuốn lấy lượng lớn nước biển, vụn gâu cùng với hải tặc cùng bọn hải yêu số lượng phong phú thi thể, hướng ra ngoài quét tán, đem dọc đường hết thảy bào phủ thôn vệ. Ai cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi bị đánh lén ám toán sau giam nghĩa, thế mà giống như là một điểm thương thế đều không chịu đến. Sinh mệnh lực thịnh vượng vô cùng, vẫn như cũ nhảy nhót tương mừng. Trong khoảnh khắc bộ phát ra đại lượng phóng xạ đem trọn phiến hải vực đều hóa thành tuyệt cảnh. Tiếng sóng khủng bố đem ba vị hải tặc hoàng đế trong nháy mắt đánh bay, năng lượng to lớn xuyên qua trên người bọn hắn, giống như đạn tháo, mang theo từng đạo tàn ảnh, lấy siêu việt âm thanh tốc độ hướng phía sau lùi lại, hình mũi dùi âm bạo quét ngang toàn bộ biển cả. Tại ba vị trên biển hoàng đế ở trong, phong bạo chúa tể theo tháp tư tình trạng biết bắt nhất, Giam nghĩa lưu lại thương thế trên người hắn hỗn hợp có phóng xạ, cho dù là đệ tam sinh mệnh đẳng cấp cường giả, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn khép lại. Đến nỗi hai vị khác trên biển hoàng đế, tình huống muốn so theo tháp tư tốt hơn một chút. Nhưng Giam nghĩa mãnh liệt bộc phát, vẫn như cũ để cho bọn hắn bị thiệt lớn, đầy bụi đất xuất hiện tại chỗ rất xa, miễn cưỡng đem trên thân cái kia cố lực trùng kích rỡ xuống. Bước lui ba vị đại hải tặc liên thủ tiến công sau, Giam nghĩa không có chút dừng lại. Giữa không trung, phong bạo chúa tể theo tháp tư còn tại kiệt lực nếm thử để cho chính mình thân hình ổn định lại. Hắn tại trên băng xuyên lưu lại một đường thật dài vết cắt, từng đạo cực lớn chiến thuyền sát tại liên tiếp không ngừng va chạm ở trong triệt để nát bấy, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Mà liên tại theo tháp tư hai chân một mực cắm rễ tại mặt băng ở trong, thật vất vả dừng lại lúc. Hắn ngẩng đầu, hào quang sáng tỏ cơ hồ khiến hắn ngủ. Một đạo hơn 100 mét to kinh khủng của sáng, theo sát phía sau, đem dọc đường băng xuyên nước biển hết thảy bốc hơi thành hư vô. Thuần túy cao năng thổ tức, lực lượng thuần túy thể hiện. Giữa không trung, Tây Long ý thức được cái này buộc thổ tức ở trong mang theo chí mạng sức mạnh. Hắn ngược lại là có ý tưởng giúp theo tháp tư ngăn cản một chút, nhưng tiếc là chính là bọn hắn vừa vặn là hướng về phương hướng ngược nhau bị Giam nghĩa âm bạo bắt buộc lui, giữa lẫn nhau khoảng cách quá xa, hơn nữa bây giờ lưu lại ở trên người hắn lực trùng kích vẫn tại không ngừng mắng lấy cái này chỉ cực lớn dã thu hướng về sau thối lui, hắn cũng không có thể ra sức, chỉ có thể ở phía xa nhàn rỗi nhìn. Ầm ầm ba, kinh khủng bạch quang trong chớp mắt đem né tránh không kịp theo tháp tư bao phủ. Bạch quang ở trong có thể nhìn thấy theo tháp tư khuôn mặt giống như là ngọn nến hòa tan, biến thành cái hang lớn màu đen miệng mở ra, phát ra im lặng gào thét, ngay sau đó, cả người hắn hoàn toàn biến mất ở bạch quang ở trong. Vành ba, nhiệt độ kinh khủng khiến cho không khí chung quanh lao nhanh bành trướng, tạo thành uy lực cực lớn không khí sóng lan tràn ra phía ngoài khuếch tán. Liên tiếp tiếng nổ mạnh to lớn ở trong, tại Ân Hi Thụy ngươi sức mạnh phía dưới hình thành tầng băng triệt để đứt gãy, mọc lên như rừng tại trên băng xuyên hình mũi khoan gai ngược bẻ gãy nghiền nát giống như bị khí lãng quét ngang, biến mất không thấy gì nữa. Hỏa cầu thật lớn trống rỗng xuất hiện, đang sôi trào trên mặt biển cháy hừng hực. A, hỏa diễm trong khoảnh khắc tản ra, Tràn ngập đau đớn kinh khủng tiếng gào thét tràn ngập trên mặt biển, âm thanh phảng phất mang theo vô tận ma lực, phàm là nghe được tiếng giống giận dữ sinh mệnh, đều cảm thấy đau đầu muốn nước, giống như là vô hình cường châm hung hăng đâm vào đến đại nào ở trong. Xa xa Tây Long cùng Ân Hy Thụy ngươi cũng là hơi biến sắc mặt, lui về phía sau. Mà Gia Nghĩa nhưng là ánh mắt bình tĩnh hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Sôi trào trên mặt biển, từ nóng bỏng xương trắng ở trong đi ra, chính là Thẹo Tháp Tư. Thân là trên biển hoàng đế, uy danh lưu truyền đến Jordan nhân vật kinh khủng. Người này thực lực không thể nghi ngờ cường đại, thể hiện tại mọi mặt. Cho dù là liên tiếp bị Gia Nghĩa cao năng thổ tức chính diện mệnh trùng, Thẹo Tháp Tư cũng vẫn như cũ sống sót. Nhưng bây giờ, hắn cũng cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết đau đớn. Hắn đã hóa thành một đạo nám đen than hình dáng vật, hoàn toàn không thành hình người, một cái cánh tay cùng một cái đùi đều từ trên người rụng xuống. Quân mình nội tạng xuyên thấu qua vết thương trên người rõ ràng rành mạch, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Cứ việc không có trực tiếp tử vong, nhưng bị số lượng cao phóng xạ bao phủ, thân thể từng tấc ở chính giữa hỏa diễm vỡ vụn, loại đau khổ này so cổ đại tàn nhẫn nhất hình phạt còn thống khổ hơn gấp trăm lần. Đủ để cho một vị nổi tiếng lâu đời đại hải tặc mất lý trí. Tại tràn ngập tiếng gào thống khổ ở trong, Thẹo Tháp Tư trên thân than cốc một dạng bộ phận thân thể đang nhanh chóng lớn lên, số lớn mầm thịt điên cuồng hiện lên đan vào lẫn nhau, tàn khuyết không đầy đủ cơ thể cũng tại lấy kinh người phương thức khép lại, hơn nữa từng đạo kinh khủng lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Hóa thành tầng tầng trọng giáp bọc tại Thẹo Tháp Tư trên thân. Bây giờ hắn hai mắt một mảnh ngân bạch, khí tức trên thân chợt mạnh chợt yếu. Cho dù là tại vô song phẫn nộ ở trong, Thẹo Tháp Tư vẫn như cũ duy trì lý trí, hắn biết trước mặt đại xà, hẳn là nắm giữ một loại nào đó có thể khống chế thể lưu thiên phú. Chính là bởi vì loại kia thiên phú tồn tại, mới khiến cho đang giao thủ trong nháy mắt, Thẹo Tháp Tư hóa thành mây đen cự nhân thân thể, không thể động đậy. Sau đó bị Gia Mịa trọng thương. Bây giờ, nổi giận bên trong, Thẹo Tháp Tư bạo phát chính mình toàn bộ tiềm lực. Cơ hồ là lấy đang thiêu đốt sinh mệnh hình thức tiến hành chiến đấu. Dưới loại tình huống này, hắn phảng phất là hóa thành nguy hiểm nhất dã thú, bằng vào trực giác, đem ưu thế của mình cùng sức mạnh phát huy đến trình độ lớn nhất. Không hề nghi ngờ, tiến vào như thế cảnh giới Thẹo Tháp Tư, là đối thủ cực kỳ đáng sợ. Lóe lên một cái, một tiếng ầm vang tiếng vang. Màu đỏ tím lôi đỉnh xuất hiện tại Gia Mịa sau lưng, còn không đợi thương thế trên người hoàn toàn khép lại, Thẹo Tháp Tư cũng đã không kịp chờ đợi muốn đem Gia Mịa xé thành mảnh nhỏ. Đê hèn dã thú, ngươi căn bản muốn không biết chúng ta cường đại. Thẹo Tháp Tư từ trong lôi đỉnh đi ra, người khoác trọng khải, trên tay cơ một đạo dài đến vài trăm mét lôi đỉnh cự nhận, giơ lên cao cao, sau đó đột nhiên hướng phía dưới chém rụng. Đang ba, tại Thẹo Tháp Tư xuất hiện trong nháy mắt, Gia Mịa cũng đã phát ra ra. Cùng hắn thân hình khổng lồ hoàn toàn không tương xứng là, Gia Mịa có thân là loài rắn tốc độ phản ứng, hải tặc các hoàng đế động tác, tại trước mặt nó, giống như trầm phóng. Kinh khủng lôi nhận cùng Gia Mịa đôi rắn đụng vào nhau, tạo thành mắt trần có thể thấy màu đen sóng xung kích hướng ra phía ngoài phóng xạ. Từ Tây Long cùng Ân Hy Thụy ngươi góc độ nhìn xuống dưới, giống như là trên mặt biển. Trống rỗng xuất hiện một đạo hoàn mỹ màu tím lôi đỉnh vòng tròn, mang theo đáng sợ sức mạnh, đem dọc đường hết thảy phá hủy. Và chạm sau đó, Gia Mịa thân thể dạng người rực rỡ, nhưng Thẹo Tháp Tư trong tay lôi nhận lại xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn. Ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay. Nhưng Thẹo Tháp Tư lại không thèm để ý chút nào, khi Gia Mịa công kích lại lần nữa tới phía trước, hắn cũng đã hư không tiêu thất, sau đó lóe lên một cái, xuất hiện tại mặt khác một bên, phát động công kích. Kế tiếp, chính là Thẹo Tháp Tư không ngừng lấp lóe, không ngừng xuất hiện. Bình quân mỗi giây xuất hiện hơn 100 lần, lấy siêu việt mắt thường phân biệt năng lực, từ bất đồng góc độ hướng về Gia Mịa phát động công kích. Từ lúc sớm nhất bắt đầu, Gia Mịa còn có thể bằng vào phản ứng của mình tốc độ ngạch kháng. Nhưng mà sau đó, theo Ân Hy Thụy ngươi cùng Tây Long ra vào chiến trường, bao phủ tại Gia Mịa quanh người trọng lực trường chợt mạnh chợt yếu, để cho nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, dần dần liền có chút theo không kịp cực hạn bộc phát sau Thẹo Tháp Tư tốc độ. Lúc này, trên biển cả chiến đấu phát sinh chẳng cảnh. Giống như là trên trăm cái Thẹo Tháp Tư đồng thời xuất hiện, điên cuồng cơ trong tay lôi nhận, từ bất đồng góc độ hướng về Gia Mịa khởi xướng mưa to gió lớn một dạng mãnh liệt thế công. Ầm ầm ba, siêu cao tần tỷ số công kích tạo thành vô cùng cuồng bạo khí lưu, tầng tầng lớp lớp sấm chớp mưa bão ầm vang nổ tung. Giống như là trên trăm trái lựu đạn đồng thời dẫn bạo, lấy Gia Mịa làm trung tâm, trung quanh vạn mét phương viên cực lớn diện tích bên trong, đều hóa thành lôi đỉnh tàn phá bừa bãi tuyệt địa, tất cả mọi thứ hữu hình sự vật, toàn bộ tại đáng sợ lôi quang ở trong biến mất không thấy gì nữa. Lần một lần hai công kích, không cách nào thương tổn tới Gia Mịa lần thiến. Nhưng trong khoảnh khắc, hàng ngàn, hàng vạn lần công kích tập trung ở một điểm, cho dù là Gia Mịa phòng ngự cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Từng đạo lân phiến, thế mà thật sự tại Thẹo Tháp Tư công kích đến xuất hiện vết dạng, phá thoái, sau đó trừ bỏ. Có huyết quang đỏ tươi từ Gia Mịa trên thân bắn tung tóe mà ra, còn không có rơi xuống, liền bị kinh khủng lôi quang chỗ bức hơi, ẩn chứa trong đó cuộn trào năng lượng ẩm vang dẫn bạo, giống như là trên không có một vòng mặt trời màu vàng nháy mắt thoáng qua. Nhưng mà, ngay tại Thẹo Tháp Tư điên cuồng công kích ở trong, phương viên vạn mét lôi đỉnh luyện ngục bên trong, từng đạo đậm đà bạch quang đột nhiên xuất hiện. Bị Gia Mịa thổ tức chi phối Thẹo Tháp Tư lần nữa hồi tưởng lại, loại kia sống không bằng chết đau đớn. Hắn bây giờ, bản thân cũng đã là thân thể bị trọng thương, bộc phát toàn bằng trong lòng một ngụm vô tận lửa giận trèo trống, nếu như lần nữa bị chôn vùi thổ tức mệnh trung, như vậy mình tuyệt đối muốn lâm chàng chết ở chỗ này. Thẹo Tháp Tư sắc mặt đột biến, từ loại kia băng lãnh quên mình trạng thái ở trong ra khỏi, sau đó không chút nghĩ ngợi, xoay người chạy. Tận đến giờ phút này, hắn mới phát hiện, tốc độ của mình thế mà giảm xuống rất nhiều. Tại chiến đấu mới vừa rồi trong quá trình, Gia Mịa trên thân tán phát phóng xạ, đã từ tế bào cấp độ phá hủy thân thể của hắn. Còn không vẹn vẹn như thế, tại giao chiến trong quá trình, Gia Nghĩa thôn phệ thiên phú, một mực tại lặng yên không tiếng động phát động. Sau khi thăng cấp thôn phệ thiên phú, trở thành lĩnh vực trong phạm vi, hết thảy sinh vật sinh mệnh lực đều sẽ bị Gia Nghĩa hấp thu. Đương nhiên, đối với đệ tam sinh mệnh đẳng cấp cường giả tới nói, trong thời gian ngắn, loại ảnh hưởng này cũng không phải rất rõ ràng, nhưng sau một quãng thời gian, di chứng liền xuất hiện. Theo tháp tư đi không bao xa, chính là một cái lão đạo, từ trong lôi đỉnh thoát ra, sắc mặt tái nhợt vô cùng, kém chút ngã nhào trên đất. Đại nạn lâm đầu cảm giác xuất hiện tại theo tháp tư trong lòng. Nhưng mà, đạo kia uy lực kinh người, thậm chí có thể nói là trước nay chưa có kinh khủng thổ tức, lại không phải là lấy chính mình làm mục tiêu, mà là trên bầu trời, đang núp ở nơi xa, mờ mịt không biết làm sao vượt sâu chi đồng, Tây Long. Đây là cái tình huống gì? Tây Long, theo tháp tư đều là sương sở. Ngược lại là càng xa xôi Ân Hy Thụy ngươi, sắc mặt đột biến, bắt đầu không để lại dấu vết hướng về bên ngoài chiến trường thoát ly. Chương 228 Ma Vương buông xuống kinh khủng giam địa. Oeng. Tràn ngập khí tức hủy diệt chùm sáng màu trắng xuất hiện lần nữa. Lần này, giam địa sức mạnh bùng ra thậm chí là càng thêm cường đại. Trên bầu trời, phương viên mấy trăm dặm tầng mây, trong nháy mắt này hoàn toàn tiêu tan, tinh khiết đến không có chút nào tạp chất dương quang chút xuống, thêm lục địa đang kịch liệt chấn động, giống như là bạo phát cấp 8 động đất, liên miên vô tận sóng lớn lấy giam địa làm trung tâm, hướng về bốn phía trọng trọng quyết tán. Không tệ. Giam địa mục tiêu, từ vừa mới bắt đầu, liền không phải là cùng chính mình chính diện giao thủ theo tháp tư, mà là Tây Long. Theo tháp tư người này, thời gian dài bộc phát lại thêm thôn vệ lĩnh vực đánh cắp sinh mệnh lực cùng với tật bệnh thiên phú, âm thầm phát tác. Lực chiến đấu của hắn đã bị suy yếu đến điểm thấp nhất. Nói là dầu hết đèn tắt, cũng không quá đáng chút nào. Sau đó chiến đấu, theo tháp tư không được uy hiếp quá lớn. Dùng một kích toàn lực, mang đi một cái trọng thương sắp chết tồn tại, đối với trận chiến đấu này tới nói, cũng không có lời. Ba vị trên biển hoàng đế, lại thêm bọn hắn có khả năng ẩn tàng hậu chiêu. Cuộc chiến tranh này gian khổ trình độ, vượt quá tưởng tượng, cho dù là Giang Nghĩa, cũng muốn thận trọng đối đãi. Loại tình huống này ở trong, nếu như có thể thừa dịp hai vị khác trên biển hoàng đế thư giãn thời điểm, âm thầm đánh lén, có lẽ sẽ lấy được một ít ngoài dự liệu thu hoạch. Tô Hoành ngay từ đầu mục tiêu là ba vị trên biển hoàng đế ở trong hình thể khổng lồ nhất thiên thai Ân Hy Thụy ngươi. Người này thủ đoạn cũng có chút khó giải quyết. Không chỉ có thủ đoạn công kích phong phú uy lực vô tận, hơn nữa tùy ý thao túng sửa đổi trọng lực trường, cũng làm cho Gia Mịa thật là khó chịu. Một thân 10 trên 10 thực lực, tại cùng theo tháp tư giao thủ ở trong, chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành. Nhưng tiếc là chính là thiên thai Ân Hy Thụy ngươi tại chiến đấu ở trong, một mực là tương đương cảnh giác. Cùng Gia Mịa duy trì tương đương khoảng cách xa, hơn nữa, gió lốc vờn quanh ở trong, Ân Hy Thụy ngươi tốc độ di chuyển cũng không chậm. Coi như Gia Nghĩa xuất kỳ bất ý bộc phát, nhưng có thể hay không đưa đến hiệu quả tốt, thật đúng là không nắm chắc. Ngược lại là một bên khác, vượt sâu chi đồng Tây Long, cái kia xấu xí màu đen dạ thú, ỷ vào thiên phú của mình năng lực, cứ như vậy tùy tiện đứng ở đằng xa, có phải hay không cho Gia Nghĩa tới một móng vuốt, âm thầm đánh lén. Một phen đơn giản suy xét sau đó, Gia Nghĩa liền có điều quyết định, thay đổi mục tiêu, đem chùm sáng nhắm ngay Tây Long. Liền như là Tô Hoành đoán trước ở trong như thế, Tây Long căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành Gia Nghĩa công kích mục tiêu. Hắn không có theo tháp tư như thế tốc độ bén nhạy, cũng không có Ân Hy Thụy ngươi cảnh giác. Khi to như núi lớn, không thể mênh mông thổ tức xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, Tây Long căn bản là không có cách tránh né. Trong ngay mắt, liền bị vô cùng vô tận bạch quang triệt để thôn phệ bao phủ. Nhưng mà, Tây Long thiên phú là năng lượng hấp thu đánh phản, công kích như vậy mặc dù ngoài dự liệu, nhưng con dã thú này, nhưng căn bản buộc cảm thấy sợ. Vô dụng. Tây Long cười lạnh mở miệng. Tại chùm sáng màu trắng tiếp xúc hắn trong ngay mắt, liền giống như là bị vô hình nào đó vòng xoáy bắt. Như núi cao bạch quang bắt đầu hướng về chỗ tốt nhất đổ sụp, phản phất trong đó có một cái vi hình hấp động, đem tất cả năng lượng đều hút vào trong đó. Rất nhanh, toàn bộ bạch quang sụp đổ thành đường kính 6-7 mét cực lớn quang cầu. Năng lượng kinh khủng hội tụ trong đó, giống như trái tim giống như, trong không khí không ngừng nhảy lên. Mà tại quang cầu sau đó, chính là hai mắt kim hoàng, mang theo đắc ý Tây Long. Nó há mồm, còn muốn tiếp tục dùng khắc nghiệt ngôn ngữ tiến hành trào phúng. Nhưng ngay lúc này, thông qua con mắt dư quang, Tây Long lập tức nhìn thấy tại chiến trường cách đó không xa, mặt khác một mảnh hắn thiên vũ ở trong. Dung nham cự nhân tầm thường Ân Hy Thụy ngươi, chẳng những không có thừa dịp cái này cơ hội tốt ngàn năm một thở tiếp tục phát động công kích, ngược lại là lui về phía sau, bảo trì khoảng cách nhất định sau xa xa tiến hành quan sát. Đây là vì cái gì? Tây Long trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, cực lớn báo động giống như thực chất, trời long đất lở, trong lòng dâng lên. Đã ngươi có chủ tâm tự tìm cái chết mà nói, vậy thì thỏa mãn ngươi đã khỏe. Giang Nghĩa âm thanh vừa ra, nguyên bản vốn đã có chút lực kiệt kinh khủng trùng sáng, thế mà lần nữa bộc phát, một đạo hình cái vòng âm bạo xuất hiện tại Tây Long cùng trùng sáng nơi tiếp xúc. Hướng ra phía ngoài chậm chậm quyết tán, thánh khu thiêu đốt, đậm đà chùm sáng chống rông xuất hiện, sau đó bao trùm ra nghĩa toàn thân. Nguyên bản là uy lực vô tận cao năng thổ tức, giờ khác này ở thánh khu thiêu đốt thiên phú phía dưới, uy lực nâng cao một bước. Không chỉ có như thế, đang bùng nổ trong nháy mắt, ra nghĩa còn đồng thời mở ra thông hướng cây liễu cự tích, thậm chí là Adam kết nối thánh khu thiêu đốt trạng thái, lại thêm tứ đại mô bản năng lực điệp ra dung hợp. Lúc này nay đã đạt đến đệ tam sinh mệnh đẳng cấp cực hạn ra nghĩa, sức mạnh lại lần nữa bạo tăng, trong mơ hồ trên người nó tựa hồ đang phát sinh một ít sửa đổi rất nhỏ. huyết nhục đang không ngừng phân giải, chuyển hóa, gây dựng lại. Không hề nghi ngờ, lần này bộc phát năng lượng đã vượt qua đệ tam sinh mệnh đẳng cấp cực hạn, bước vào lĩnh vực hoàn toàn mới ở trong. Theo càng nhiều năng lượng rót vào, Tây Long trước mặt, đạo kia cực lớn bạch sắc quang cầu, chẳng những không có thêm một bước tăng trưởng, ngược lại là tại phương hướng ngược lại sụp đổ. Hắn màu sắc cũng từ ban đầu thuần trắng, biến thành đỏ sậm, hơn nữa theo năng lượng càng ngày càng cường đại, hắn màu sắc cũng càng thâm thúy. Đến cuối cùng, tại trước mặt Tây Long, một cái không ổn định màu đen hình cầu, tựa hồ đem chúng quanh tất cả quang mang đều hấp thu đi vào. Trên mặt ngoài kết cấu đang không ngừng bóc ra, bộc lộ ra hắn không ổn định hải tâm. Tây Long sắc mặt biến, nó muốn một móng vuốt đem trước mặt đoàn năng lượng cho chụp đi, nhưng đã quá muộn. Vành ba, liên tiếp uy lực nổ tung to lớn, chống rồng xuất hiện, giống như là một vòng màu đen thái dương xuất hiện tại thiên khung ở trong. Bây giờ chính là giữa trưa, nhưng sáng tỏ dương quang lại tại nổ tung xuất hiện trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt biển ảm đạm một mảnh, vô số sinh hoạt tại Viễn Hy đảo lớn ở trong lưu dân trong lòng đột nhiên hiện ra cực lớn rung động, thấp thỏm lo âu hướng về phía đông bầu trời phương hướng nhìn lại. Mà tại bạo tạc khu vực hạch tâm, Tây Long thân thượng từng cây màu xanh đen gân mạch nổi lên dựng lên, đang điên cuồng hấp thu quang cầu ở trong chỗ hiện lên mà ra sức mạnh, nhưng thổ tức ở trong mang theo năng lượng thật sự là rất rất nhiều, trong đó vẫn tồn tại bộ phận vật chất kịch độc, theo năng lượng cùng nhau tràn vào đến Tây Long trong thân thể, không ngừng phá hủy nó thân là đệ tam sinh mệnh đẳng cấp cực hạn cường giả sinh mệnh lực. Dần dần, Tây Long thân thể bắt đầu thổi phồng giống như bành trướng, toàn bộ giã thu trên thân, bộ lông màu đen đều rụng, trơ trụi trên da hiện ra một đạo nguy hiểm đỏ sậm. Thiên phú của nó năng lực là phản xạ. Cái thiên phú này, không nghi ngờ chút nào vô cùng cường đại, để cho Tây Long tại cùng cấp bậc ở trong, gần như vô địch. Vừa mới bước vào đệ tam sinh mệnh đẳng cấp, liền có thể nhờ vào đó chém giết khi xưa một vị trên biển hoàng đế, thành tựu chính mình sự nghiệp to lớn. Nhưng tương tự, bất kỳ một cái nào thiên phú đều có hắn thiếu hụt. Phản xạ thiên phú mặc dù cường đại, nhưng điều kiện tiên quyết là Tây Long nhất thiết phải có thể đem bị công kích hoàn chỉnh tiếp nhận xuống, sau đó mới có thể đem công kích ở trong mang theo sức mạnh toàn bộ hoàn trả cho đối thủ của mình. Mà bây giờ, một khi công kích vượt qua Tây Long có thể hấp thu hạn mức cao nhất, tình huống liền sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. A a a a ba. Từng đạo tiếng giống giận dữ đã gần như không phải người, đầy áp để cho người ta ra đầu tê dại đau đớn. Theo vô cùng lớn đại năng lượng phản ứng bị Tây Long hấp thu, từng cuộn gợn sóng vô hình từ Tây Long thân thượng điên cuồng tuôn ra, áp bách không khí bốn phía tạo thành uy lực kinh người gió lốc khí lưu, đem vô số nước biển khí lãng mang theo đến giữa không trung, cao mấy chục mét cực lớn biển động, liên miên rất xa, nộ long giống như đập đến Viễn Hy đảo bên bờ, đem diện tích lớn nguyên thủy rừng rậm bao phủ trong đó. Ngươi vẫn rất có thể chứa đúng không? Nhìn thấy một màn này, Tô Hoành hơi hơi nghiêng mắt, nhưng lập tức hắn liền hiểu được, cái quái vật này đã gần như đến cực hạn của mình, nhưng Gia Mịa vẫn còn xa xa không có phát huy ra toàn lực của mình. Loại tình huống này, Gia Mịa đương nhiên sẽ không liền đứng ở chỗ này nhàn rỗi nhìn, để cho Tây Long chậm rãi đem bên trong năng lượng hoàn toàn tản. Nó há mồm, lại là một đạo thể tích hơi nhỏ thổ tức lẫn vào đến không ổn định quang cầu ở trong. Lần này, từ Gia Mịa miệng rắn ở trong bắn mạnh mà ra, cũng không phải là trước đây bạch quang, mà là một đạo mang theo nồng đậm sinh mệnh lực lục sắc linh quang. Thánh khu thiêu đốt trạng thái dưới, Gia Mịa thân thể đã hóa thành năng lượng hình thái, ngoại hình có thể tùy ý sửa đổi. Nhìn thấy một màn này, Gia Mịa dứt khoát đầu hơi rung nhẹ, hóa thành một cái có 9 quả đầu, giống như thần thoại ở trong cựu đầu xà một dạng quái vật. 9 cái miệng đồng thời mở ra, màu trắng, lục sắc, kim sắc, u lan sắc, khác biệt chúng sáng, đại biểu cho khác biệt mô bản ở giữa nắm giữ đặc biệt sức mạnh thuộc tính. Từng đạo chúng sáng giống như giọt mưa của nước, đến 10 cái nhao nhao rơi vào Tây Long thân thượng. Lần này không chỉ có là Tây Long mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nơi xa thoát ly chiến trường Thẻo Tháp Tư cùng với Ân Hy Thụy ngươi hai người cũng là đầy mặt hãi nhiên. Cái này chỉ đại xà toàn lực quả nhiên là vô cùng vô tận, kinh khủng đến dọa người. Nghĩ tới đây, Thiên Hai Ân Hy Thụy ngươi đã không có ý định tái chiến, cháy hừng hực nguyên tố thân thể trong nháy mắt tản ra. Hắn tự tay vung lên, màu xanh nhạt cuồng phong phun trào, đem hắn bọc lại, thật nhanh hướng về rời xa chiến trường phương hướng bỏ chạy. Gia Miễn nơi đó sẽ để cho hai người bọn họ an toàn rời đi. 9 cái đầu ở trong 8 cái, trong nháy mắt thay đổi phương hướng. Trong đó 5 cái nhắm ngay Ân Hy Thụy ngươi, mặt khác 3 cái nhắm chuẩn Thẻo Tháp Tư. Trong khoảnh khắc, dâm dạp chẳng chịt chùm sáng xen lẫn, chật ních thương khung. Ầm ầm ba, thiên khung biên giới liên miên không dứt nổ tung truyền đến. Trên trăm đạo cực lớn đỏ sẩm hỏa cầu chống rồng xuất hiện, lan lộn lôi vân che đậy thương khung. Sấm chớp mưa bão ở trong, Ân Hy Thụy ngươi một cái lảo đảo, phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt trắng bệch giống như dây vàng, người bị thương nặng, nhưng lại cũng không quay đầu lại, mượn nhờ nổ tung sinh ra kinh người sóng xung kích, từ chiến trường ở trong thoát ly. Ngược lại là Thẻo Tháp Tư, hắn cũng nghĩ đi, nhưng bất đắc dĩ, thương thế trên người quá mức nghiêm trọng, bay ra ngoài không bao lâu, liền bị một đạo màu u lam trùm sáng mệnh trung, một đầu từ trên bầu trời ngã quỵ, rơi xuống trên mặt biển một khối băng nổi ở trong. Gia Mịa không để ý tới hắn, mà là lần nữa đem sự chú ý của mình tập trung ở trước mặt Tây Long thân thượng. Lúc này, năng lượng to lớn phản ứng đã vượt ra khỏi Tây Long đủ khả năng chống đỡ cực hạn. Hắn rất nhanh liền cũng lại khó mà ngăn cản Gia Mịa thổ tức, toàn bộ thân hình giống như là thổi phồng bóng ra, phi tốc mở rộng, rất nhanh bên ngoài thân liền xuất hiện một đường vết rách, từng đạo kinh khủng chùm sáng từ vết nứt ở trong bắn mạnh mà ra. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, từng đạo hẹp dài vết nứt xuất hiện tại thẻo tháp tư bên ngoài thân, giống như là một cái bốn phía thoát hơi rách dưới túi. Trên trăm đạo chùm sáng từ trăm ngàn lỗ thủng trong thân thể bắn ra mà ra, hơn nữa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đông đúc. 03. Tây Long muốn rách cả mí mắt, ngửa mặt lên trời thét dài. Cuối cùng một vệt sáng cũng từ trong miệng của hắn bắn mạnh mà ra. Sau một khắc, hắn liền giống như là thổi phồng vượt qua cực hạn khí cầu giống như, phồng lớn đến cực hạn, hoàn toàn biến hình sau thân thể, cứ như vậy ầm vang nổ tung. Oeng! Kinh thiên động địa nổ lớn ở trong, trên bầu trời xuất hiện một cái đường kính vượt qua 5 km phản ứng to lớn đoàn năng lượng. Cơ hồ là toàn bộ Sa Hy đảo lớn đều có thể nhìn thấy trên bầu trời chuyển đến cực lớn ánh sáng. Rung động dữ dội cùng năng lượng sóng xung kích phản hồi đến trên mặt biển, tạo thành biển rít gào hơn nữa thêm một bước tại Sa Hy ở trên đảo hóa thành chấn động, cực kỳ rõ ràng chấn cảm, thậm chí một mực từ hòn đảo đông bộ lan tràn đến tây nam phương hướng Nguyệt Quốc gia. Thân gặp dưới núi, vô số bách tính chen trúc tại gian kia nho nhỏ đền thờ phía trước, thấp phẩm lo âu thấp giọng cầu nguyện. Mà tại vạn tên phía trước, một thân trắng như tuyết giải phục, đen nhánh tóc dài dùng băng gấm buộc lên lẫm tử, nhưng là dùng mai con giống như, mang theo bất an con người hướng về bờ biển nhìn lại. Mà tại Nguyệt Quốc gia ở trong cái nào đó cự đại Phật giống bên trên, nhân quang đón gió mà đứng, tay áo bồng bềnh, đầu trùi lủi, dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Hắn ngưng thần trông về phía xa, sau đó một tiếng thở dài. Lần này, Giang Nghiên xuất hiện, tựa hồ có thể cho chú định hủy diệt thế giới, mang đến một ít chuyển cơ. Chỉ là, cái này chuyển biến đến cùng là tốt là xấu, lại là ai cũng không cách nào nói rõ ràng. Mà chiến trường ở trong, Giang Nghiên đón gió mà đứng. Thân thể cao lớn, che đậy tia sáng, ngăn tại anh linh điện trước người, tạo thành cực lớn bóng tối phô thiên cái địa năng lượng kinh khủng, từ trên người nó tản ra, tràn ngập phiến thiên địa này, liền đại dương mênh mông biển rộng vô tận, cũng ở đây cố lực lượng phía dưới chậm rãi vặn vẹo rơi xuống, tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Giang Nghiên thôn phệ lĩnh vực, lao nhanh chống ra, tạo thành hắc vực. Mà ở mảnh này hắc vực bọc vào, thuộc về Tây Long khí tức, cùng với lượng lớn nổ tung sinh ra năng lượng, đều tại biến mất bằng tốc độ kinh người, bị Giang Nghiên liên tục không ngừng nuốt vào trong thân thể. Một cái đệ tam sinh mệnh đẳng cấp cực hạn cường giả, trên thân mang theo thiên phú và sức mạnh, là kinh người. Cho nên, sau khi thôn phệ hết Tây Long, Giang Nghiên thực lực chẳng những không có bởi vì mãnh liệt bắn ra mà suy yếu, ngược lại là hướng về đệ tứ sinh mệnh đẳng cấp tiến thêm một bước. Nếu như có thể đem ba cái trên biển hoàng đế toàn bộ nuốt lấy mà nói không chừng thật có thể có chỗ thuế biến. Phát giác được Giang Nghiên trên thân phát sinh biến hóa, Tô Hoành tại trong lòng âm thầm suy tư. Ân Hi Thụy, ngươi tính cảnh giác thật sự là quá dị ứng duệ, bản thân tốc độ không chậm. Bây giờ thừa dịp Giang Nghiên bị Tây Long dây dưa trong khoảng thời gian này, đã chạy ra ngoài rất xa một khoảng cách. Bất quá, trên người hắn có Giang Nghiên lưu lại dịch bệnh tiêu ký. Chỉ cần tiêu ký không bị ma diệt, coi như hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, Giang Nghiên cũng có thể tìm được hắn. Tạm thời trước hết để cho hắn sống lâu một đoạn thời gian tốt. Tô Hoành tâm nghĩ. Cảm thụ được thôn phệ hết Tây Long sau, từ Giang Nghiên túi dạ dày ở trong hiện lên mà ra cảm giác thỏa mãn. Nó thoáng cúi đầu, con ngươi màu vàng nóng ở trong, hạt sóng lớn liên miên vô tận, phản chiếu ra theo tháp tư người bị thương nặng, khó mà nhúc nhích cường tráng thân thể. Chương 229 cấm khu cấp sinh mạng thể. Chuẩn bị kỹ càng nên đón tử kỳ của ngươi sao? Giang Nghiên mở miệng. Ha ha ha. Bước vào tuyệt cảnh, sắp gặp tử vong. Theo tháp tư ngược lại là nở nụ cười, tiếng cười ở trên không đung đưa trên mặt biển quen quẩn, phóng xạ cùng nguyên tố triều tịch lẫn nhau xen lẫn nhau nghiêng chiếp, đã triệt để đem vùng biển này hóa thành tuyệt cảnh. Bốn phía nước biển đều đang chiếu lấp lánh, không ngừng sửa đổi lấy bản thân vật lý hình thái. Năng lượng cực hạn bộc phát sau sinh ra mãnh liệt tia sáng, nhưng theo tháp tư hai mắt đã hóa thành đen ngòm mù đau nhức, hai hàng máu đen ngấn theo trắng liêu khuôn mặt rơi xuống. Tiếng cười của hắn ở trong mang theo một chút thê lương, tựa hồ lại có chút thoải mái. Ngươi cũng đã phát giác ra. Theo tháp tư miệng lớn thở dốc, ánh mắt của hắn đã không có biện pháp nhìn thấy bất kỳ vật gì. Bất quá đệ tam sinh mệnh đẳng cấp cường giả, tự nhiên có khác biệt phương pháp, có thể cảm nhận được biến hóa của ngoại giới. Cặp kia đen ngòm hốc mắt vẫn như cũ chính xác nhìn chằm chằm Giang Nghiên. Tại giống như máy kéo một dạng tiếng thở dốc ở trong, theo tháp tư một bên từng ngụm phun tiên huyết, vừa dây rủi lấy mở miệng. Chúng ta đi tới nơi này, cái gọi là hoàng kim bảo dấu chẳng qua là một ngụy trang mà thôi. Chúng ta mục tiêu chân chính là tìm được cái kia ngủ say ở chỗ này cấm khu sinh vật, nếm thử giết chết hắn, chia cắt lực lượng của hắn. Nhưng mà cấm khu cấp bậc sinh mạng thể không dễ dàng như vậy an toàn. Tại kế hoạch của chúng ta ở trong, vốn là ngươi hẳn là kế hoạch này ở trong cuối cùng một vòng, đáng tiếc à? Ha ha ha! Theo tháp tư cười lớn, điên cuồng vô cùng đã như vậy, vậy liền để ta trở thành tế phẩm tốt. Ta sẽ chết, nhưng mà ngươi cũng không sống nổi. Vô cùng oán độc âm thanh trên biển cả quanh quẩn. Giang Nghiên há miệng, như muốn nuốt vào, nhưng đã quá muộn. Trên thực tế, tại theo tháp tư mở miệng thời điểm, không cách nào nghịch chuyển nghi thức đã bắt đầu. Trên băng nguyên, theo tháp tư kịch liệt run rẩy, run run. Hắn hé miệng, cổ họng giống như là bị kẹt lại, phát ra từng đợt khổ sở tiếng ho khan. Từng đạo chùm sáng màu đen từ theo tháp tư ngũ quan ở trong tán phát ra, sáng tỏ bầu trời, đột nhiên ảm đạm. Thật vất vả bình tĩnh trở lại mặt biển lần nữa nhấc lên từng cơn sóng gợn, vô số mây đen không biết từ chỗ nào tụ đến, che đậy thương khung, trong lúc mơ hồ tạo thành một cái cực lớn vòng xoáy màu đen. Theo vô số mây đen xuất hiện, một cỗ khó mà hình dung kinh khủng cảm giác áp bách cũng xuất hiện giữa thiên địa, để cho bây giờ trạng thái đúng là Giang Nghiên cũng đột nhiên ở giữa sinh ra một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác. Đây là cấm khu cấp sức mạnh. Giang Nghĩa đột nhiên ngẩng đầu, thân thể run nhẹ nhẹ, đỏ tươi lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào. Tại Tô Hoành tất cả dự án ở trong, bết bắt nhất tình huống xuất hiện. Nhưng Giang Nghĩa tính cách vô cùng dũng mãnh. Bây giờ run rẩy, cũng không phải là bởi vì kẻ địch mạnh mẽ xuất hiện, mà cảm thấy sợ hãi, mà là bởi vì hưng phấn, chờ mong, khát vọng. Trong truyền thuyết giai đoạn thứ tư sinh mạng thể, bất luận là tại thời đại hoàng kim ghi chép ở trong vẫn là tại biển sâu chư vương trong miêu tả, cấm khu cấp đã là kẻ dạ di ạ kinh khủng nhất sinh mạng thể. Sinh mệnh lực cường đại đến loại tình trạng này, đã không còn có thể bị đơn thuần coi như là cái nào đó sinh mệnh, mà là hẳn là bị coi như vượt ngoại hành tinh một dạng tồn tại. Từ trên người bọn họ, tự nhiên tản mát ra phóng xạ, liền tương tự với trên hành tinh sinh ra lực hút. Mỗi giờ mỗi khắc đều tại đối với ngoại giới sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Chính là bởi vì dạng này đặc điểm, tại thời đại hoàng kim, đệ tứ sinh mệnh đẳng cấp cũng được xưng chi vì thiên thể cấp. Xem như trên lý luận, sinh mệnh tiến hóa hình thái cuối cùng. Giang Nghĩa vẫn muốn biết, tồn tại như vậy rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Đáng tiếc, kể từ Giang Nghĩa thức tỉnh sau đó, liền vẫn không có cơ hội như vậy. Mà bây giờ, cơ hội rốt cuộc đã đến. Theo thẻo tháp tư thân thể chết xuất, nát bấy, hóa khí. Trên bầu trời, lôi đình lóe lên mây đen cũng càng ngày càng nhiều. Loại kia vô hình cảm giác áp bách cũng tại từng chút một tăng thêm, áp lực cực lớn, để cho toàn bộ hải vực cũng bắt đầu không ngừng lay động, giống như là nước trong ly. Vô cùng vô tận mây đen, chính giữa nhất cự hình vòng xoáy bắt đầu chậm rãi hạ xuống, một tấm siêu việt ngàn mét cực lớn gương mặt xuất hiện tại trước mặt Giang Nghĩa. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy trên gương mặt ngũ quan, cùng theo tháp tư hơi có chút tương tự. Trừ cái đó ra, trương này khuôn mặt, trên đầu có hai cây xúc tu giống như sắc bén nhỏ dài sừng thú. Tại ở giữa trán, nạm một cái điên cuồng vặn vẹo cục thịt, giống như là vô số tinh hồng sắc rắn, thành một khối, không ngừng núp đích. Cái này đoàn cực lớn khuôn mặt chính là theo tháp tư bọn người. Lập thời gian mấy chục năm, không tiếc hy sinh một thời đại tất cả cường đại hải tặc, lại thêm sinh mệnh của mình, triệu hoán mà đến cấm khu cấp sinh mạng thể. Ước chừng mấy ngàn mét phương viên khuôn mặt, cho dù là da nghĩa khổng lồ như vậy thân thể, tại trước mặt nó, bây giờ thế mà cũng có vẻ hơi nhỏ bé. Mà thiên khung đầu bên kia anh linh điện, càng là tại trương này khuôn mặt xuất hiện trong nháy mắt, lui nhanh mấy chục km. Giống như là hủy diệt thế giới loại cực lớn thiên thạch, từ lăn lộn mây đen ở trong chậm rãi nô ra. Cấm khu cấp sinh mạng thể vừa mới xuất hiện, toàn bộ hải vực lực hút liền bị triệt để sửa đổi. Ồn ào náo động gió lốc từ bốn phương tám hướng tụ đến, giống như cực lớn sử dê. Hơn 500 thước sóng biển trong nháy mắt tạo thành, giống như liên miên cự sơn, mang theo thôn phệ thế giới khí phách trào lên mà đi. Biển sâu phía dưới, từng đạo khe nước to lớn xuyên qua thềm lục địa. Hơn 10 đạo hải lửa có săn núi, tại này cổ sức mạnh phía dưới bị oanh nhiên dẫn bạo. Tinh hồng sắc hỏa trụ thông thiên triệt địa, mang theo nổ ầm tiếng vang. Giống như là vì tận thế đến, mà tấu vang lên hùng vị pháo đốt. Hải tộc quân đội vốn là đã xuất hiện ở mảnh này hải vực ở trong, có biển sâu thượng lớn tự mình xuất lĩnh, tưởng muốn giúp Giang Nghĩa một chút sức lực. Nhưng theo cấm khu cấp sức mạnh xuất hiện, bọn hắn giống như là bị động lại tại hổ phách ở trong côn trùng, liền nhẹ xê dịch thân thể của mình đều không thể làm đến. Mà nơi xa, tại trên anh linh điện, trí kho thiếu nữ ẻn nhỉ khấu ân nhìn xem trước mặt điên cuồng lấp lóe hồng quang, đích âm sắc bén chói hai điều bạc nghi, hoàn mỹ không một tì vết gương mặt bên trên cũng lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Điều bạc nghi ở trong linh năng phản ứng máy móc kiểm tra đang điên cuồng run run, phía trên biểu hiện con số từ 1.000 nhảy đến 3.000, sau đó là 5.000, 7.000, 1.000, cuối cùng răng rắc một tiếng vang dọn, giống như thủy tinh thể ôn kế một dạng máy hiển thị bày tỏ, đột nhiên nổ tung, hóa thành một chối nhỏ vụn màu thủy tinh. Khi cực lớn mặt người tại mây đen ở trong hình thành trong nháy mắt đó, cũng liền mang ý nghĩa cấm khu cấp bậc sinh mạng thể triệt để buông xuống. Dưới ánh mắt vạn sự vạn vật tất cả đều sụp đổ bất lui, không có bất kỳ cái gì tồn tại dám can đảm đối mặt cấm khu, chỉ có Giang Nghĩa, màu vàng đại xà sừng sững ở bao la đại dương mênh mông phía trên. Ngọn lửa màu vàng xưa nay chưa từng có mãnh liệt tiêu đốt, bắp thịt trên người căng cứng, từng vòng vô hình lập trường vặn vẹo khuếch tán, đem rơi vào trên người mình cùng với chung quanh cấm khu phóng xạ không ngừng đẩy ra. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt bài xích lẫn nhau, hình thành cuồng bạo gió lốc thổi về phương xa. Thần phục hoặc chết. Cực lớn mặt người ánh mắt băng lãnh nhìn xem trên biển Giang Nghĩa. Tiếng sóng khủng bố giống như là lôi điện lớn vang vọng đất trời, thiên khung tại này cổ sức mạnh phía dưới trở nên vô cùng lờ mờ. Chỉ có bốn phương tám hướng ánh lửa giống như chống ra thiên địa trụ cột, uy thế đáng sợ, giống như thần minh buông xuống. Đáng sợ ánh mắt hóa thành thực chất, cực lớn cảm giác gáp bách giống như là một ngôi sao đặt ở Giang Nghĩa trên thân, lực lượng kinh khủng bao phủ, Giang Nghĩa thân thể cao lớn, giống như là bị động lại tại hổ phách ở trong, khó mà chuyển động, xương cốt cốt két văng rội. Chết. Giang Nghĩa chiến ý cùng lửa giận bị cố lực lượng này triệt để nhóm lửa, nó lần nữa tiến vào trạng thái thánh khu thiêu đốt, ngửa mặt lên trời gào thét chỉ bằng ngươi. Ta thế nhưng là Giang Nghĩa a, kèm theo tiếng này giống to, Giang Nghĩa đã hoàn toàn năng lượng hóa thân thể, giống như là thổi phồng điên cuồng bành trướng, chói mắt kim sắc quang mang xuất hiện tại thân thể của nó ở trong, giống như là một vầng mặt trời giống như loa mắt. Cùng lúc đó, tại trên người nó, vô số đạo cảnh liêu xen lẫn, hóa thành cực lớn internet, vô số linh quang giống như sền sệt nham tương giống như tại những này thần bí mạch lạc chảy xuôi. Giang giác, bốn phía đọc lại khí thế, tại này cổ sức mạnh phía dưới dần dần buông lỏng. Sau đó, Giang Nghĩa trên thân lại là một đạo màu u lam linh năng, giống như hải uyên, trong nháy mắt quyết tán, hóa thành đen như mực hai cánh, che khuất bầu trời, xuất hiện tại đại xà sau lưng. Bốn mô bản dung hợp, hình thái cuối cùng. Giờ khắc này, toàn lực bộc phát ở dưới giang địa, triệt để chọc thủng cấm khu cấp bậc áp chế. Hai cánh chấn động, tại cực lớn tiếng nổ vang ở trong. Giang địa phóng lên trời, đi ngược dòng nước. Ở giữa không trung, đạo kia cực lớn mặt người cũng cuối cùng ý thức được giang địa mang đến uy hiếp. Nó không do dự nữa, quả quyết ra tay, mở ra giống như vực sâu giống như tĩnh mịch khó lường miệng lớn, giống như là có vô số khó mà quan trắc sấm chớp mưa báo tại cự nhân trong miệng oanh minh, nó hé miệng, hướng về giang địa tấp tới. Mà ngay tại lúc đó, giang địa cũng đã đem bốn mô bản sức mạnh hoàn mỹ dung hợp, lúc này, nó đã không có cụ thể hình thái, mà là hóa thành một đạo giống như thiên thạch một dạng năng lượng thể, hướng về từ không trung chậm rãi dò xét cực lớn mặt người, ngang tàng khởi xướng xung kích. Vành ba, tại có thể xưng đăng phong tạo cực sức mạnh phía trước, lan lộn mây đen cùng trên bầu trời đại khí trong nháy mắt ngưng kết cùng một chỗ, hóa thành trạng thái cố định. Sau đó lại tại nổ kịch liệt ở trong, ầm vang pha toái, đó là rung động linh hồn tiếng vang, khó mà nhìn thẳng tia sáng, từ cự nhân trong miệng nở rộ. Năng lượng cực hạn trong nháy mắt xé rách thương khung, thế giới chân thật cái bóng cứ như vậy đường hoàng xuất hiện ở giữa không trung. Cực lớn mặt người, phát ra tức giận chu lên, nhưng không thể tránh, bị cỗ lực lượng này bắn cho nhiên xé rách. Mênh mông mây đen tại trải qua cực hạn để ép sau, hấp thu được đầy đủ năng lượng, giống như vũ khí hạt nhân giống như ầm vang nổ tung, một đạo rộng chừng mấy ngàn mét lỗ hổng to lớn, xuất hiện tại giao nghĩa đỉnh đầu, ánh sáng sáng tỏ buộc từ trong rơi xuống, cao năng hạt cùng tầng khí quyển ma sát, hình thành rực rỡ cực quang, cho dù là cách nhau nửa cái đại lục khoảng cách, đều có thể nhìn thấy. Giữa không trung, giao nghĩa từ thánh khu thiêu đốt trạng thái ra khỏi, thân thể cao lớn, giống như vi phạm trọng lực giống như lơ lửng ở giữa không trung. Bây giờ, giao nghĩa trạng thái cũng không được tốt lắm, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là vết thương, vậy màu vàng nóng vốn là giống như ngọc thạch điêu khắc thành, nhưng bây giờ lại gần như toàn bộ tổn hại. Nám đen huyết nục cứ như vậy xoay tròn bên ngoài, bắp thịt hình dáng càng là rõ ràng rành mạch, theo giao nghĩa hô hấp mà không ngừng nhúc nhích, sền sệt huyết dịch vẫn không có thể từ trong nhỏ xuống, liền tại lực lượng đáng sợ đối ngược phía dưới hóa thành màu đen khói đặc. Cái này mặt người nhìn qua có chút giống là trùng sạp nhưng cũng mang theo một chút ác ma hương vị. Bất quá, thực lực của đối phương tại cấm khu cấp bậc sinh mạng thể ở trong cũng hẳn là cực kỳ cường đại một loại nào. Bằng không mà nói, không có khả năng nhàn nhạt bằng vào một cái vượt giới buông xuống ý thức thể, liền đem ra mía bước đến loại tình trạng này. May mới vừa rồi tình huống mặc dù nguy hiểm, nhưng theo tràn ngập tại cái này phương thiên khung ở dưới mây đen tan thành mây khói, cấm khu cấp ý thức cũng bị ra mía cùng nhau kết thúc. Hơn nữa, ra mía ngẩng đầu, vĩnh viễn không tắt hoàng kim đồng ở trong, cái bóng lấy một đoàn không ngừng ngoạ ngoại trùng xào. Cái kia trùng xào chính là mặt người lúc xuất hiện, khảm nạm tại cự nhân đầu chính giữa cái kia huyết nhục thực thể. Không khó ngờ tới, cái kia thực thể hẳn là cấm khu cấp sinh mệnh, muốn đi vào cảm giác thế giới, mà dựa vào môi giới. Trong đó tán phát cường đại sinh mệnh lực, phẩm chất đã vượt xa đệ tam sinh mệnh đẳng cấp, không ngoài dự liệu. Trên biển các hoàng đế lập mấy chục năm mong muốn lấy được đồ vật, hẳn là khối này trùng xào. Trùng xào tại trên cự nhân mặt người cũng không nổi bật. Nhưng trên thực tế, cái trò này cũng có mấy chục mét đường kính. Trong đó tạo thành mỗi một đầu nhũ trùng đều dài đến hơn 100 mét, lít nha lít nhít đan vào lẫn nhau, không ngừng lại sền sệt dịch thể từ trùng xào ở trong rơi xuống, tản mát ra sinh mệnh hương thơm. Giang Nghĩa triệu hoán tham ăn chi xà, hé miệng đem hắn một ngụm nuốt vào. Sau đó nàng thu tầm mắt lại, hướng về nơi xa anh linh điện vị trí nhìn lại. Hình cái vòng anh linh điện bên trên, mênh mông lam quang chính như sóng biển dâng hội tụ, tĩnh mịch khí tức đáng sợ ti ti lũ lũ tản mắt ra. Thiên khải cấp bậc chủ pháo đã bổ sung năng lượng hoàn tất, nếu như Giang Nghĩa không thể tại trong chiến đấu mới vừa rồi chiếm thượng phong mà nói, anh linh điện sẽ cho Giang Nghĩa tranh thủ cơ hội chạy lấy mạng. Đương nhiên, làm giá Adam cùng với anh linh điện bên trên tất cả hạt thả tư tu sĩ đều sẽ chết. Cũng may cái cuối cùng chắc chắn không có thể sử dụng bên trên. Cấm khu cấp sinh mạng thể đã bị Giang Nghĩa đánh lui, nhưng chuyện này trôn thai hoàng ẩm vẫn còn không thể giải quyết triệt để. Thế giới chân thật cùng cảm giác giữa thế giới hàng rào tại trong khi giao chiến trở nên bằng được. Có thể đoán trước, tại sau đó một đoạn thời gian ở trong vùng biển này sẽ xuất hiện có rất nhiều cường đại ác ma vùng xuống xuất hiện. Nhưng cũng may trên biển các hoàng đế hai chết một thường, lịch sử bước ngoặt một trong hủy tơ lạc, hẳn là cũng không còn cách nào trở thành uy hiếp. Từ mức độ nào đó tới nói, cảm giác thế giới ở trong rất nhiều chủng tộc vận mệnh tương liên. Hôm nay Giang Nghĩa đánh tan hải tặc, cứu vớt Sa Hy đảo lớn cùng sinh hoạt ở nơi này hải tộc, từ lâu dài góc độ tới nói cũng là cho Vọng Kinh Thành cung cấp một cái so ra mà nói tương đối an ổn hậu phương hoàn cảnh. Cho dù là sau này chân chính cùng rốt đan buộc phát xung đột, Vọng Kinh Thành cũng có thể không có chút nào băn khoăn buộc phát ra chính mình chân chính lực lượng quân sự, mà không cần xa vào đến bị tiền hậu giáp kích tình cảnh lưỡng nan ở trong. Tô Hoành suy nghĩ nhau nhau, mà Giang Nghĩa cũng đã gần như cực hạn, đại xà hướng về Adam phất phất cái đuôi. Sau đó quanh thân khí lưu bị oanh nhiên dẫn bạo, Giang Nghĩa thân thể khổng lồ xé rách không khí, hóa thành cực lớn bạch quang, đang phi hành trong quá trình càng ngày càng nhỏ, cuối cùng rơi vào đến Sa Hy rừng rậm ở trong, biến mất không thấy gì nữa. Chương 230 thu hoạch cùng trưởng thành. Mênh mông vô tận viễn hy rừng rậm, bây giờ rất lớn một bộ phận bị manh liệt nước biển bao phủ. Cũng may, lần trước hải tặc đột nhiên tập kích, Lạc Tang tộc cơ hồ toàn tộc hủy diệt, những cái kia nguyên bản ở tại vùng duyên hải chủng tộc đã phần lớn di chuyển đến nội bộ khu vực. Còn lại, nhưng là các bộ lạc cao thủ, phụ trách duyên hải tuần tra, phòng ngự có thể phát sinh đột nhiên tình huống, chờ đã. cao mấy chục mét sóng biển, nhìn qua dọa người. Giống như là một tòa núi cao nguy nga, ngửa đầu đánh xuống, nhưng trên thực tế, đối với giác tỉnh giả tới nói, dạng này sóng biển cũng không phải như vậy chí mạng. Nhất là, Viễn Hy Hải vực ở trong chiến đấu, bộc phát kịch liệt. Phần lớn người mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không đốc. Tại chiến đấu bộc phát ra bắt đầu, cũng đã có tiến đưa cảnh giác. Mà sau đó, chiến đấu sinh ra dư ba, mặc dù uy lực không nhỏ, nhưng trên thực tế, bị dư ba dính dấp đến mà bỏ mình người, cũng không nhiều. Bây giờ, Sa Hy đảo phụ cận một chút cao lớn cây cao, giống như là sinh hoạt tại trong nước. Những cái kia cây cao, ở mảnh này nước mưa ung tùm, đất đai phì nhiêu trong rừng rậm sinh trưởng trên trăm năm. Độ cao, phần lớn tại trăm mét phía trên. Bây giờ chỉ có tán cây cùng với một mảng lớn thân cây bại lộ tại dương quang ở trong, giống như là từng mảnh màu xanh lá cây đào hoang, một mảnh hỗn độn đồng thời, nhìn qua cũng có chút hài hước cảm. Hồng nguyệt phóng xạ xuất hiện, cũng gia tăng thật lớn giá ngoại rất nhiều sinh vật sinh mệnh lực. Bằng không mà nói, nếu là đổi ở địa cầu, cao mấy chục mét sóng biển nào xuống, mặc kệ là dạng gì loại cây, đều phải cho ngươi nổ tận gốc. Giam nghĩa trong thân thể. Tô Hành âm thầm cảm khái một tiếng. Hồng nguyệt xuất hiện, đối với thế giới này chỉnh thể tới nói, cũng không phải là một kiện hoàn toàn chuyện xấu. Thậm chí, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hồng nguyệt phóng xạ là lợi nhiều hơn hại, nếu như không có hồng nguyệt, chỉ sợ nhân loại còn chưa nhất định có thể tại cấm khu khuyết trường phong tỏa phía dưới kiên trì đến bây giờ. Phù phù. Lúc Tô Hành yên lặng suy tính, giam nghĩa một cái lặn xuống nước, đã đâm vào đến u lam nước biển ở trong. Nó hóa thành một vệt sáng, đâm vào mặt nước, phá vỡ Sa Hy trên đảo thật dày bùn đất, tinh chuẩn đâm vào đến một mảnh xuống nước internet ở trong. Sau đó phi tốc du tẩu. Ngắn ngủi mấy phút thời gian sau đó, giam nghĩa từ một chỗ mọc đầy thủy tinh, mỹ luân mỹ hoàn dưới mặt đất động rộng rãi ở trong chui ra. Cái này động rộng rãi, nhiệt độ ước chừng tại 450 độ. Không gian chung quanh có hơn 200m, từng đạo hình toi thủy tinh từ bốn phía xó xỉnh ở trong mọc ra, nhiều đám sắp xếp, tản ra tia sáng cùng nhiệt lượng, làm cho cả động quật ấm áp dễ chịu. Ở vào nơi này cảm giác rất thoải mái. Giam nghĩa bản thể chiều dài đã vượt qua 1500m. Thân thể to lớn như vậy, muốn che giấu, tự nhiên không phải chuyện dễ dàng. Cũng may thánh khu thiêu đốt thiên phú, có thể để giam nghĩa hình thể tự nhiên sửa đổi. Thậm chí, nếu như xâm nhập khai quật một cái, còn có thể từ ở bên ngoài cải biến thành những chủng tộc khác. T. Nghĩ tới đây, Tô Hoành Mi đầu nhảy một cái. Trong đầu, không khỏi nghĩ đến, nửa người trên là người, nửa thân dưới là rắn bán yêu hình thái. Cũng không biết có một ngày, giam nghĩa hóa thành nhân loại thân thể thời điểm, đến cùng lại là như thế nào một bộ dáng. Đoán chừng sẽ rất lớn a. Một phen chiến đấu, Tô Hoành cũng là xuất lực không thiếu. Mô bản dung hợp, dựa vào là Tô Hoành lực lượng tinh thần, xem như cầu đối. Bây giờ, thật vất vả lấy được sau khi thắng lợi. Đột nhiên trầm tĩnh lại, ý tưởng lung ta lung tung cũng đều xuất hiện ở trong đầu mặt, vùng đều thoát không nổi. Hô. Giam nghĩa nhảy lên bờ, giống như là chó con, lắc lắc nửa người trên của mình. Khống chế thân thể nhiệt độ hơi hơi lên cao, rất nhanh, một cỗ nhàn nhạt hơi nước mang theo một chút đàn hương, từ giam nghĩa trên thân bốc lên. Giam nghĩa thời khắc này thân dài, thu nhỏ đến chừng 20 mét. Sau khi lên bờ, giam nghĩa đầu rũ cụp lấy bất động, nửa đoạn sau thân thể, hướng về phía trước chắp lên, đột nhiên hướng về phía trước dùng sức, đẩy thân thể của mình chậm rãi di động. Hiển nhiên một cái loại cực lớn sâu gióm. Như thế nào cảm giác có chút không hiểu khả ái. Tô Hoành tâm nghĩ. Động rộng rãi trung ương, có một khối bằng phẳng tảng đá lớn, giam nghĩa đem thân thể của mình quận tại phía trên, đầu buông xuống. Ô, ta cảm thấy, ngươi có đang suy nghĩ chút thứ không tốt ta. Trầm tĩnh lại giam nghĩa, nháy mắt mấy cái, đột nhiên mở miệng nói ra. Ân. Tô Hoành cả kinh, vội vàng tới một phủ định tam liên. Ta không phải là, ta không có, ngươi chớ nói lung tung. Ha ha ha. Giam nghĩa vui sướng nở nụ cười, ta liền là thuận miệng nói mà thôi. Ngươi như thế nào khẩn trương như vậy? Tô Hoành im lặng lúc bình thường, như thế nào không gặp ngươi thông minh như vậy? Nói đến, hắn vừa rồi phản ứng hơi quá tại kịch liệt. Bây giờ nhìn đi lên, ngược lại thì có chút giống không đánh đã khai. Bởi vì lúc kia, có ngươi a. Giam nghĩa chuyện đương nhiên hừ hừ nói ta có một cái thông minh đại não, nhưng ta liền là không cần. Có thể sử dụng bạo lực giải quyết sự tình, tại sao muốn động não? 6. Trong lúc nhất thời, Tô Hoành không phản bắt được. Được được được, ngươi nói đều đúng, bà theo ngươi. Tô Hoành thân tay, hao đem Giam nghĩa ra rắn. Ai? Giam nghĩa tại trong lòng bàn tay của Tô Hoành cọ sát, cảm xúc trở nên có chút rơi xuống, thở phì phò nói lần này, nếu như tên kia hoàn chỉnh bông xuống lời nói, ta có thể không phải là đối thủ của nó. Không có việc gì, ngươi còn trẻ, sau này cơ hội còn nhiều nữa. Tô Hoành an ủi. Ta có thể cảm nhận được, lúc kia, A đang muốn cứu ta. Giam nghĩa giống như là không có nghe được Tô Hoành lời nói, tự mình nói cảm giác như vậy, rất kém cỏi. Xem như tất cả mô bản ở trong trường tử, ta nên là các đệ đệ mội mội chỗ dựa, mà không phải như hôm nay dạng này. Nói một chút. Giam nghĩa ngữ khí trở nên kiên định hơn. Loại chuyện này, về sau sẽ lại không xảy ra. Lúc ta còn rất nhỏ, lúc kia vừa mới xuất sinh, nhỏ đến còn không có gặp được ngươi. Vùng rừng rậm này với ta mà nói, tràn đầy nguy hiểm, khắp nơi đều là cường đại thợ săn, mỗi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Khi đó, mặc dù ta còn không có sinh ra hoàn chỉnh trí tuệ, nhưng bản năng, ta biết ta khát vọng sức mạnh, khát vọng trưởng thành, muốn ăn rất nhiều thứ. Như vậy thì có thể biến lớn, trở nên càng có lực lượng. Thế nhưng là, từ từ, chờ ta trở nên càng ngày càng mạnh, sinh mệnh đẳng cấp càng ngày càng cao sau, loại này khát vọng cảm giác nhưng dần dần biến mất. Đó là bởi vì ngươi không có tiếp tục gặp phải có thể mang cho ngươi uy hiếp sinh vật sao? Tô Hoành suy đoán nói.
Không.
Ngoài dự liệu. Giang Nghĩa lắc đầu, quả quyết cự tuyệt nói là bởi vì ngươi.
Ân.
Nếu như gặp phải nguy hiểm, vậy thì kêu gọi tên của ngươi. Nếu như gặp phải chuyện phiền phức, vậy thì giao cho ngươi. Thậm chí là có đôi khi đói bụng rồi, cũng lười chuyển động. Nói đến đây, Giang Nghĩa có vẻ hơi ngượng ngùng mặc dù không quá giống thừa nhận, nhưng mà, không nghi ngờ chút nào, ngươi trở thành ta chỗ dựa. Tinh thần không gian ở trong. Giang Nghĩa dùng đầu tại trên mu bàn tay của Tô Hoành, cọ sát. Loại kia bóng loáng ấm áp xúc cảm, truyền vào Tô Hoành ý thức ở trong, đại xà thanh âm ôn nhu cũng theo đó truyền đến. Nhưng bây giờ, chuyện này sau khi phát sinh, ta mới đột nhiên ý thức được, ta không nên vẹn vẹn đem ngươi coi như dựa vào. Ngươi, còn có những hải tử kia, chúng ta là người nhà. Thân ta là đệ nhất mô bản, nên trở thành những hải tử kia chỗ dựa. Cho nên, chuyện lần này, sẽ lại không xảy ra. Giang Nghĩa ngẩng đầu. Rực rỡ kim sắc ánh mắt, giống như là vượt qua trọng trọng hàng rào. Vượt qua hư ảo cùng chân thực, im lặng nhìn chăm chú, thế giới chân thật ở trong, ngủ say tại này cái kia cấm khu cấp sinh mạng thể. Nó nói ta biết ăn phía dưới rất nhiều thứ, trở nên càng thêm cường đại, thẳng đến có một ngày, liền xem như bầu trời Thái Dương cùng ngôi sao, cũng có thể bị ta nuốt vào. Đến lúc đó, liền sẽ không có bất kỳ cái gì địch nhân, dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Nhìn xem nhà mình đần độn đại xà, một bộ dáng canh gà uống nhiều rồi. Tô Hoành tâm bên trong, cũng hơi có chút xúc động. Bất quá. Giang Nghĩa cái bộ dáng này, nhìn qua, cũng không giống là chỉ có nhất thời nửa nhóm nhiệt tình. Tô Hoành bất đắc dĩ nói hết sức nỗ lực là được, cũng không cần đem chính mình ép quá ác.
Ừ.
Giang Nghĩa đem đầu thấp, hừ hừ hai tiếng. Cũng không biết có hay không đem Tô Hoành lời nói cho nghe vào. Đại xà nhắm mắt lại, rất nhanh rơi vào trạng thái ngủ say ở trong, trống rỗng động đá vôi bên trong, yên tĩnh im lặng. Chỉ là, Tô Hoành lại có thể cảm nhận được. Giang Nghĩa trong thân thể, giống như là có một vòng mặt trời màu vàng, đang kéo dài không ngừng thiêu đốt. Cái kia cuối cùng bị hắn cắn nuốt cấm khu cấp huyết nục, đang không ngừng bị phân giải, hóa thành đại lượng thuần túy chất dinh dưỡng, tại thôn phệ thiên phú phía dưới, bị Giang Nghĩa hấp thu. Đại xà thương thế trên người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Mà tại trong cơ thể của nó, cấp độ càng sâu thủy biến, cũng đã tại lấy khó mà nhận ra được tư thái, bắt đầu tiến hành. Không hiểu, Tô Hoành lúc này có một loại dự cảm. Lần này ngủ say sau khi kết thúc, Giang Nghĩa trên thân có lẽ sẽ nên đón một lần biến hóa cực lớn. Chỉ là bánh xe lịch sử cũng đồng dạng tại quần quận hướng về phía trước. Tô Hoành ngược lại là hy vọng từ trong ngủ mê khôi phục sau Giang Nghĩa có thể cho cái này đã xa vào đến tuyệt vọng ở trong thế giới mang đến càng nhiều ánh dạng đông. Vì người khác, đồng dạng cũng là vì chính mình. 6. Mà đổi thành một bên, mây đen hội tụ, sấm chớp rền vang phong bạo hải vực ở trong, khổng lồ anh linh điện cũng lơ lửng ở tòa nào đó bỏ hoang hòn đảo trên không. Tòa hòn đảo này ở trong màu đen đỉnh nhọn tháp cao mọc lên như rừng. Trơ trụi đại địa bên trên đầy vết cháy, một chút khó mà hình dung cực lớn hài cốt, tán lạc tại giữ tận khe danh ở trong. Mỗi khi có méo mó khúc khúc lôi đỉnh, từ mây đen ở trong rơi xuống. Giữa thiên địa hoàn toàn trắng bạc. Những thứ này hài cốt, giống như là sống lại giống như. Tàn mát ra kinh người, giống như thực chất sát khí. Anh Linh Điện phòng chỉ huy ở trong. A đang mượn nhờ điệu bông nghi, nhìn xem trên đất hình chiếu. Màu u lam linh năng hỏa diễm ở tại con người thủy tinh chỗ sâu, cháy hừng hực. Lần này chiến đấu, Giang Nghĩa thôn phệ đệ tứ sinh mệnh đẳng cấp tồn tại huyết đủ, cùng với một vị trên biển hoàng đế toàn bộ. Nhưng cùng lúc đó, Adam cũng thu hoạch không nhỏ. Giang Nghĩa trưởng thành, chủ yếu dựa vào là sinh vật huyết đủ. Mà Adam là bởi vì chính mình là cơ giới sinh mệnh thể nguyên nhân, nó trưởng thành cùng phần lớn mô bản đều có chỗ khác biệt. Nó cần chính là linh năng năng lượng. Lần này trong chiến đấu, Giang Nghĩa thôn phệ huyết đủ, Adam thu hoạch linh hồn. Hai vị trên biển hoàng đế sinh mệnh đẳng cấp cũng là giai đoạn thứ ba cực hạn. Hắn lực lượng linh hồn, tự nhiên cũng là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ, người thu hoạch thiên phú phía dưới, toàn bộ bị Adam hấp thu thôn phệ, chuyển hóa thành chính mình hư không linh năng. Lại thêm Adam bản thân liền đã từng là cao cấp nhất cổ lão linh năng giả. Lực lượng cũng tại theo thời gian trôi qua mà phục hồi từ từ. Giữa hai bên lẫn nhau điệp ra phối hợp. Lúc này Adam thức tỉnh thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng linh năng đã tăng lên tới đẳng cấp thứ 2 cực hạn, tùy thời đều có thể đột phá đến giai đoạn thứ 3. Dạng này tiến độ, cho dù là tại mô bản sinh mạng thể ở trong, cũng là cực kỳ doa người. Trừ cái đó ra, Adam cường hóa phương hướng, đi qua thẩm tra tư liệu cùng với nhiều phương diện nghiên cứu thảo luận sau đó, cũng cuối cùng xác định được. Nhẫn không gian, bị động hiệu quả, lấy hư không linh năng sáng tạo một cái vững chắc á không gian thực thể, á không gian thực thể lớn nhỏ, quyết định bởi tại linh năng nhiều ít. Bị động hiệu quả, trên phạm vi lớn tăng thêm linh năng hạn mức cao nhất. Máy móc chi tâm, bị động hiệu quả, có thể dùng hư không linh năng, tại trên máy móc cấu tạo thể lưu lại lạc ấn. Chủ động hiệu quả, kích hoạt lạc ấn sau đó, máy móc cấu tạo thể có thể cùng thân thể của mình dung hợp lẫn nhau, coi là cơ thể kéo dài bộ vị. Hai cái tinh lương phẩm chất thiên phú. Hao tốn Tô Hoành dòng giá 1800 điểm chân thực điểm số. Cũng may, mới vừa từ hải yêu trong tay, bổ sung đến số lớn chân thực di vật sau. Tạm thời mà nói, Tô Hoành trong tay tích xúc cũng dư thừa, những thứ này chân thực điểm số mặc dù không thiếu, nhưng cũng không đến nỗi để cho Tô Hoành tâm đau. Hơn nữa, chỉ cần có thể có thu hoạch, chân thực điểm số tiêu phí, liền coi như không thể cái gì. Cho đến ngày nay, Tô Hoành cũng phát hiện, những thứ này chân thực điểm số, giống như là tiền. Lưu lại một bộ phận xem như khẩn cấp. Còn lại, chỉ có tại tiêu xài sau đó, mới có thể xem như chân chính phát huy ra trong đó giá trị. Hai cái tinh lương cấp bậc thiên phú, bổ sung lẫn nhau. Đều cực kỳ phù hợp bây giờ Adam. Trong đó, thứ nhất thiên phú, nhận không gian sáng tạo ra được không gian. Tô Hoành đơn giản tính toán một chút. Tại mới vừa rồi bước vào thứ hai linh năng đẳng cấp thời điểm, Adam cực hạn linh năng trị tại 100. Mà bây giờ, thu được nhận không gian thiên phú bị động ra chỉ sau, Adam cực hạn linh năng trị để cao đến 200 điểm. 200 điểm linh năng trị. Sáng tạo ra được không gian, đại khái là hơn 2000 mét khối. Trên cơ bản, là một cái linh năng đơn vị, đối ứng hơn 10 thước vuông thể tích. Nhưng mà, theo linh năng đẳng cấp đề cao, cùng đơn vị linh năng chất lượng cũng sẽ dâng lên. Đến lúc đó nhẫn không gian sáng tạo ra được không gian, theo đạo lý tới nói, chắc cũng sẽ thêm một bước tăng trưởng. Đến nỗi thứ hai cái thiên phú, mới là Adam trưởng thành hạch tâm kỹ năng thiên phú. Chỉ cần có thể lưu lại là vấn, như vậy, liền có thể coi là vì chính mình thân thể kéo dài. Cái thiên phú này, nhìn qua hiệu quả cực kỳ cường đại, có chút tương tự với sĩ bở trồng hóa trùng, nhưng trên thực tế, đảng chân chính sử dụng thời điểm, cũng sẽ phát hiện có rất nhiều cản tay. Đơn giản nhất, tại trên máy móc cấu tạo thể lưu lại là vấn, cần thiết tiêu hao linh năng cực kỳ khổng lồ. Cũng tỉ như nói, bây giờ thứ hai linh năng đẳng cấp cực hạn Adam, có thể luyện hóa ngoài định mức thực trang, cũng có thể tại trên một ít chiến xa hạng nặng lưu lại là vấn. Nhưng càng lớn đơn vị thì không có thể ra sức. Tại thu được cái thiên phú này trước tiên, Adam liền thử nghiệm tại trên anh linh điện lưu lại chính mình là vấn. Nhưng kết quả, giống như là một giọt nước rơi vào biển cả ở trong, căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sau đó, hắn mới ở khác vật thể tiến thêm một bước nếm thử. Ngoại trừ hình thể, cơ giới thể cấu tạo càng là đơn giản, cần thiết hao phí linh năng cũng càng nhiều. Một phen tổng kết, trước mắt mà nói, thích hợp nhất Adam chính là những cái kia độ chính xác cực cao, uy lực cực lớn cỡ lớn vũ khí. Mà lúc này mảnh này hòn đảo chính là thời đại hoàng kim ở trong để lại một cái kho vũ khí. Chương 231 từ đâu tới cậu a. Mấy ngày sau, hải tặc chi thành Hào Ít Tờ Lạc đã từng vô cùng phồn hoa hoàng kim thành bang, bây giờ đã hoàn toàn bao phủ đang thiêu đốt chiến hỏa ở trong. Từng tòa cao lớn thẳng bạch tháp ầm ầm sụp đổ, chỉnh tề lam đỉnh phòng ốc ở giữa thiêu đốt to lớn mảnh khói đặc. Đã từng mảnh này quốc độ, ba vị trên biển hoàng đế cao cao tại thượng ngồi ở đám mây. Hải tặc chi thành ở trong, vô số hải tặc chỉ có thể túi đầu đem dã tâm của mình sâu đậm giấu ở đáy lòng. Mà bây giờ, theo trên biển các hoàng đế tạo thành hạm đội, tại Sa Hy hải vực toàn quân bị diệt, trên biển hoàng đế cùng với đi theo bọn hắn cùng nhau đi tới mấy vạn hải tặc đại quân cùng nhau trở thành lịch sử, đọc lại tại vô số hải tặc trong lòng. Cái kia tên là dã tâm đồ vật liền như là tuổi khô đụng tới liệt hỏa, vang một tiếng đốt lên, sát sát sát. Nào đó phiến phồn hoa phủ đệ ở trong, khắp nơi đều là cẩm thạch cùng hoàng kim trang sức hùng vĩ cung điện, giờ khắc này ở một cái râu quai nón hải tặc dẫn dắt phía dưới, cửa cung điện bị cứng rắn đập ra, ô ép một chút một đám người xâm nhập trong đó, gặp người liền giết, liều lĩnh cướp đoạt trong cung điện, hết thảy có thể rời đi đồ vật. Những cái kia cực lớn pho tượng thực sự không rời đi, liền dùng sức đẩy lên, thế lăn trên đất, trở thành khối vụn. Cha dâu dịa, ngươi muốn chết sao? Nơi này chính là thiên thai ân hy thụy ngươi điện hạ hành cung a. Người mặc ngân sắc trọng khải chiến sĩ từ sâu trong cung điện chạy ra, cầm trong tay sáng loáng lưỡi đao, ngăn đỡ ở trước mặt mình một cái xui xẻo hải tặc, cho từ trên xuống dưới chém thành hai khúc. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập tại loạn cả một đoàn trắng như tuyết trong cung điện, chạy xuôi trên mặt đất ruột đứt gãy thân thể cùng với chết không nhắm mắt đầu người, chẳng những không có làm cho những này hải tặc cảm thấy sợ hãi, ngược lại là tiến hơn một bước kích phát bọn hắn trong xương cốt hung ác, được xương trà tròn dâu người, chiều cao 2m, bụng so thùng nước còn lớn, thân thể cường tráng bên trên chỉ là đơn giản khoác lên một tầng vô cùng bẩn, hoàn toàn nhìn không ra màu sắc áo ngắn. Hắn hé miệng lộ ra một ngụm màu vàng răng, bây giờ đang cười ha ha. Thân là đường đường hải tặc, không có nghịch vương dạ tâm thật sự là thật đáng buồn, có ngu xuẩn a. Trà dâu ria khoa trương phá lên cười, cái gọi là thiên thai đại đế đã trở thành lịch sử. Đại hải tặc thời đại, điên cuồng nhất máu tanh nhất thời đại muốn đến, đây là thời đại dòng lũ a. Ai cũng không cách nào ngăn cản. Rắc, gia nhập vào chúng ta a. Ngươi không cách nào ngăn cản dòng nước lũ này. Cha chòm dâu tiếng cười quanh quẩn tại thần thánh trong cung điện. Trung quanh hải tặc cùng bọn hắn thủ lĩnh cùng nhau hoan hô lên, cơ đao trong tay lưới đao. Xa xa nhìn qua, giống như là một đám điên cuồng yêu ma. Không có chút nào bất kỳ lý trí gì có thể nói. Áo giáp kỵ sĩ không lên tiếng nữa, chỉ là cầm trong tay cự nhận, trầm mặc bắt đầu giết địch. Thân là trên biển hoàng đế bên người tinh nhuệ, giáp thực lực mặc dù không kém, nhưng trung quanh hải tặc thật sự là rất rất nhiều, song quyền nan địch tứ thủ. Hơn nữa, cách đó không xa nhìn chằm chằm trà dâu dịa, càng là cùng hắn một cái tài nghệ cường địch. Hắn lúc cần phải khắc phân ra rất lớn một bộ phận tâm tư tới chú ý hắn động tĩnh. Dần dần, theo thể lực đại lượng tiêu hao, giáp động tác trên tay bắt đầu biến hình, tránh né cước bộ cũng không có ban đầu như thế nhanh nhẹn. Xoẹt xẹt, theo sắt thép va chạm tiếng vang, trong đó một đao dùng sức chém vào tại giáp sau lưng, chặt xuyên trong giáp, sâu đậm đâm vào đến huyết nhục của hắn ở trong. Tại trên chiến sĩ trẻ tuổi rộng lớn lưng, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương hẹp dài vết cắt. Bá, chỉ một chút, giáp khuôn mặt biến trong nháy mắt trắng bạch xuống. Hắn dựa vào tại thần điện trụ cột xó xỉnh, một bên thở dốc, một bên cầm thật chặt lưỡi đao, nhìn xung quanh trùng quanh hải tặc. Cho dù là đối mặt tuyệt cảnh như thế, hắn vẫn như cũ gắt gao cắn môi, khắp khuôn mặt là thần sắc kiên nghị. Ha ha ha, từ bỏ đi, rắc. Trở thành thủ hạ của ta, Ân Hi Thụy ngươi tên kia có thể đưa cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi à. Ở trước mặt hắn, tầng tầng hải tặc sau đó, trà dâu ria cười lớn nói. Nhưng rất nhanh, vị này đại hải tặc tiếng cười dần dần dừng lại, con ngươi trợ to, tròng trắng mắt ở trong vằn vện tia máu. Tại phía sau hắn, một đạo cực lớn bóng tối đem hắn bao phủ ở bên trong. Khí nóng hơi thở từ phía sau truyền đến, để cho hắn chú tâm bảo dưỡng râu quai nón, cuối cùng đều xuất hiện hơi hơi đốt cháy vết tích. Rầm rầm. Thần điện ở trong, một đoàn hải tặc. Mới vừa rồi còn là một bộ vô cùng phách lối vết tích, nhưng bây giờ, giống như là nhìn thấy thiên địch, không dám mảy may chuyển động. Trong tay loạn thất bát tao vũ khí, càng là toàn bộ đều rơi trên mặt đất. Thiên, thiên hai. Ân Hi Thụy ngươi đại nhân, ngài làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Trà dâu ria khó có thể tin xoay người nhìn lại. Tại sao khi đứng dậy, Ân Hi Thụy ngươi một bộ giống như khói đen giống như chậm chậm lưu động áo choàng, mặt mũi nửa bên là bình thường người bình thường, mặt khác nửa bên lại là vô số ngọa nghệ trùng cần. Giang, cơ bắp, ánh mắt, hết thảy toàn bộ bại lộ bên ngoài. Nhìn qua, vô cùng. Người, đại nhân. Cùng với tương phản, rắc trên mặt nhưng là lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Ân Hi Thụy ngươi không nói chuyện, chỉ là cúi đầu, nhìn xem đầy mặt sợ hãi trà dâu ria. Bây giờ, bộ phận nguyên tố hóa thân thể sau, Ân Hi Thụy ngươi chiều cao đã bành trướng đến 3m có thừa, trà tròm dâu thân cao thể trắng, nhưng cũng chỉ có thể đến Ân Hi Thụy ngươi phần eo. Ngươi nói tiếp a. Ân Hi Thụy ngươi đưa tay, một tay nắm đặt ở trà tròm dâu đỉnh đầu. Dính chặt ngoại ngoại xúc cảm từ trên đỉnh đầu truyền đến. Trà dâu ria biểu tình trên mặt càng hoảng sợ, con mắt dư quang nhìn thấy, trước mắt Ân Hi Thụy ngươi, không chỉ là trên mặt bò đầy nhuyễn trùng, liền nửa người cũng toàn bộ đã biến thành côn trùng tạo thành hình dạng. Câu ngai cực hạn sợ hãi ở trong. Trà dâu ria thậm chí nói không ra lời, từng đoàn dính chặt xúc tu từ trên đỉnh đầu hắn rơi xuống, theo lỗ mũi con mắt chui vào thân thể của hắn ở trong. A ba, hắn toàn thân co rút lấy, nhưng chỉ là kéo dài mấy giây thời gian, thân thể cường tráng hóa thành da bọc xương bộ dáng rơi trên mặt đất, giống như là nội bộ tất cả huyết nhục tạng khí đều bị thôn phệ sạch sẽ đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, giáp nguyên bản vui sướng tâm tình cũng giống là bị dội cho một tầng nước lạnh, hắn run rẩy. Đại nhân, ngài trên thân. A, ngươi nói là đám côn trùng này sao? Ân Hi Thụy ngươi đưa tay tại trên tóc mình nắm một cái, lập tức mảng lớn nhuyễn trùng từ hắn giữa ngón tay rớt xuống, hướng về bốn phía sợ hai đến khó lấy núp nhích hải tặc bỏ đi. Nhấm nuốt thôn vệ huyết nhục tiếng xào xạc ở đại sảnh ở trong vang lên. Thanh âm như vậy có thể làm cho bất kỳ một cái nào người sống cảm thấy khó chịu, nhưng Ân Hi Thụy ngươi trên mặt cũng lộ ra biểu tình hưởng thụ. Rắc, ta đã từng cùng ngươi đã nói, người sức mạnh là có cực hạn, muốn bước vào cao hơn lĩnh vực ở trong, lúc nào cũng phải từ bỏ một vài thứ. Ân Hi Thụy ngươi đứng tại chính giữa đại sảnh, bốn phía sền sệt vết máu giống như là tán không ra bóng tối. Nhìn thấy rắc trên mặt vẻ mặt mê mang, hắn thở dài một tiếng. Tính toán, ngươi cuối cùng cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi. Hắn nói, trong ánh mắt thuộc về nhân loại tia sáng đã dần dần biến mất không thấy. Rắc tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhìn xem trước mặt hoàng đế, cảm giác giống như là bị một cái khoác lên da người quái vật cho để mắt tới. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hắn đã không kịp đi suy tư, rắc túi đầu xuống, nhìn thấy một cái giống như mãng xà giống như kích thước con cọp, không có ngũ quan, chỉ có một tấm đầy hình khuyên răng nanh miệng rộng, đang từ Ân Hi Thụy ngươi dưới chân hướng về chính mình ở đây bỏ tới. Trường kiếm giơ lên trong tay hắn, nghĩ nghĩ, cuối cùng với bất đắc dĩ thả xuống. Tiếng ai xuất hiện lần nữa tại tĩnh mịch chính giữa đại sảnh. 6. Tại Hải Tặc lạc xa vào đến chiến tranh ở trong thời điểm, một chút hải tặc cũng bắt đầu để mắt tới còn lại địa bàn. Những địa bàn kia, tại nguyên bản thuộc về là trên biển các hoàng đế đảo nhỏ tư nhân. Những hòn đảo này ở trong, hoặc là sản xuất nhiều đủ loại lương thực, hoặc chính là sinh trưởng giá trị cực cao quý báu loại cây, hoặc chính là có đủ loại hiếm hoi mỏ kim loại. Lớn hoàng đế phía dưới, kém một bậc hải tặc tập đoàn, bây giờ đồng dạng đang vì những hòn đảo này tranh đoạt túi bụi, mà cự tích chỗ mê vụ xâm lâm sản xuất nhiều số lớn dược liệu. Chuyện đương nhiên cũng bị trong đó một ít cường đại hải tặc theo dõi. Trung điệp chiến hỏa xuất hiện tại ven rừng rậm, nhưng lại bị Long Nha binh cùng với phóng xạ lũ gia thú vững vàng ngăn cản ở ngoài. Vùng rừng rậm này bao phủ tại mê vụ ở trong, trong đó rốt cuộc có bao nhiêu sinh vật hùng mạnh tại hải tặc ở trong, đến nay cũng là câu đố. Có người nói mê vụ xâm lâm đã sớm bị một cái cường đại ác ma chiếm cứ, liền xem như đệ tam sinh mệnh đẳng cấp hải tặc xâm nhập trong đó cũng là có đi không trở lại kết quả. Nhưng hải tặc đi không thiếu nhất chính là tìm đường chết bản sự. Trong truyền thuyết càng là nguy hiểm, càng là không thể nơi tiếp xúc, thì càng có thể hấp dẫn đám hải tặc đến đây. Bây giờ màn đêm buông xuống, thừa dịp duyên hải tiền tuyến chiến tranh hấp dẫn đại lượng Long Nha binh chú ý, một đám tinh nhuệ hải tặc cũng tại trong bất chi bất giác xâm nhập đến xâm lâm chỗ sâu. Đám hải tặc này tổng cộng chỉ có 7 người, dẫn đầu là một cái tên là Cách Lôi chiến sĩ. Trong tay hắn cầm địa đồ, dáng người cao cao trắng trắng, miệng đầy râu mép gốc dạ, bắp thịt cuộn cuộn, một cái tay khác cầm mặt đem đơn mở lưỡi kiếm bằng rộng, sinh mệnh khí tức thịnh vượng, lại là đệ tam sinh mệnh đẳng cấp cường giả. Ta nghe nói trong truyền thuyết ác long sẽ sưu tập rất nhiều tài phú tại chính mình trong động quật, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Cách Lôi tướng mạo trầm ổn, là tiêu chuẩn mặt chữ quốc, nhìn qua rất nghiêm túc. Nhưng mới mở miệng, nhẹ thoát âm thanh ở trong, tràn đầy nhao nhao muốn thử chờ mong. Ác long cũng sẽ không có nhiều như vậy tùy tùng. Chơi ạ, đây đều là thứ gì ra hỏa? Đặc biệt lạp đồ mở miệng, âm thanh trong lúc bất chợt bị đè rất thấp. Hai cái to lớn đèn lồng xuất hiện ở trước mặt hắn. Chờ khoảng cách hơi xa một chút, bọn hắn mới phát hiện, đây không phải là đèn lồng, mà là một cái thân dài vượt qua 20 mét lộng lẫy mánh hổ con mắt. Bọn hắn những người này, bây giờ ở vào thế giới chân thật cùng cảm giác thế giới kẽ hở ở trong. Dưới tình huống bình thường, không cách nào bị cảm giác thế giới ở trong tồn tại quan sát đo lường được. Thế nhưng chỉ lộng lẫy mánh hổ không giống nhau, trên người hắn sinh mệnh lực, giống như ngọn đuốc giống như cháy hừng hực, hô hấp ở giữa, nồng đậm mùi tanh, đem trọn cánh rừng đều thổi ngã vào. Nó đã đạt đến siêu phàm cực hạn, đối với thế giới chân thật, cũng mơ mơ hồ hồ có cảm giác biết. Cũng may, dã thú tính cách phần lớn không phải cẩn thận như vậy. Đặc biệt lạp đồ kịp thời ngừng thở, đem khí tức của mình ẩn tàng, lúc này mới không có bị phát hiện. Chờ cái kia lộng lẫy mãnh hổ sau khi đi xa, đặc biệt lạp đồ mới vung ra che chính mình miệng mũi bàn tay, trọng trọng thở dài một hơi. Thật là đáng sợ, chỉ là một cái người nhà liền có thể có thực lực như vậy. Tên kia, chỉ sợ so với chúng ta trong tưởng tượng khủng bố hơn a. Hi hi. Cách Lôi mặt mũi tràn đầy chế nhạo cười nói, chúng ta đặc biệt lạp đồ tiểu thư, chẳng lẽ là sợ hãi? Đặc biệt lạp đồ dĩ nhiên không phải nữ sĩ. Chỉ bất quá, gia hỏa này tại hải tặc ở trong, thuộc về loại kia hiếm thấy cân nhắc chu toàn, làm việc vững vàng loại hình. Bởi vì quá mức, lắm điều, lệ mề chậm chạp, cho nên bị Cách Lôi dùng tiểu thư xưng hô thế này tới trêu ghẹo. Ngươi, đặc biệt lạp đồ trên đỉnh đầu bốc lên một cây gân xanh, nếu như không phải ở vào nguy hiểm hoàn cảnh ở trong, hắn bây giờ nhất định phải cùng Cách Lôi so tay một chút. Đương nhiên, dưới đại bộ phận tình huống, hắn cũng không phải Cách Lôi đối thủ chính là. Tới đều tới rồi lúc này, đội ngũ ở trong, một cái khác tương đối lớn tuổi tóc trắng hải tặc mở miệng nói, không bằng đi xem một chút, nếu có nguy hiểm, chúng ta liền mạo hiểm tiến vào thế giới chân thật ở trong, sớm một chút rời chính là. Hơn nữa, lão nhân âm thanh hơi hơi dừng lại, đưa tay chỉ hướng cách đó không xa bầu trời. Hồng nguyệt phía dưới, mây mù tản ra. Một tòa pháo đài to lớn, giống như là lớn lên trên tán cây. Tại màu đỏ ánh trăng chiếu rọi xuống, nhìn qua âm trầm. À, nơi đó chính là tán cây thanh lũy, nếu như trên bản đồ ghi chép không sai, nơi đó chính là toàn bộ mê vụ xâm lâm trung tâm nhất. Cách Lôi đem trên tay mình quát đao, mang tại sau lưng, hào hứng mở miệng bổ sung. Tốt a, việc đã đến nước này, đặc biệt lạp đồ cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể theo ý kiến của bọn hắn, hướng về thành lũy đi đến. Khi tiến vào tán cây thành lũy, nhìn thấy trong đó cảnh vật trong nháy mắt, đặc biệt lạp đồ đơn giản hận không thể cho mình hai cái bàn tay, vô cùng hối hận khi đó, vì cái gì không có giữ chặt chính mình Phạm Nhị đoàn trưởng. Tán cây thành lũy ở giữa, cực lớn trên ngai vàng, đột nhiên có do một đầu thân dài vượt qua 100m quái vật khổng lồ, giống như là tuyên cổ trường tồn chư thần di tích. Khổng lồ hai cánh từ gầy trơ xương lưng bên trên mở ra, bóng tối tại dưới chân nó chảy xuôi. Đó là chỉ có thể dùng tọa để hình dung quái vật khổng lồ, tại trước mặt nó, ngoài cửa sổ đỏ tươi minh nguyệt tựa hồ cũng ảm đạm phai màu, khí tức kinh khủng như quần cuộn dòng lũ từ trong tâm linh của bọn hắn nghiền ép mà qua, đọng lại thời gian. Cho dù là tại thế giới chân thật cùng cảm giác thế giới tường kép ở trong, nhìn thấy sinh vật như vậy, đặc biệt là đồ, Cách Lôi cùng với đoàn hải tặc bên trong tất cả mọi người, đều cảm giác khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Cái này chỉ cự long nằm thời điểm, thân dài nhìn ra đều vượt qua 100m, làm từ ngủ say ở trong thức tỉnh, mở ra hai cánh, phát ra gào thét thời điểm, lại nên như thế nào một bộ cảnh tượng kinh người. Thủ lĩnh, chúng ta còn muốn tiếp tục hướng phía trước sao? Ngay mẹ ngươi, mau bỏ đi. Cách tiếng sấm đệ rất thấp, nhưng thanh âm run rẩy ở trong, nhưng vẫn như cũ lộ ra sợ hãi thật sâu. Còn tốt gia hỏa này đang ngủ say, bằng không mà nói, chúng ta sợ là đều không đủ cho nó nhét kẽ răng. Đặc biệt lạp đồ lau mặt bên trên mồ hôi lạnh, thấp giọng nói, gâu 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 ba. Nhưng lại tại hắn tiếng nói vừa ra thời điểm, tán cây thành lũy ở trong, đột nhiên truyền đến một hồi trung khí 10 phần tiếng chó sủa. Mẹ nó, ở đâu tới cậu a? Cách Lôi lập tức ngộng, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, đột nhiên phát hiện, ở đại sảnh xó xỉnh bên trong, một cái mọc ra ba cái đầu, mang theo đinh đâm vòng cổ sinh vật cổ quái, đối diện cho phép bọn họ mấy người, ngao ngao gào thét. Hơn nữa, càng thêm hỏng bét là, nghe được tiếng chó sủa sau, trên ngai vàng, cái kia vốn đang ngủ say ở trong quái vật khổng lồ, bây giờ tựa hồ muốn tỉnh lại. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. Đỉnh điểm tiểu thuyết bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 232 bước vào ba sinh mệnh đẳng cấp tự tích. Màu đỏ dưới ánh trăng, đen như mực trên ngai vàng. Quái vật kia tiếng hít thở trở nên nặng nề, nghe giống như là trên biển gió lốc gào thét mà qua. Hơi nóng hầm hập từ cự tích lỗ mũi ở trong phun ra, hỏa diễm tại làm bằng gỗ thành lũy ở trong cháy hương hực, cấp tốc lan tràn. Cách Lôi muốn đi, nhưng hoảng sợ phát hiện cái kia vốn là hẳn là đang cảm giác thế giới ở trong hỏa diễm, chẳng biết tại sao, thế mà lan tràn đến thế giới chân thật ở trong. Trên ngọn lửa mang theo màu vàng kim nhàn nhạt, khó mà chịu được nhiệt lượng từ trong tản mát ra. Cách Lôi cảm giác chính mình giống như là hành tẩu tại núi lửa ở trong, giọt lớn mồ hôi từ trên trán của hắn rơi xuống, trôi vào đến dưới bị giáp áo sơ mi ở trong. Cùng bề ngoài lửa nóng tương phản, Cách Lôi cảm giác nội tâm của mình hoàn toàn lạnh lẽo. Sợ hai tử vong giống như là người chết chìm dưới chân quấn quanh tàu biển, để cho hắn khó mà hô hấp. Cách Lôi nhìn bốn phía, chính mình mấy người đồng bạn cũng là sắc mặt trắng bệnh, đặc biệt Lạp Đầu ngơ ngác nhìn chính mình, Cách Lôi trong lòng tràn đầy hối hận, vì cái gì phía trước không có nghe theo đồng bạn mình đề nghị. Dù gì, cũng cần phải phái người, sống sót chính mình xâm nhập thành lũy ở trong, đi trước dò xét một phen. Cũng không đến nỗi lâm vào như thế tuyệt cảnh ở trong. Ngọn lửa màu vàng tại thành lũy ở trong thiêu đốt, kỳ quái là, dưới chân xem như chống đỡ cực lớn cây cối, cũng không có tại đạo này uy lực vô tận hỏa diễm ở trong sụp đổ. Ngược lại là có nồng nặc hơn sinh mệnh lực tại ung tùm trên tán cây nở rộ. Cách Lôi nghe được lá cây ma sát tiếng xào xạc, hắn hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Nhìn thấy trên tán cây, từng đạo thô to nhánh cây tại lớn lên, màu vàng chồi non lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành trường tàu xung phong lớn nhỏ lá cây, chậm rãi đem ngoài cửa sổ hồng nguyệt kia sáng đều triệt để phong bế. Mà tại không nơi xa, cái kia mọc ra ba cái đầu, giống như là cẩu lại giống như thằn lằn sinh vật kỳ quái, đang thoát miệng, lộ ra hàm răng sắc bén nhìn mình. Nó cơ bắp căng cứng, nhìn qua tùy thời đều chuẩn bị phát động công kích. T. Giống như bách thú gào thét giống như thê lương tiếng xé gió, từ cự tích trên thân truyền đến. Hắn kéo dài hắc khí, đến mức tại trong rừng rậm tạo thành một cái phạm vi rộng lớn vòng xoáy, từng vòng mê vụ giống như lộn ngược gợn sóng, hướng về tán cây thành lũy tụ lại. Tiếp lấy, hô hấp của hắn bắt đầu tăng tốc, hỏa diễm cùng cực lớn hồ quang từ cự tích màu đậm trên người nhảy lên, màu vàng hạt không ngừng hiện lên, mà tại cho bụi phía dưới, cự tích nhiệt độ cơ thể bắt đầu lên cao, nguyên bản bởi vì thời gian dài ngủ say, mà lộ ra có chút chút gầy trơ xương thân thể, cũng thổi phồng một dạng bành trướng lên. Sau đó, người này hô hấp lần nữa trở nên chậm chạp, nhưng lại vô cùng trầm trọng, mỗi một lần hô hấp đều giống như muốn đem toàn bộ thế giới ở trong dưỡng khí toàn bộ đặt vào đến trong thân thể như thế tham lam. Cự tích thể nội nhiệt độ dâng lên càng lúc càng nhanh, dần dần, ngay cả sắt thép thực trang đều không thể hoàn toàn đem những cái kia lực lượng đáng sợ cách trở. Hắn vảy màu đen đặc bên trên chậm rãi xuất hiện màu đỏ sẫm hào quang tới, liền dưới chân phát sinh dị biến sàn nhà đều bốc lên từng sợi khói đen, bắt đầu hòa tan. Tán cây thành lũy mái vòm là từ vô số nhánh cây vặn vẹo xoắn ốc mà thành, giờ khắc này ở cự tích ý chí tầng dưới tầng bày ra. Cự tích mở mắt ra, hai bó màu vàng ánh sáng xuyên thủng khoảng cách mấy chục dặm, tại thành lũy ở trong thời điểm vẫn chỉ là bình thường lớn nhỏ, nhưng chờ rơi vào ven rừng rậm lại giống như là trầm trọng sơn phong từ trên mặt biển quét ngang mà qua. Trong ánh mắt tích chứa cao năng phóng xạ trong nháy mắt bộc phát, vô số nước biển hấp thu số lớn nhiệt năng chuyển hóa thành trạng thái khí, xa xa nhìn qua giống như là một bức trống rông xuất hiện màu trắng tường cao. Tại tới gần rừng rậm trên mặt biển còn có mười mấy chiếc thượng hạng thuyền lớn, hồng nguyệt tia sáng xuyên thấu mỏng mây rơi vào thuyền hải tặc bông thuyền, có thể thấy rõ ràng mỗi một chiếc thuyền thượng đô có trên trăm cái hải tặc. Đây là chỉ có gần với trên biển hoàng đế đỉnh tiêm thế lực mới có thể tổ chức động viên đi ra ngoài quân đội. Tại đối mặt Long Nha binh cùng với phóng xạ phi long, mặc dù Long Nha binh môn là ôm luyện binh ý nghĩ, chỉ là xuất động trong rừng rậm một bộ phận tân binh mà chim non sinh phi long tham gia chiến đấu, nhưng những cái này bọn hải tặc lại có thể kiên trì thời gian lâu như vậy, nhìn ra chi hạm đội này ở phía sau hoàng đế thời đại tuyệt đối có thể coi là khó được tinh nhuệ. Đáng tiếc bây giờ chi hạm đội này xong đời, phủ lấy sắt lá thuyền tại cự tích dưới ánh mắt yếu ớt giống như là giấy nháp, trong khoảnh khắc phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng quắc két, sau đó xương rồng đứt gãy, tấm ván gỗ tầng tầng hướng phía dưới sụp đổ, số lớn vết dạng ngang dọc lan tràn, đám hải tặc đầy mặt hoảng sợ. Lúc này bọn hắn còn không biết trong rừng rậm đến cùng xảy ra chuyện đáng sợ rừng nào, chỉ là đột nhiên cảm giác bầu trời âm trầm xuống, mà nhiệt độ chung quanh cao không tưởng nổi. Thông thường hải tặc trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, theo thuyền cùng nhau bị nước biển nuốt hết. Mà một chút thể trạng cường tráng chút hải tặc còn có thể miễn cưỡng hướng về phía trước chạy hai bước, nhưng cũng liền chỉ thế thôi, kinh khủng phóng xạ dòng lũ đã phá hủy bọn hắn sinh cơ. Bành 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 bành. Từng cái hải tặc giống như là thổi phồng quá độ khí cầu giống như nổ tung. Huyết thủy cùng nội tạng hỗn tạp ở trong nước biển, rất nhanh biến mất ở khí lưu biến động đưa tới trong đợt sóng. Thiện tay ấn chết một đám con rồi sau. Cự tích từ thành lũy ở trong đứng thẳng lên, hung hồn tiếng gầm gừ vượt trên bên ngoài phun trào cuồng phong cùng tầng tầng lớp lớp sóng biển. Tại mịt mù màn khói ở trong, màu đen đặc bóng người to lớn quan sát dưới chân mình quốc độ. Vùng rừng rậm này quá nhỏ. Lần thứ nhất, cự tích trong đầu xuất hiện ý nghĩ như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy, trước mắt cái kia phiến biển cả cũng rất không tệ. Rít lên một tiếng, đem còn sót lại tại đầu ở trong ú mê buồn ngủ dọn dẹp sạch sẽ. Cự tích con ngươi màu vàng nóng lần nữa thay đổi thần thái sáng láng, tràn ngập uy nghiêm, giống như là mê vụ ở trong vĩnh viễn không tắt hai đạo cực lớn ngọn đuốc. Tại cự tích chưa tỉnh lại, Tô Hoành ý thức liền tùy theo buông xuống. "Phụ thân, đã lâu không gặp." Cự tích cười, lên tiếng chào hỏi. "Ân." Tô Hoành nhưng là trầm ổn gật đầu một cái. Nhìn về phía cự tích ánh mắt mang theo khen ngợi. "Giang Nghiệp, Adam, cự tích ba cái mô bản vị trí, lẫn nhau tiếp cận, sau đó liền xem như thật sự gặp phải phiền toái, cũng có thể trợ giúp lẫn nhau." Theo thế giới chân thật cùng cảm giác thế giới thêm một bước dung hợp. Thế giới này cũng càng ngày càng nguy hiểm. Cho dù là đồ án cường đại sinh vật, ở thời đại này ở trong, cũng không thể cam đoan liền có thể trấn áp hết thảy. Nói cho cùng, ai? Tô Hoành tại trong lòng trọng trọng thở dài, nghĩ đến ngủ say lúc, Giang Nghiên nói qua lời nói kia. Hắn có một loại dự cảm. Lần này ngủ say, Giang Nghiên hẳn là sẽ tiêu hao không thiếu thời gian. Xem như chiến đấu sở trường mô bản. Tại đột phá đến đệ tam sinh mệnh đẳng cấp sau đó, cự tích sinh mệnh lực, ở vào khoảng giữa cây liễu cùng Giang Nghiên ở giữa. Cùng đệ nhất đệ nhị mô bản một dạng. Theo sinh mệnh đẳng cấp đề thăng, cự tích chủ yếu thiên phú vẫn như cũ không thể bước vào chuyển kỳ phẩm chất ở trong. ngược lại là cái này mà thần vũ trang. Nhìn tình huống, dường như là phổ thông phẩm chất thiên phú, tinh lương phẩm chất cùng với ba cái thiên phú dung hợp mà thành. Có thể nói, là tại ba cái thiên phú trên cơ sở tiến hành cường hóa nhận được. Bước vào đệ tam sinh mệnh đẳng cấp sau đó, Tô Hoành có thể rõ ràng cảm nhận được, tự tích cơ thể trở nên càng thêm thích hợp chiến đấu. Đồng thời, trong thân thể phối hợp thổ tức cùng phóng xạ một loạt khí quan, cũng tại ngủ say trong quá trình tiến một bước cường hóa. Những cái kia lưu trữ năng lượng tuyến thể trở nên càng thêm hữu lực, mà tại tuyến thể nội bộ còn xuất hiện chút ít kết tinh. Nếu như có thể dùng ít chỉ đến đúng cự tích tiến hành thấu thị, liền sẽ phát hiện tại cự tích trong thân thể những cái kia tuyến thể vị trí giống như là từng vòng cỡ nhỏ như mặt trời đang liên tục không ngừng phóng thích ra cao năng xạ tuyến. Đại khái kiểm tra cơ thể, mọi chuyện đều tốt. Nếu như nói cứng mà nói, duy nhất có chút khuyết điểm chính là cự tích trên người sắt thép thực trang đã hoàn toàn theo không kịp bây giờ cường độ. Trước khi ngủ say cùng thế giới chân thật đại ma lúc giao thủ, khuyết điểm này liền đã từng bại lộ ra. Mà bây giờ bước vào đệ tam sinh mệnh đẳng cấp sau đó, cự tích các hạng tố chất thân thể đang ngủ say ở trong trở nên càng ngày càng mạnh. Thế nhưng chút lân giáp cường độ lại không có bất kỳ thay đổi nào, tự nhiên sẽ lọt vào đào thải, lạc hậu hơn phiên bản. Bước kế tiếp là muốn suy nghĩ đi tìm đến đại lượng cường độ cao kim loại hiếm, đến đúng cự tích giáp trụ tiến hành cường hóa. Cự tích trên thân những cái kia vậy thật dày, không chỉ có riêng là vì cắt giảm công kích của địch nhân, bảo vệ mình. Càng nhiều, vẫn là phòng ngừa trong cơ thể nó số lượng cao phóng xạ năng lượng tiêu tán đi ra. Bằng không mà nói, lấy cự tích tại giáp tỉnh nhiệt độ cao khí quan sau, thể nội có thể đạt đến nhiệt độ mặt ngoài mặt trời, tại tăng thêm tụ biến hạch tâm ở trong tản mát ra cao năng hạt dòng lũ. Những mảnh kia, một khi nổ tung, phạm vi ngàn dặm bên trong đều phải hóa thành đất khô cằn. Đừng nói là thông thường sinh vật, liền Long Nha binh môn có thể hay không sinh tồn ở trong môi trường này xuống, cũng khó nói. Go go go. Ngay tại cự tích suy nghĩ rồi rít thời điểm, một đạo to rõ tiếng chó sủa từ trong góc chuyển đến. T, là nệ rộ a. Cự tích cúi đầu, từ từ cúi người xuống, lùi về đến thành lũy ở trong. Nhìn thấy cách đó không xa tam đầu địa ngục huyền đang gật gù đắc ý hướng về chính mình chạy tới, tại cự tích mạnh mà hữu lực chân trước bên trên, dùng sức cọ sát. Tiểu gia hỏa này chính là ba đầu phi long thủ lĩnh hải tử. Dung hợp cự tích phóng xạ sau đó, Nezo ở trong quá trình trưởng thành liền dần dần dài sai lệch. Tại phóng xạ dưới sự kích thích, Nezo tốc độ phát triển thật nhanh, bây giờ thân dài đã vượt qua 20m, đạt đến phi long chủng tộc ở trong thanh thiếu niên hình thể. Vượt qua 20m thân thể, cho dù là không có cánh, nhưng to lớn cơ bắp cùng với phát đạt liệt phương cơ, lại thêm ba cái kia hung ác vạn phần đầu to, lúc này Nezo bất luận là xuất hiện ở nơi nào đều đủ để cho người ta cảm thấy sâu tận xương tủy sợ hãi. Cho dù là cách lôi chân thật như vậy cấp bậc cường giả, khi nhìn đến Nezo sau đó đều không khỏi một hồi lưng phát lạnh, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà, tại cự tích phía trước, Nệ Dụ thật sự chính là một cái tiểu gia hỏa mà thôi, thuộc về loại kia một cái tay, liền có thể cầm lên tới tiểu động vật. Giống giống, người vóc dáng ngược lại là lớn không thiếu, kém chút không nhận ra được. Cự tích đưa thay sờ sờ Nệ Dụ đầu. Nệ Dụ đầu tiên là từ từ nhắm hai mắt, phát ra một hồi tiếng hừ hừ. Cái này phi long chủng tộc, tựa hồ cũng có chút ấn ký hiện tượng, loại hiện tượng này phổ biến phát sinh ở sinh non sinh đôi động vật ở giữa, đối với sau khi sinh, chính mình lần đầu tiên nhìn thấy sinh mệnh ôm lấy bản năng tinh thiết, lại thêm nệ rồ tại phu hóa trong quá trình thời thời khắc khắc chịu đến cự tích phóng xạ ảnh hưởng. Bây giờ tiếp cận thành niên tiểu tam đầu phi long, đối với cự tích có một loại phát ra từ đáy lòng ỉ lại cảm giác, cũng không tính là chuyện kỳ quái. Go go go. Ba đầu phi long một hồi ố yết, lôi cự tích rộng lớn móc chảo hướng về tán cây thành lũy xó xỉnh bên trong một mảnh bóng dâm nhìn lại. A, nguyên lai nơi này còn có quần tiểu gia hỏa. Cự tích hướng về phi long tiếng kêu phương hướng chỉ nhìn lại, nó thấy rõ ràng dưới ngọn lửa bóng tối ở trong, bảy tên hải tặc bộ dáng gia hỏa đang chen chúc một chỗ run lẩy bẩy, trên người bọn họ khoác lên một tầng giống như áo choàng nuôi đồ vật, tựa hồ có giảm xuống tồn tại cảm tác dụng. Vừa rồi từ ngủ say ở trong thức tỉnh, cự tích cũng không phát hiện những người này vụng trộm đến. Hải tặc vẫn là mạo hiểm giả. Nhìn thấy bọn hắn mặt mũi tràn đầy khẩn trương, run lẩy bẩy bộ dáng, cự tích trong lòng ngược lại thì có chút tiểu sảng khoái. Tại chính mình bước vào chân thực lĩnh vực phía trước, thông thường đệ tam sinh mệnh đẳng cấp mạo hiểm giả, mặc dù cũng không phải đối thủ của mình, nhưng tuyệt đối không thể vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy chính mình sau đó liền sẽ bị sợ thành bộ dáng này. Đây chính là thu được càng nhiều sức mạnh hơn sau, mang đến thay đổi. Hiệu quả nhanh chóng, có hiệu quả rõ ràng. 120m trưởng hình thể, dù chỉ là thông thường mở miệng, âm thanh cũng giống là nổ ầm như lôi đình vang vọng thành lũy, để cho cách lôi đám người đầu ông tác hưởng. Như là đã bị chủ nhân phát hiện, cách lôi cũng không tốt lại ẩn tàng. Hắn mang theo đồng bạn của mình từ thế giới chân thật ở trong đi ra, không mình hành lễ, biểu lộ cẩn thận tỉ mỉ. Thật hân hạnh gặp ngài, vĩ đại hoàng đế bệ hạ. Tại hải tặc ở trong, hoàng đế cái từ ngữ này, đại biểu cho đối với thực lực chí cao vô thượng giả tôn xưng. Cách lôi đã từng xa xa nhìn thấy qua ba vị trên biển hoàng đế ở trong vực sâu chi đồng Tây Long, nhưng tương tự là giã thú, trước mặt vị này ác long, rất rõ ràng muốn so Tây Long mang đến cho mình áp lực phải cường đại quá nhiều. Chương 233 đại khái thật là chết thôi. Bất quá. Nói tóm lại, đối phương không có một cái tắt đem chính mình đập chết xử lý, vui lòng ngồi xuống cùng mình trò chuyện một chút, chứng minh còn có sống sót hy vọng. Nghĩ tới đây, cách lôi nguyên bản rơi xuống cảm xúc, trong nháy mắt chấn phấn. Tốt ta. Nói một chút, các ngươi tới đây bên trong là làm cái gì? Cự Tích mặc dù tốt đấu, nhưng lại cũng không thị sát. Nhất là tại đối mặt những cái kia không cách nào đối với chính mình cấu thành uy hiếp tiểu gia hỏa thời điểm, Cự Tích tính khí thậm chí có thể sử dụng rất không tệ ba chữ để hình dung. Đệ tam sinh mệnh đẳng cấp hải tặc cũng tính được là khó được, xem có thể hay không đem hắn cho lưu lại. Bước vào sinh mạng mới đẳng cấp sau đó, Cự Tích đang nghĩ ngợi đem thực lực của mình khuyết trương đến trên mặt biển, hải tặc ở trong, không thể nào tin ngựa tà thần quân thể, có thể thử nghiệm tiến hành tranh thủ. Đúng vậy a, chúng ta tới đây làm cái gì? Cách Lôi cùng đoàn hải tặc ở trong những người khác, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Cũng không thể nói mình là tương lai tới này cánh rừng ở trong đồ long a. Nói như vậy chẳng phải là muốn chắc chắn phải chết. Nói đến, những cái này bọn hải tặc nguyên bản mục đích cũng không có suy nghĩ đi giết chết trong rừng rậm chúa tể giả. Cùng những thứ khác đại hải tặc khác biệt, số người của bọn họ quá ít. Liền xem như xử lý Cự Tích, vùng rừng rậm này cũng rơi không đến trong tay của bọn hắn. Cho nên, ngay từ đầu, đám hải tặc ý nghĩ chính là nghĩ đến xem đầu kia trong truyền thuyết ác long đến cùng là bộ dạng gì, thuận tiện lại đến tìm xem ác long vương tọa phía dưới có hay không thi nhân trong miệng chỗ lưu truyền bảo tàng. Đám hải tặc mặc dù trên đầu lúc nào cũng có thật nhiều danh tiếng xấu, nhưng mà trong đó một ít quân thể cũng đúng là trời thật là nóng huyết để người khó có thể tin. Vẹn vẹn chỉ là vì một cái không đáng tin cậy truyền ngôn, vì cái gọi là mộng tưởng và kích động, liền dám đánh cược tính mạng của mình, phấn đấu quên mình đạp vào không biết mạo hiểm cùng đường đi. Ách, chúng ta là tới. Cách Lôi gãi gãi chính mình rối bời tóc, cảm giác trước mặt đại gia hỏa này nhìn qua cũng không có bề ngoài của hắn như thế hung ác. Hắn nghĩ nghĩ, dự định ngăn ngay nói thật, nhưng lúc này bằng hữu của hắn, cái kia thường xuyên bị gọi đùa là tiểu thư gọi là đặc biệt lạp đồ hải tặc, đã tiến lên đột nhiên dùng sức bắt được đoàn trưởng cánh tay, đem hắn cho kéo trở về. Tốt, đã từng chuyện phát sinh qua, đã đầy đủ để cho đặc biệt lạp đồ cảm thấy hối hận. Bây giờ, đặc biệt lạp đồ quyết định tại sự tình hoàn toàn không thể vãn hồi phía trước, ngăn cản ngu xuẩn Cách Lôi. Vĩ đại chân long bệ hạ. Đặc biệt lạp đồ quỳ một chân trên đất, tay phải nắm thành quả đấm, đặt ở trái tim của mình phía trước, dùng vô cùng giọng thành khẩn mở miệng nói ra lực lượng của ngài cử thế vô song, chúng ta nghe người ngài uy danh, muốn đuổi theo tại ngài cánh phía dưới, vì ngài xông pha chiến đấu, giết địch ngàn vạn, lấy được vô số tài phú cùng vinh quang. Câu nói này nói có chút lắp bắp. Nhìn ra, tại mở miệng phía trước, đặc biệt lạp đồ cũng tại đáy lòng ở trong yên lặng sửa sang lại nhiều lần. Nhưng đợi đến hắn thật sự tiến lên, đối mặt Cự Tích thời điểm, loại kia kinh khủng uy hiếp cảm giác vẫn như cũ để cho hắn tâm thần chập chờn, nhiều lần đều kém chút đem chính mình lời kịch quên đi. Ân. Cự Tích khẽ gật đầu, ánh mắt híp lại, các ngươi có thể nghĩ như vậy, ta thật cao hứng. Hô. Đặc biệt lạp đồ thở dài một hơi. Đồng thời, hắn dùng con mắt dư quang hơi mắt liếc phía sau mình đoàn trưởng. Đáng tiếc, trung quanh hỏa diễm lúc sáng lúc tối, hồng quang lấp lóe, đặc biệt lạp đồ không thể thấy rõ ràng chính mình đoàn trưởng biểu tình trên mặt. Nhưng mà còn không đợi đặc biệt lạp đồ đứng dậy, liền nhìn thấy Cự Tích đột nhiên từ chính mình lỗ mũi ở trong phun ra hai đạo bạch khí. Hắn lời nói xoay chuyển, âm thanh cũng biến thành nghiêm túc lên, trọng trọng điệp điệp quanh quẩn tại thành lũy ở trong. Nhưng mà, Cự Tích trọng trọng gầm nhẹ nói, nếu như các ngươi thật sự muốn gia nhập vào quân đoàn của ta, hẳn là tới tìm ta binh sĩ, mà không phải như cái tặc lén lén lút lút đi tới nơi này. Ngươi thật sự cho là ngươi những thứ này trò vặt có thể lừa gạt ta sao? Đặc biệt lạp đồ nguyên bản mang theo một chút biểu tình đắc ý, hoàn toàn sụp đổ. Có ai không? Cự Tích phân phó nói, a bọn gia hỏa này bắt lại cho ta, nhốt tại trong địa lao, đem bọn hắn trên người tất cả mọi thứ cho rút ra. Cái kia thủ lĩnh bộ dáng hải tặc, cho ta chầm chầm hảo, dùng đặc chất chân thực xích sắt khóa kỹ. Đệ tam sinh mệnh đẳng cấp cường giả, có thể tiến vào thế giới chân thật ở trong. Trên lý luận tới nói, bất luận cái gì ngục giam đều không thể bắt giam bọn hắn. Nhưng trên thực tế, đang cảm giác thế giới ở trong vẫn là có một chút tài liệu là đệ tam sinh mệnh đẳng cấp cường giả không cách nào từ trong xuyên qua. Những tài liệu này tự nhiên cực kỳ hy hữu. Vừa vặn tại Endarion bảo tàng ở trong còn có một số xiềng xích tồn lưu, vừa vặn hôm nay có thể xếp bên trên công dụng. Long Nha binh môn đã sớm chờ ở bên ngoài rất lâu, nghe được Cự Tích tiếng giống, bọn hắn lập tức mở cửa lớn ra, trên tay cầm lấy xiềng xích đem những hải tặc này cho trói lại. Không có bất kỳ cái gì hải tặc dám can đảm phản kháng. Tại Cự Tích chăm chú ngoan ngoãn theo, có lẽ còn có thể có một con đường sống. Nếu là phản kháng, không nghi ngờ chút nào là một con đường chết. Chờ Long Nha binh môn mang theo hải tặc từ trong gian phòng rời đi, Cự Tích đưa tay vô vô nệ rồ đầu. Ba đầu địa ngục long hừ hừ hai tiếng, cũng thuận theo đi theo Long Nha binh môn rời khỏi phòng. Như thế, phòng khách rộng rãi ở trong liền chỉ còn lại Cự Tích cùng Tô Hoành hai cái ý thức. Phụ thân Cự Tích thần sắc thoáng nghiêm túc lên, mở miệng dò hỏi, ta ngủ say những ngày này ở đây rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mô bản trạng thái dung hợp, xem như bị dung hợp đối tượng, tự nhiên cũng là có thể có cảm giác biết đến. Đang ngủ say ở trong, Cự Tích nhiều lần đều có thể cảm nhận được lực lượng của mình tại bị đại quy mô điều động. Rất rõ ràng là khác mô bản gặp cực kỳ hỏng bét tình huống. Trong đó có đến vài lần, Cự Tích đều nghĩ từ ngủ say ở trong tỉnh lại, xem mình có thể hay không đến giúp thứ gì. Nhưng cuối cùng, nó tại trấn an Tô Hoành, khôi phục lại bình tĩnh. Đồng dạng, từ Gia Mịa cùng Adam khỏe mạnh trưởng thành nhìn lại, kết quả của chuyện này hẳn là còn tính là không tệ. Ân, trong khoảng thời gian này đi, Tô Hoành đem Cự Tích rơi vào trạng thái ngủ say sau đó, phát sinh ở xa Hy Hải vực ở trong sự tình, rõ ràng mười mới nói cho nó biết. Cấm khu cấp sinh mạng thể. Nghe xong, vừa mới bước vào đệ tam sinh mệnh đẳng cấp Cự Tích, giống như là bị tạt một chậu nước lạnh. lập tức có chút hiểu xỉu, bất quá, nó rất nhanh tỉnh lại, có mục tiêu mới có động lực, tại tài nguyên thích hợp hoàn cảnh ở trong, mô bản tốc độ phát triển, kỳ thực cũng không tính là chậm. Liên Adam cũng muốn bước vào chân thực lĩnh vực sao? Cự Tích tự nhủ. Ngữ khí ở trong, mang theo chút nhỏ nhẹ cảm giác cấp bách. Phụ thân, ý của ngài là nói, ba vị kia trên biển hoàng đế, bây giờ chỉ còn lại trong đó một cái. Hơn nữa, hắn trả về đến Hải Tơ Lạc ở trong. Ân. Tô Hoành gật gật đầu, nói ta lần này đến đây, cũng là nghĩ nhờ ngươi chuyện này. Trên biển hoàng đế cùng với Hải Tơ Lạc ở trong, chỉ sợ có chút chúng ta khó mà dự liệu bí mật. Để phong vạn nhất, cuối cùng vị kia trên biển hoàng đế phải chết, Hải Tơ Lạc cũng muốn nắm ở trong tay của chúng ta. Không có vấn đề. Cự Tích ha ha cười nói. Nó vừa mới bước vào đệ tam sinh mệnh đẳng cấp ở trong, thu được mới thiên phú. Bây giờ, vừa vặn muốn đi tìm một cái đối thủ thích hợp, để phán đoán phía dưới bây giờ thực lực của mình đến cùng như thế nào. Rất rõ ràng, thiên hai ân hy thủy ngươi. Đối với bây giờ Cự Tích tới nói, không thể thích hợp hơn. 6. Kết thúc cùng Tô Hoành một phen trò chuyện sau đó. Cự Tích cũng không có lập tức lên đường, mà là lựa chọn trước tiến hành đối với quân đội khảo sát, cùng với mê vụ xâm lâm ở trong công việc hành chính hồi báo chờ sự tình. Tại tất cả mô bản ở trong, Cự Tích lãnh địa, không hề nghi ngờ là kinh doanh tốt nhất. Theo thi đấu long nhân, dã man nhân, bộ phận lang thang hải tặc gia nhập vào mê vụ xâm lâm ở trong. Cự Tích người dưới tay miệng tăng thêm đủ loại loạn thất bát tao dã thú phi long các loại, hắn tổng cộng con số đã đột phá 10 vạn đại quan. Những nhân khẩu này ở trong có vượt qua 50% tồn tại, cũng là nhân viên chiến đấu. Muốn đem như thế một nhóm lớn người cấp dưỡng hảo, thật là không phải chuyện đơn giản. Hảo liên tốt tại, mê vụ xâm lâm bản thân vị trí địa lý liền cực kỳ ưu việt, đi về phía nam bên cạnh ven biển, hướng về phía đông là nước mưa ung tùm thảo nguyên. Cự Tích phóng xạ đã bắt đầu đối với phạm vi lớn hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng, rõ ràng nhất, vùng biển này ở trong nhiệt độ bắt đầu lên cao, mà phương bắc băng nguyên hòa tan, tạo thành hàn lưu và dòng nước cấm nối ngược, dưới đáy biển, số lớn silic, lân hóa chất xoay tròn mà lên, tạo thành vô cùng khó được tự nhiên ngư trường. Mà tại rừng rậm phía bắc, nơi đó vốn là mênh mông vô bờ sa mạc. Nhưng bây giờ, Cự Tích thổ tức vĩnh cửu cải biến sa mạc địa hình, vỏ quả đất tại lực lượng kinh khủng phía dưới đứt gãy, tạo thành liên miên mấy ngàn mét sơn mạch, đem ở giữa hải dương sinh ra hơi nước cắt đứt tại bình nguyên ở trong. Cự Tích ngủ say cái này hơn một tháng thời gian ở trong, cái kia phiến sa mạc, cơ hồ mỗi ngày đều đang đổ mưa. Những cái kia chịu đến phóng xạ ảnh hưởng, mà sinh ra biến dị cây, tại nước mưa đổ vào sau khi trưởng thành cấp tốc. Bây giờ, mới không đến thời gian một tháng mà thôi. Cái kia phiến sa mạc, đã trở thành cỏ xanh không có quá gối dựng vương vức thảo nguyên. Ưu việt hoàn cảnh địa lý, lại thêm tạp nhiều trạch cùng với thi đấu long nhân công chúa gạ lạ nổ đèn cùng quản lý phía dưới, nhiều như vậy quân đội, chẳng những không có xuất hiện đồ ăn nguy cơ, nhân khẩu ngược lại là tại Cự Tích ngủ say trong khoảng thời gian này ở trong, tiến một bước tăng trưởng. Không thể không nói, đây đúng là một cái kỳ tích nho nhỏ. Đương nhiên, to lớn như vậy hành chính đoàn thể, hơn nữa còn là khác biệt chủng tộc chỗ hỗn hợp quốc độ. Trong đó chuyện xảy ra, loạn thất bát tao, không thể tưởng tượng. Cự Tích có thể mặc kệ. Nhưng trong đó, rất nhiều chuyện. Xem như cao nhất lãnh tụ, lớn hoàng đế bệ hạ, nó nhất thiết phải minh bạch trong rừng rậm đến cùng là dạng gì tình huống. Hơn nữa, vì bước kế tiếp phát triển thiết lập sẵn đại khái mục tiêu. Chuyện còn lại, liền có thể giao cho người phía dưới đi làm. Long Nha binh cùng Tắc Long người ở trong không thiếu nắm giữ tài quản lý trí giả. Hơn nữa, khi Tô Hoành tra tìm tư liệu, đem một vài đại khái phương pháp cùng lý luận thông qua Cự Tích, truyền thụ cho bọn hắn thời điểm, học tập của bọn hắn tốc độ cũng khá kinh người. Dù sao, hơn 10 vạn nhân khẩu mặc dù không thiếu, nhưng cũng không tính đặc biệt nhiều. Hơn nữa tại tất cả mọi người đỉnh đầu, còn có đệ tam sinh mệnh đẳng cấp Cự Tích, cao cao tại thượng, trấn áp hết thảy. Một chút tiểu nhân mâu thuẫn, tạm thời mà nói, không có ảnh hưởng quá lớn. Phát triển ở trong vấn đề gặp phải, cuối cùng hay là muốn đặt ở phát triển ở trong đi giải quyết. Câu nói này, bất luận là Tô Hoành vẫn là Cự Tích, đều cảm thấy rất có đạo lý. Cứ như vậy, chỉnh lý hành chính hệ thống, tra duyệt quân đội, chỉ định bước kế tiếp phát triển kế hoạch. Loạn thất bát tao chuyện vặt vãnh, chồng chất lên nhau, có hao phí Cự Tích đại khái 4-5 ngày thời gian đến giải quyết những thứ này. Cuối cùng, chờ Cự Tích chỉnh lý tốt quân đội, chủ động xuất phát, hướng về Thiên Thai Hoàng đế Ân Hy Thụy ngươi cùng với Hải Tặc Chi Thành Hải Tơ Lạc phát động đánh viễn chinh thời điểm. Thời gian đã tới một tuần sau. Bởi vì có gia nghĩa dịch bệnh Thiên Phú lưu lại tiêu ký, muốn tìm được Thiên Thai Ân Hy Thụy ngươi, cũng không tính là kiện chuyện khó khăn. Bất quá, mơ hồ trong đó Tô Hoành cũng phát giác sự tình tựa hồ có chút không thích hợp. Dựa theo đạo lý tới nói, lưu lại Thiên Thai Ân Hy Thụy ngươi trên người, là Gia Mia tự mình thả ra tiêu ký. Lúc kia, Gia Mia sinh mệnh đẳng cấp đã vô cùng tiếp cận cấm khu cấp, trên thân một cách tự nhiên sẽ có phóng xạ tản mát ra. Nó tự mình lưu lại tiêu ký, người bị thương nặng Ân Hy Thụy ngươi hẳn là không cách nào trừ bỏ, thậm chí đều không thể phát giác mới đúng. Nhưng trên thực tế, trong khoảng thời gian này, Tô Hoành đúng là có thể rất rõ ràng cảm nhận được, tật bệnh Thiên Phú lưu lại ân ký, đang từ từ trở nên ảm đạm. Mãi đến hôm nay, ở trước mắt trên hồn đảo đột nhiên tiêu thất. Tòa hòn đảo này ở trong có thể sẽ có cả bẫy, nhất thiết phải chú ý. Tô Hoành nhắc nhở. Cự Tích gật gật đầu, nhưng trên mặt vẫn là 10 phần buông lòng thần sắc. Bước vào đệ tam sinh mệnh đẳng cấp sau đó, bây giờ gia hỏa này đang đứng ở thực lực kịch liệt sau khi tăng lên bành trướng giai đoạn. Đương nhiên, xem như mô bản sinh vật ở trong, phá lệ am hiểu chiến đấu loại hình, Cự Tích cũng có bành trướng tư cách. Trừ phi là cấm khu cấp sinh mạng thể tự mình đến, bằng không mà nói, đừng nói là một cái người bị thương nặng trên biển hoàng đế, liền xem như thời kỳ toàn thịnh Ân Hy Thụy ngươi, cự tích cũng có thể giết không tha. Bá. Cự tích cánh hơi hơi khép lại, từ trên đám mây đáp xuống, rơi vào trên đảo. Nó bước lên phía trước, đồng thời còn đang đánh giá bốn phía. Cả hòn đảo nhỏ, nhìn qua giống như là cùng Sa Hy đảo, diện tích rộng lớn, sinh trưởng mảng lớn rừng rậm. Nhưng quỷ dị chính là, bây giờ tòa hòn đảo này ở trong đã hoàn toàn không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu vết hoạt động. Những cái kia cao lớn cổ thụ đã mục nát tàn lụi, cự tích đi qua lúc mang đến gió nhẹ thổi qua, vài miếng biến thành màu đen lá cây từ trơ trụi đầu cánh rơi xuống, trên mặt đất chôn dấu xương khô, chống trải đại địa không thể nhìn thấy phần cuối, bốn phía chỉ có mịt mù màu xám mê vụ. Tiếp tục hướng phía trước, cự tích phương hướng cảm giác vô cùng tốt, còn không đến mức tại trên đảo lạc đường. Hắn không nhanh không chậm hướng về hòn đảo trung ương phương hướng di động, lại đi qua mấy cây số sau, nghe được tiếng xào xạc từ dưới chân thối giữa phiến lá ở trong truyền đến. Cự tích cúi đầu, dùng cực lớn móc chảo trên mặt đất vừa đi vừa về lay hai cái, tại cái nào đó hình người sinh vật xương sọ ở trong, mấy cái cực lớn con rết đang tại xương sọ trống rông trong hốc mắt chui tới chui lui, nhìn qua có chút khiếp người. Bành! Cự tích một cái tát vỗ xuống, xương sọ cùng với bốn phía côn trùng đều cùng đại địa rắn rắn chắc chắc dung hợp lại cùng nhau. Sau một khắc, cự tích hơi biến sắc mặt. Xa xa xa, vô số nhuyễn trùng bò âm thanh từ bốn phương tám hướng ở trong truyền đến, lít nha lít nhít. Đầu ngón tay kích thước màu đen nhuyễn trùng từ mỗi một chiếc lá rụng phía dưới leo ra, giống như là dòng lũ đen ngòm giống như hội tụ vào một chỗ, từ từ tạo thành một cái cực lớn mặt người. Mặt người từ vô số côn trùng vặn vẹo mà thành, sau khi xuất hiện liền bắt đầu thiêu đốt, lơ lửng tại trước mặt cự tích. Cái kia ngũ quan, Tô Hoành cẩn thận phân biệt sau, cùng Ân Hy Thụy ngươi có chút tương tự, nhưng cũng có khác biệt. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì ấn ký lại đột nhiên biến mất. Ân Hy Thụy ngươi vị kia khi xưa thiên thai hoàng đế, hắn đại khái xác thực đã chết thôi. Chỉ là có người chết, có thể so sánh hắn còn sống thời điểm còn muốn phiền phức rất nhiều. Cái kia tu hú chiếm tổ chim khách ra hỏa, đến cùng là lai lịch gì, cùng cái kia cấm khu cấp sinh mạng thể ở giữa, lại là cái gì dạng liên hệ? Chương 234 ta là đế quốc. Ngươi tốt, trên đất người đến chơi. Ta là trùng xào lãnh chúa cổ nhĩ tư, hoan nên ngươi tới chứng kiến tân sinh ta. Lúc cự tích lâm vào trầm tư, trước mặt thiêu đốt cực lớn mặt người, đã dùng giọng nói khinh bạc mở miệng. Cự tích hơi sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới, gia hỏa này sẽ chủ động chào hỏi mình, mà không phải trước tiên hướng về chính mình phát động công kích. Đáng tiếc là, cự tích cũng không cảm kích. Nó rất nhanh lộ ra răng nanh, cười lạnh thành tiếng, tranh phong tương đối như thế nói câu nói này hẳn là để cho ta tới nói, ta không phải là người đến chơi, ở đây vốn chính là thổ địa của ta. A, phải không? Thì ra là thế, xin cho ta biểu đạt xin lỗi. Trước mặt ác ma hướng về cự tích khẽ gật đầu, đầu thậm chí đều lớn rồi một vòng. Nó phát âm rõ ràng, rõ ràng tại ân SHE ra người trong trí nhớ, mảnh này hòn đảo hẳn là hắc nạp bối nhóm người kia lãnh địa mới đúng. Không. Bây giờ, khắp hải dương cũng là của ta. Cự tích ngóc đầu lên, con mắt híp lại, dùng ánh mắt còn lại quan sát trước mặt ác ma, trầm giọng nói ta tới, ta gặp, ta chinh phục. Bất quá. Cự tích cũng không có bao nhiêu ở đây cùng nó cùng một chỗ khoác lác hứng thú cùng ý nghĩ. Không đợi cái này cổ quái ra hỏa trả lời, cự tích ngay sau đó lại hỏi, ngươi rốt cuộc là thứ gì, trùng sao? Ác ma. Cái kia cấm khu cấp bậc sinh mạng thể cùng ngươi lại là cái gì quan hệ? Ác ma. Cổ nhĩ tư âm thanh trở nên sắc bén lại táo bạo, bầy trùng tại này cổ sức mạnh phía dưới thiêu đốt lên sâu kín hắc hỏa. Ta nói qua cho ngươi, ta là vĩ đại bầy trùng lãnh tụ Ân cổ nhĩ tư, nhưng mà ngươi tại sao muốn cùng ta đem những cái kia xấu xí, vô trí, nô lệ đồng dạng được sáng tạo ra không có tự do ra hỏa cùng chúng ta nói nhập là một? Ta vốn là muốn cùng ngươi làm bạn, chậm rãi nhấm nháp ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi chọc giận ta. 18 đạo màu đen hỏa trụ, giống như là hủy diệt thế giới núi lửa phun trào. Giống như trụ cột, tại mờ tối trên hòn đảo, cùng thiên khung cùng mặt đất nối liền cùng một chỗ. Tại thời khắc này, thế giới chân thật cùng cảm giác thế giới ở trong giới hạn bị cương ép mở ra. Sinh trưởng 6 cái cánh tay trùng xào võ sĩ, toàn thân thịt mỡ có hình khuyên giác hút địa ngục nhuyễn trùng, chó con lớn nhỏ nhưng bụng ở trong lại chứa đầy ám hồng sắc dịch nhờn nổ tung nhẹ trùng. Đủ loại kiểu dáng, không thể đếm hết bảy trùng từ bốn phương tám hướng vào tới, giống như vòng xoáy đen kịt đồng dạng, hội tụ đến cổ nhị tư trên thân. Tứ chi cùng giáp sát tiếng ma sát, vượt trên nơi xa truyền đến hải triều âm thanh. Tầng tầng lớp lớp, cổ quái ăn cơm. Giống như tà thần nói liên miên nói nhỏ, quanh quẩn ở bên hai, để cho người ta nổi điên. Cổ nhĩ tư thân thể tại giống như thủy triều bảy trùng ở trong bành trướng, cất cao, lớn lên, trong nháy mắt liền trở thành một cái cao có trăm mét, nửa người nửa trùng quái vật. Nó có nhân loại tứ chi, nhưng vóc người tỷ lệ so với nhân loại bình thường muốn khoa trương rất nhiều. Quái vật toàn thân đều bị màu đen giáp xác bao trùm, tỉ mỉ kim loại sáng bóng từ trong tản mắt ra. Một cây cực lớn lại sắc bén độc giác từ cổ nhĩ tư trên đầu kéo dài thân đi ra, trực chỉ thương khung. Hai hàng tản ra ánh sáng yếu ớt mang màu xanh sẫm con người, giống như cực lớn bảo thạch đồng dạng khảm nạm tại quái vật mặt nạ bên trên. Trừ cái đó ra, từng cây sắc bén đâm từ cổ nhị tư tứ chi then chốt bộ vị kéo dài thân đi ra, trên lưới đao có hàn quang chạy xuôi, nhìn qua vô cùng sắc bén. Hô, cổ nhị tư kéo dài thổ khí, hai đầu bạch long tầm thường khí trụ theo nó mặt nạ khe hở ở trong chui ra, sắc bén khàn khàn đích âm ung dung quanh quẩn. Mặt đất đang rơi xuống, vô số lá khô bay tán loạn, giống như sóng biển dâng từng vòng hướng ra ngoài khuếch tán. Nếu như ngươi sớm một chút động thủ, có lẽ còn có hy vọng. Bây giờ ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Cổ nhị tư ngẩng đầu cười ha ha, con mắt ở trong để lộ ra vẻ mặt đắc ý. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang kéo dài thời gian sao? Phun trào cùng phong cùng khói đen ở trong, cự tích thân ảnh không nhúc nhích, giống như là trầm mặc đen như mực cự sơn, chỉ có cặp kia con ngươi màu vàng sậm, càng ngày càng sáng, đúng như hai đạo đêm tối ở trong cháy hừng hực ngọn đuốc thời gian thật dài không nhúc nhích, không cẩn thận đem ngươi đánh chết, rất không có ý tứ. Cổ Nhĩ Tư các loại, mặc dù chưa từng nói ra lai lịch của mình, nhưng mà căn cứ vào Tô Hoành ngờ tới, bọn gia hỏa này hẳn là bầy trùng dung hợp ác ma gen sau đó đản sinh ra quái vật. Thời đại hoàng kim văn minh hủy diệt hơn 300 năm. Trong khoảng thời gian này ở trong thế giới chân thật kệ dạ gì ạ đã hoàn toàn bị đủ loại đủ kiểu dị hình chủng tộc cùng ác ma chiếm lĩnh. Theo thời gian trôi qua, những thứ này sinh vật hình thù quái dị cũng tại lẫn nhau chém giết, lẫn nhau dung hợp. Giống như là dưỡng cổ, đã từng vốn thuộc về vạn vật tự nhiên nhạc viên đã hóa thành luyện ngục, nhiều loại sinh vật cường đại đang không ngừng chém giết cùng dung hợp ở trong liên tiếp sinh ra. Ác ma huyết mạch trùng xào lãnh tụ, liền để ta tới nhìn ngươi một chút đến cùng có bản lãnh gì tốt. Cự tích đứng thẳng lên, giơ cánh tay lên, ma thần vũ trang thiên phú phát động phía dưới. Cái kia cánh tay to lớn, trong nháy mắt xung huyết bành trướng, phía trên xuất hiện vô số giống như khối u một dạng nổi lên. Đến mức che ở phía trên áo giáp, đều khó mà tiếp nhận cỗ này từ bên trong đến bên ngoài lực lượng cường đại. Từng đạo chói mắt trùng sáng từ trong phát ra. Đột nhiên xuất hiện tia sáng, sáng tỏ mà nóng bỏng. Cho dù là Cổ Nhĩ Tư đều không nghĩ đến, trước mặt cái quái vật này trong thân thể, lại còn cất giấu khổng lồ như thế sức mạnh. Ánh mắt nó híp lại, nhưng tại hạ trong nháy mắt, thê lương chói tai tiếng xé gió đã rót vào trong tai. Ngẩng đầu, cự tích khổng lồ lợi trảo, giống như đen như mực màn trời, đè ép lại đè, đổ ập xuống rơi lở, che đậy hết thảy. Ầm ầm, giống như là đạn đạo từ trên trời giáng xuống, giống như cuồng long một dạng sức mạnh, từ trên xuống dưới, giống giận quán xuyên Cổ Nhĩ Tư thân thể, tiếp đó truyền vào dưới chân mục nát khô héo trên đảo. Giang rắc giang rắc, giống như là cháy hỏng gốm sứ như thế, Cổ Nhĩ Tư trên thân xuất hiện mảng lớn vết rạn. Đỏ sầm sền sệt huyết thủy, giống như cao áp thương giống như từ vết rạn ở trong bắn tung tóe. Nga hùng giống. Nhưng mà, tại hiệp một ở trong, rơi vào hạ phong Cổ Nhĩ Tư chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là phát ra tiếng cười chói tai. Ngu xuẩn than lằn, nếu như ngươi chỉ có chút bản lãnh này mà nói, như vậy, ngươi cái kia đáng buồn mà ngắn ngủi sinh mệnh, liền muốn triệt để kết thúc. Ác ma gen ở trong mang theo hỗn loạn tiên tính để nó khó mà tại bảo trì lý trí. Nó đưa tay, liệt diễm cuốn quanh hắc sắc trụ kiếm liền xuất hiện tại trong tay của nó. Ác ma cơ trong tay cự nhận, những nơi đi qua, không gian rung động, từng đạo khe hở lan tràn tà hữu, không thể đếm hết bảy chủng võ sĩ từ trong leo ra, ngao ngao quái khiếu hướng về cự tích nào tới. Đối với trùng xào lãnh tụ tới nói, bọn gia hỏa này cũng chỉ có thể coi là lâu la. Nhưng dùng để xem như vòng thứ nhất công kích lại coi như không tệ, ngược lại tương tự côn trùng hắn có thể triệu hoán không thiếu. Hơn nữa liền xem như bị cự tích giết chết, cũng có thể thu về lợi dụng, trở thành thực lực mình một bộ phận. Cự tích mở ra cánh, sắc bén khí lưu từ áo giáp lỗ thủng ở trong phun ra đi ra, kéo lấy nó thân thể khổng lồ lên cao. Nó nhìn trên mặt đất hướng về chính mình kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vọt tới bầy trùng, thanh âm gì cũng không có phát ra. Nhưng tại hạ một khắc, rung động thế giới sức mạnh từ trên người nó bạo phát đi ra. Phóng xạ. Đáng sợ kim sắc quang mang giống như lợi kiếm, phá hủy hết thảy. Những cái kia rậm rạp chằng chịt bầy trùng còn chưa kịp đụng tới cự tích cơ thể, liền nhao nhao tại kêu rên ở trong triệt để chôn bụi. Lớn trong nháy mắt biến mất bầy trùng đại quân nhưng lại không để cho Cổ Nhĩ Tư cảm thấy vẻ bại sinh ra thất bại cảm xúc, chết đi côn trùng tại phóng xạ ở trong hóa thành sương mù, bị Cổ Nhĩ Tư hấp thu, mắt trần có thể thấy, cái này to con hình thể lại bành trướng một chút. Trong miệng của nó phát ra niềm vui tràn trề tiếng kêu, vung tay lên, mảng lớn bầy trùng giống như màu đen như mưa rơi từ không trung rơi xuống. Chỉ những thứ này, cự tích khinh thường cười nhạo nói. Nó vung tay lên, mảng lớn hỏa diễm bao phủ thiên cung, kịch liệt lên cao nhiệt độ đem trọn phiến trên đảo mê vụ bốc hơi. Những côn trùng kia trong khoảnh khắc ở chính giữa hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa. Lần này cự tích sức mạnh triệt để phá hủy bầy trùng sinh cơ, cho dù là Cổ Nhĩ Tư cũng không cách nào từ những cái kia cho tàn ở trong tiếp tục hấp thu năng lượng. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản đây hết thảy? Cổ Nhĩ Tư ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên trong giống như mặt trời cao cao tại thượng cự tích, phát ra cười lạnh. Trên người nó năng lượng màu đen hóa thành phong bạo, từng vòng quyết tán, đầy mặt hoang vu hòn đảo tại run rẩy, nổi lên lưng núi phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng kêu rên. Mà càng xa xôi, trên mặt biển nhấc lên sóng lớn, những cái kia từ hải tặc trong tay đoạt lại cực lớn thuyền tại trên sóng biển chập trùng không chắc, từng đạo lôi đỉnh từ vặn vẹo mây đen ở trong rơi xuống. Cổ Nhĩ Tư âm thanh trở nên mênh mông, giống như là từ cổ lão man hoang thời đại ở trong truyền đến, vượt qua khó mà miêu tả khoảng cách, từ hư vô tinh không ở trong vang lên. Khinh nhẫn, thôn vệ, hủy diệt. Thiên nguyên xuống dốc ngày đến. Ta, trùng sao lãnh chúa Cổ Nhĩ Tư, ở đây kêu gọi đại thôn vệ giả ý chí, cấm khu bày ra. Ầm ầm, liên tiếp sấm rền từ Cổ Nhĩ Tư sau lưng truyền đến. Lôi quang nghìn đạo, hắc viêm thiêu đốt. Một cái cánh cửa khổng lồ, từ hư đến thực, chẳng qua là ngắn ngủi mấy giây thời gian mà thôi, liền trống rông xuất hiện. Cự tích ánh mắt lần thứ nhất trở nên ngưng trọng lên. Cấm khu cấp bậc sinh mạng thể chỉ sợ thật sự có trình độ nào đó ảnh hưởng đến á không gian năng lực. Bọn hắn có thể tại thế giới chân thật ở trong cưỡng ép đánh xuyên qua một cái thông hướng á không gian môn hộ. Mà bây giờ, tại từng đợt sắt thép va chạm âm thanh ở trong, cực lớn cấm khu chi môn chậm rãi hướng ra phía ngoài đẩy ra, đậm đà năng lượng triều tịch hội tụ ở này, tại môn hộ ở trong tạo thành khó mà quan trắc hoạt động. Vô số đến từ thế giới chân thật bảy trùng đại quân từ trong lũ lượt mà ra. Từ cấp thấp nhất nhẹ trùng, nhuyễn trùng, đâm trùng đến hình thể khổng lồ, sinh mệnh khí tức nóng bỏng như ngọn lửa bảy trùng bạo quân thậm chí là to lớn như núi cao một dạng titan trùng thanh cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt cự tích, hơn nữa rất mau đem mảnh này hòn đảo cho bao phủ hoàn toàn. Cự tích có chút đau đầu. Một phương diện, loại này lạn sự bởi vì hải tặc tham lam đã phát sinh, mà lại là phát sinh ở hải tặc lãnh địa ở trong, vốn không nên tự mình tới phụ trách xử lý, lại vẫn cứ bị chính mình đụng vào. Mà khác một phương diện, nếu như tất cả trùng xảo lãnh tụ đều có tương tự với cổ nhị tư năng lực như vậy, có thể lại cảm giác thế giới ở trong mở ra một đạo đại môn, để cho bảy trùng quân đội tại hai thế giới ở trong tự do đi tới đi lui, vừa đi vừa về xuất nhập. Chuyện kia trở nên quá tệ. Cự tích nghe Tô Hoành đề cập tới, tại bảy trùng ở trong có một loại chuyên môn phụ trách gián điệp và thẩm thấu chiến đấu gen đánh cắp giả. Bọn hắn có thể lặng yên không tiếng động đem trứng trùng giải đến nguyên một tòa thành thị ở trong. Chờ chiến tranh đến, kèn lệnh thổi lên. Những cái kia bị lây nhiễm sinh vật, liền sẽ chịu đến trùng xảo ý chí thao túng, trở thành bảy trùng khôi lỗi. Bên cạnh quen thuộc người yêu, tỉnh lại sau giấc ngủ, liền trở thành tư duy và mẹo, bề ngoài sợ hãi dị hình. Cảnh tượng như vậy, chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy để cho người ta dùng mình. Đơn giản hỏng bét cực độ. Nói thật, cự tích cũng không sợ cùng hướng siêu lãnh tụ chính diện va chạm. Vừa rồi bọn hắn đã từng có tính thăm dò giao thủ, bầy trùng lãnh tụ thực lực tương đương tại trung thượng đẳng cấp đại ma, cũng không có cường đại đến tình cảnh khoa trương. Nhưng nói đi thì nói lại, có ngàn ngày làm trộm, nơi nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Mảnh biển khơi này rộng lớn như vậy, liền xem như nắm giữ tiên đoán bản lĩnh, tại trong biển rộng trải rộng hai mắt biển sâu lanh chúa, cũng không thể lập tức nhìn rõ đến mỗi một cái xó xỉnh ở trong phát sinh khác thường. Cổ Nhĩ Tư, cự tích chậm rãi kích động cánh của mình, đem lơ lửng giữa trời cơ thể hơi hạ xuống. Cung Trung Sào lãnh tụ nhìn thẳng nói cho ta biết, ngươi xem như thế nào mở ra cánh cửa này? Lực lượng này là tới từ ngươi, hay là đến từ ngươi sau lưng tên kia? Ha ha ha. Cổ Nhĩ Tư cười lớn tiếng đạo thản lặn, ngươi cuối cùng cảm thấy sợ hãi. Ngươi cho rằng ngươi cầu ta liền sẽ nói cho ngươi sao? Không, ta sẽ không nói cho ngươi. Ta chỉ biết nói cho ngươi, tại bầy trùng đại quân trước mặt, bất luận nhân vật nào, đều sẽ yếu ớt giống như là mục nát cây khô, tuyệt không nửa điểm năng lực phản kháng. Cổ Nhĩ Tư âm thanh hơi hơi dừng lại, mặt nạ trên mặt nứt ra, lộ ra một cái sợ hãi nụ cười. Cho nên, tại ngươi sinh mệnh ở trong sau cùng một đoạn thời gian ở trong, lâm vào tuyệt vọng a. Tính toán, cự tích cũng không bị Cổ Nhĩ Tư một phen chọc giận. Cặp kia con ngươi màu vàng nóng, chỉ là tại bình tĩnh nhìn hắn. Không có vật giá trị, hẳn là mau chóng bị tiêu hủy đi. Ngươi tại mở cái gì chơi? Cổ Nhĩ Tư lời nói chỉ là một nửa liền triệt để ngây ngẩn cả người. Bởi vì, tại trước mặt của nó, cự tích đen như mực trên thân thể xuất hiện điểm điểm màu vàng ánh sáng. Tia sáng lúc mới bắt đầu, chỉ là chút nhỏ bé như mũi kim nhỏ chút, nhưng rất nhanh bọn hắn nối thành một mảnh, giống như chất lỏng tại cự tích trên lân phiến chảy xuôi. Lại tiếp đó, tia sáng thêm một bước mở rộng, đem cự tích cơ thể toàn bộ bao trùm, giống như là một vành mặt trời giống như xuất hiện tại bảy trùng vây quanh ở trong. Đáng sợ hơn là, từ trung quanh đảo truyền đến tiếng gào thét. Long Nha Minh, thi đấu long nhân, dã man nhân cùng với hải tặc kết bè kết đội từ trên thuyền lớn nhảy xuống, giết vào hòn đảo. Mà ở giữa không trung, đủ loại hình thể giữ tợn phi long bày ra cánh, che đậy thương khung. Cuộn trào sinh mệnh khí tức từ phúc xạ quân đoàn trên thân đằng tiêu dựng lên, ở giữa không trung hội tụ vào một chỗ, hóa thành cực lớn thủy triều, đập vào mặt. Long Nha binh môn một ngựa đi đầu, bọn hắn là tinh nhuệ nhất quân đội. Sau đó chính là dã man nhân cùng hải tặc tạo thành khoái đao thủ, từ hai bên trái phải hai bên bọc đánh vây quanh. Tại cự tích phóng xạ ảnh hưởng dưới, thi đấu long nhân ở trong cũng đã đản sinh ra rất nhiều chắc tuyệt cung tiễn thủ. Bọn hắn mũi tên là dùng tán cây trong pháo đài nhánh cây chế tạo thành, cứng rắn lại giàu có tính bền dẻo, tốc độ là âm thanh truyền bá mấy lần, cho dù là trùng xào tinh nhuệ trên người giáp trụ, cũng không cách nào phòng ngự loại kia gần như ma pháp cung tiễn. Phi long cùng phóng xạ dã thú tại nệ rổ dẫn dắt phía dưới, để mắt tới những cái kia hình thể khổng lồ giống như núi trùng thánh titan. Dị thú cùng cự trùng nhóm từng đôi chém giết cùng một chỗ, bụi mù cuồn cuộn, sóng trùng kích cực lớn bắn ra, đến mức bình thường chiến sĩ thông thường đều không thể tới gần cái kia phiến hung manh chiến trường. Bọn hắn ý chí chiến đấu là ngẩng cao như vậy. Phúc xạ quân đoàn tại đen như mực đại địa bên trên tung hoành ngang dọc, đánh đâu thắng đó. Vì thế liền cường đại nhất bảy trùng bạo quân đều không thể chính diện ngăn cản, chỉ là trong chớp mắt, từ thế giới chân thật ở trong tuân ra bảy trùng ngay tại phúc xạ quân đoàn giống như thủy triều dưới thế công liên tục bại lui. Mà trên bầu trời, cự tích mở ra cánh, thân thể cất cao, dùng tràn ngập uy nghiêm ánh mắt quan sát trước mặt trùng xào lãnh tụ. Ngươi vẫn là không rõ, ta là đế quốc. Chương 235 liền ngươi ưa thích vây đánh đúng không? Chiến tranh tại trong khoảnh khắc bộc phát. Phúc xạ quân đoàn nguyên bản mục tiêu là quét sạch hải tờ lạc bên trong dám can đảm chống cự hải tặc. Nhưng không nghĩ tới, SHE ra ngươi nơi biến mất ngay tại khoảng cách rừng rậm không xa hải vực ở trong. Cho nên, phúc xạ quân đoàn liền cùng nhau tiện đường đi theo cự tích đi tới mảnh này hòn đảo. Vốn là chỉ là cử chỉ vô tâm, nhưng không nghĩ tới, phúc xạ quân đoàn đến lại lên đại dụng. Bầy trùng cùng phúc xạ quân đoàn số lượng cộng lại đã vượt qua 10 vạn, khủng bố như thế số lượng, đã tạo thành chất biến. Phúc xạ quân đoàn ở trong, mỗi một cái cá thể trên thân đều có số lượng nhất định phóng xạ. Trong đó Long Nha binh cùng phóng xạ dã thú trên thân lưu lại phóng xạ nhiều nhất, hải tặc cùng dã man nhân đeo trên người phóng xạ ít. Cự tích phóng xạ thiên phú, khiến cho nó khi bước vào siêu phàm, liền mơ hồ bày ra chút cấm khu quyền năng. Đối với cự tích người nhà tới nói, những cái kia màu vàng phóng xạ đã không còn là chí mạng hạt dòng lũ, tại nhất định thích hợp phạm vi ở trong những thứ này phóng xạ đối với bọn hắn mà nói, giống như là hiệu quả nổi bật thuốc bổ giống như, thúc đẩy bọn hắn đã đạt đến cực hạn thân thể bắt đầu thêm một bước trưởng thành phát dục. Bây giờ, cự tích người nhà trên thân tản mát ra phúc quang hội tụ vào một chỗ, trong mơ hồ, tạo thành một loại nào đó tương tự với thực chất khí chẳng. Mà đối diện, xem như kẻ xâm lấn bầy trùng, vốn chính là tại một cái ý chí phía dưới bị chi phối lấy. Cho nên, nếu như có thể cẩn thận cảm giác lời nói, bầy trùng cùng phúc xạ quân đoàn, bây giờ giống như là hai cái khổng lồ cự nhân tại lẫn nhau vật lộn, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu như thế hung ác tiến hành chém giết. Cự nhân trên thân mỗi một giọt huyết dịch rơi xuống nước, cũng là hơn 10 vị dã man nhân hay là phóng xạ dã thú vẫn lạc. Nhưng tương tự, phúc xạ quân đoàn công kích càng thêm hung mãnh, chiến tranh chỉ là bạo phát ngắn ngủi không đến 10 phút, nguyên bản giống như thủy triều lan đến gần chung quanh đảo mỗi một góc bầy trùng, bây giờ đã bắt đầu liên tục bại lui, bị số lượng càng ít phúc xạ quân đoàn đè ép đến nội bộ, áp xúc thành đen xì một đoàn. Giống. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để cho bầy trùng lãnh chúa phát ra tức giận tiếng giống. Lúc trước, bọn hắn đối mặt qua ác ma quân đoàn, đối mặt qua đáng sợ linh tộc hải tặc, cho dù là thời đại hoàng kim chính giữa nhân loại công hơn cao thiết nhân quân đoàn, cũng tại bầy trùng tiến công phía dưới liên tục bại lui. Nhưng bây giờ, để cho Cổ Nhĩ Tư không thể nghĩ tới là, tại dạng này một cái vốn nên là xa suốt thế giới ở trong, sở hướng vô địch trùng quân quân đoàn thế mà gặp ngăn trở. Bất quá, bầy trùng số lượng vô cùng vô tận, tạm thời chiếm thượng phong không đại biểu được cái gì. Một ngày nào đó, ngươi sẽ lanh hơi đến tuyệt vọng. Cổ Nhĩ Tư trầm giọng nói. Tại cái này trong lúc đó, sau lưng nó, cực lớn tĩnh mịch, giống như hố đen môn hộ vẫn như cũ duy trì mở ra trạng thái. Số lớn chủng tộc như là bom nổ từ hơn 100 mét cao môn hộ ở trong phun ra ngoài, liên tục không ngừng tiến hành bổ sung. Cổ Nhĩ Tư nói không sai, bầy trùng mặc dù tạm thời bị phúc xạ quân đoàn áp chế, nhưng ở cùng thế giới chân thật lẫn nhau liên tiếp trong quá trình, bầy trùng số lượng một mực có thể có được bổ sung, mà phúc xạ quân đoàn lại tại không ngừng chảy máu, cứ thế mãi, cán cân thắng lợi cuối cùng vẫn là muốn hướng về bầy trùng ưu tiên. Đáng tiếc, cự tích nói qua, tại đế quốc này ở trong, hắn là đương chi không thẹn hạch tâm, cũng là quyết định hết thể sức mạnh. Phúc xạ quân đoàn mặc dù cường đại, thậm chí để cho thế giới chân thật ở trong bầy trùng lãnh tụ cũng vì đó ghé mắt. Nhưng đối với cự tích tới nói, những hài tử này cũng chỉ là nó sức mạnh kéo dài, là phụ thuộc. Kết quả là, vấn đề mấu chốt nhất vẫn là muốn để tự mình tới giải quyết. Người không nhìn thấy ngày đó, cự tích đem ánh mắt của mình từ dưới thân trên chiến trường chuyển rời đến trước mặt Cổ Nhĩ Tư. Nó âm thanh bình tĩnh mở miệng, giống như là như nói cái nào đó đã phát sinh sự thực. Ma thần vũ trang. Kế tiếp, cự tích trên thân bắt đầu thêm một bước bành trướng, mảng lớn cơ bắp từ đen như mực lân phiến phía dưới nô lên, điên cuồng lớn lên. Cơ bắp chất đống chung một chỗ, tạo thành từng cái khối u một dạng mụn nhỏ. Đã có chút quá thời núi lửa giáp trụ, hoàn toàn không cách nào chống cự cỗ này từ bên trong đến bên ngoài sức mạnh bùng lên, vỡ nát tan cảnh, từng mảng lớn từ cự tích trên thân rụng. Hình thể của nó đang tăng trưởng, nhưng ánh sáng trên người lại trở nên mờ tối. Từ ban đầu sáng tỏ như mặt trời tia sáng, biến thành bây giờ chạy xuôi nham tương một dạng đỏ sậm. Vô hình gió nóng bao phủ tại cự tích cơ thể bốn phía, từng vòng, tầng tầng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Những cái kia gió nóng nhìn qua cũng không hung mãnh, nhưng phạm là khoảng cách lân cận một chút phi hành chủng tộc đơn vị, tại ở gần cự tích thân thể thời điểm, liền sẽ tại gió nóng ở trong vô căn cứ thiêu đốt, hóa thành màu đen một phấn. Thậm chí là ở xa xa một đầu trùng thánh titan, đại khái hơn 90 mét chiều cao, trên đầu sinh trưởng hai cây sừng thú, phê duyệt trọng giáp, bò trên mặt đất. Lúc thử nghiệm hướng cự tích phát động đánh lén, bị gió nóng êm ái phất qua, trùng thánh titan nửa cái thân thể, ngay tại trước mắt bao người, hư không tiêu thất không thấy. Giải phóng. Lôi minh vang dội, tiếng nói nhỏ tầng tầng quanh quẩn. Cổ Nhĩ Tư trong lòng tuôn ra một cỗ đại sự cảm giác không ổn, nó đem thân thể của mình kéo căng, cả người giáp trụ dán thật chặt tại trên da, phát ra vang dội chụp hợp âm thanh. Nhưng mà, dù là nó đã dùng lớn nhất cảnh giới tới quan sát ngoại giới biến động, nhưng như cũng không cách nào theo kịp cự tích tốc độ. Truyền kỳ thiên phú, ma thần vũ trang. Khi tiến vào chủ động giải phóng trạng thái sau đó, không chỉ có thể tại phạm vi bên trong tùy ý sửa đổi thân thể của mình hình thái. Hơn nữa, tích xúc trong thân thể sức mạnh như núi lửa giống như mãnh liệt bộc phát, từng cổ xung kích tại rộng lớn cứng cỏi mạch máu ở trong, tại tuyến thể cùng tim cùng tác dụng dưới, phóng xạ năng lượng bị đưa vào đến trong thân thể mỗi một cái tế bào. Giống như là một mực mặc đeo tại trên người mình trong giáp, lập tức bị cởi hết giống như. Cự tích cảm giác thân thể của mình vô cùng tấn mãnh, tinh thần cũng biến thành ngang phấn khởi tới, sức mạnh cùng cơ thể các hạng tố chất đều có đề cao lớn. Suy, nóng dược viêm lưu từ Cổ Nhĩ Tư sau lưng truyền đến. Thân là trùng xào lãnh tụ, đang hấp thu đại lượng bảy trùng thi thể sau, Cổ Nhĩ Tư chiều cao cũng có hơn 120 mét, so với thông thường trùng thánh titan còn muốn lớn hơn rất nhiều. Nhưng mà tại sau lưng nó, ma thần vũ trang trạng thái dưới cự tích hình thể thêm một bước tăng trưởng, bây giờ đã vượt qua 180 m. Cùng Cổ Nhĩ Tư đem so sánh, giống như là một người trưởng thành đối mặt mười mấy tuổi hài đồng, hình thể chênh lệch quá lớn, căn bản vốn không thành tỷ lệ. Hơn nữa, thân là mô bản sinh vật, cự tích tự nhiên mà thành sinh mệnh kết cấu, cũng so Cổ Nhĩ Tư loại này bảy liều mạng tám gót vặn vẹo mà thành sinh mạng thể càng thêm hoàn thiện. Nghe được tiếng vang, Cổ Nhĩ Tư toàn thân cứng ngắc, cảm giác giống như là có một tòa núi lớn đè ở trên người, khó mà chuyển động. Chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Cự tích nhếch môi, ánh mắt ở trong lần ẩn hiện ra một tầng hung quang. Một đạo bạch long một dạng nóng bỏng khí tức, giống như thác nước, từ cự tích miệng mũi ở trong bắn ra mà ra, ở trên đỉnh đầu Cổ Nhĩ Tư. Bành! Bàn tay khổng lồ lao nhanh phóng đại, hóa thành sơn nhạc, từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Ma thần vũ trang thêm nhiệt độ cao khí quan, toàn lực bạo phát xuống, lực lượng khổng lồ giống như là có thể phá hủy một ngọn núi. Cổ Nhĩ Tư miễn cưỡng đem thân thể cúi xuống, sau lưng tầng tầng cứng rắn giáp sắt khép lại, giống như cực lớn rùa đen. Nhưng ở cự tích thân là khó lường cự trảo phía dưới, cổ ngươi xí bị sắt thép còn cứng rắn hơn giáp sắt, yếu ớt giống như là một tấm giấy trắng. Trong nháy mắt xuyên thủng, nát bấy. Dơ bẩn vặn vẹo nội tạng, tại này cổ sức mạnh phía dưới triệt để nổ tung. Giống như là một đóa thê lương đóa hoa màu đen, đột nhiên nở rộ, trong nháy mắt này, Cổ Nhĩ Tư nội tạng liền bị nhiệt độ cao cao áp cho triệt để phá hủy. Hoa. Cổ Nhĩ Tư hé miệng, đột nhiên phun ra một ngụm nóng bỏng tiên huyết. Mượn nhờ bộc phát trong thân thể sức mạnh, nó vọt lên phía trước, xuất hiện tại chỗ rất xa. Bầy chúng lãnh tụ sinh mệnh lực so ác ma càng thêm ương ngạnh, nếu như không đem thân thể của bọn hắn đốt cháy thành tro bụi, phàm là chỉ có một chút xíu huyết nhục lưu lại. Những thứ này chán ghét côn trùng, cũng có thể sẽ theo thế giới một góc nào đó ở trong phục sinh. Cự tích một kích toàn lực, chỉ là đem Cổ Nhĩ Tư trọng thương, mà không có có thể đem nhất kích mất mạng. Đủ. Cổ Nhĩ Tư lung la lung lay đứng lên, sau lưng giáp sắt nứt ra, số lớn bầy trùng bị nó nhét vào trong thân thể, sau đó khép lại. Một đạo ngọn lửa màu đen thiêu đốt sau lại biến mất không thấy. Trong chớp mắt, Cổ Nhĩ Tư sinh mệnh lực liền lần nữa khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Bất quá, dù là như thế, khi nó nhìn về phía cự tích, ánh mắt ở trong vẫn là mang theo khó mà ẩn tàng kiêng kỵ. Vừa rồi cái kia liên tiếp công kích, thật sự là quá nhanh. Thậm chí là Cổ Nhĩ Tư chính mình cũng không thể phản ứng lại, liền phát hiện cơ thể đã bị móc giống. Sinh mệnh lực hạ xuống tới một mức độ đáng sợ, gần như sắp chết. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đau đâu. Cự tích cười nhạo một tiếng, cũng không có tiếp tục ra tay. Cổ Nhĩ Tư sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, chỉ cần mảnh này trên hòn đảo còn có bầy trùng, là hắn có thể thật nhanh khép lại tái sinh. Mà trên hòn đảo bầy trùng, thì thông qua đỉnh đầu cái kia môn hộ cùng thế giới chân thật lẫn nhau kết nối. Cho nên, muốn giải quyết Cổ Nhĩ Tư, chuyện cần làm trước hết là nghĩ ra biện pháp đem đầu trên đỉnh cánh cửa kia phong bế. Đáng chết. Bị cự tích liên tiếp chế giễu, Cổ Nhĩ Tư vừa sợ vừa giận, thanh âm của nó giống như là từ hàm răng ở trong gặm ra, mang theo tàn không ra cửu hận, để cho người ta dùng mình. Rất tốt, đã ngươi như thế cùng nhau chết ta thành toàn ngươi. Cổ Nhĩ Tư trọng trọng hấp khí, âm thanh trở nên bình tĩnh mà sâm nhiên, nó giơ lên hai tay lớn tiếng la lên lấy Hắc Viêm Lãnh Chúa Cổ Nhĩ Tư chỉ danh, kêu gọi huynh đệ của ta, buông xuống nơi đây, cùng ta cộng ẩm địch nhân huyết nục, chăn thả chúng ta bầy trùng. Cổ Nhĩ Tư hai tay mở ra, làm ra ôm ấp tư thái. Mà tại đỉnh đầu của nó, cái kia thông hướng thế giới chân thật địa ngục chi môn mãnh liệt rộng mở, tĩnh mịch mở mịt ánh sáng lóe lên, đã không còn mới bầy trùng từ trong chạy ra, ngược lại là có một loại đại nạn dẫn đầu cảm giác gáp bách giống như thực chất từ trong truyền đến. Cự tích trên thân nổi lên một tầng tinh tế dày đặc nổi da gà. Mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng nó từ trước mặt môn hộ ở trong cảm nhận được từng đạo cường hành ánh mắt vượt giới mà tới. Đó là càng nhiều càng cường đại hơn bảy trùng lãnh tụ, trong đó rất nhiều khí tức cho nó cảm giác thậm chí đều vượt qua chân thực sinh mệnh đẳng cấp độ. Rất rõ ràng, tại thế giới chân thật ở trong tương tự với Cổ Nhĩ Tư dạng này bảy trùng lãnh tụ, không chỉ một, hơn nữa bọn hắn quan hệ tựa hồ coi như không tệ, khi nghe đến Cổ Nhĩ Tư kêu gọi sau đó, trong đó một ít tồn tại làm ra đáp lại, đem ánh mắt của mình xuyên thấu qua cấm khu chi môn, cùng một cái thế giới khác ở trong cự tích cách không nhìn nhau. Phải gặp cự tích trong lòng còi báo động đại tác. Nó mặc dù tính cách kiêu ngạo, thậm chí là có chút tự phụ, nhưng thân là mô bản sinh vật, lại cũng không khuyết thiếu trí tuệ. Một cái Cổ Nhĩ Tư, cự tích có thể tại ma thần vũ trang trạng thái dưới dễ dàng đối phó. Nhưng nếu là lại tiếp tục nhiều tới mấy cái, cự tích liền muốn bận tiểu tiết, rơi vào hạ phòng. Hơn nữa, ma thần vũ trang cũng không phải là mãi mãi chất tăng phúc. Thời gian kéo dài sau khi kết thúc, tiến vào để nguội, cự tích cũng sẽ từ trạng thái đỉnh cao nhất ở trong trượt xuống. Thời gian kéo dài, nó phần thắng trở nên rất xa vời. Đồng thời, tại một bên khác, phúc xạ quân đoàn cùng trùng xào chiến tranh ở trong cũng một mực tại đổ máu. Phúc xạ quân đoàn cần tại chiến tranh liệt hỏa ở trong tiến hành gen đúc, nhưng bây giờ chiến tranh đã đủ rồi, lại tiếp tục chiến đấu tiếp chỉ là lãng phí. Cự tích biết bồi dưỡng dạng này một chi sở hướng vô địch quân đoàn, không chỉ là mình tại cố gắng, tập nhiều trạch, gã lạ nổ đèn mấy người cũng đều tại lo lắng hết lòng, vì thế trả giá chính mình hết thệ thời gian. Trò chơi kết thúc, cự tích nhắm mắt lại, tiếp đó lần nữa mở ra, giống như là đổi một người, có một loại giống như thực chất uy nghiêm từ trên người nó tản mắt ra. Nó hé miệng, bắt đầu hấp khí. Vô số hạt màu vàng giống như mãnh liệt sóng lớn giống như hội tụ, tiếp đó những thứ này cuộn trào năng lượng giống như là thu được động năng gia tốc giống như hướng về phía trước tiêu sạng, tạo thành một đạo tỏa sáng lấp lánh tia sáng tiêu thất, trắng sáng tia sáng mới bắt đầu hướng ra ngoài thêm một bước quyết tán. Trong cùng một lúc, cự tích con ngươi ở trong cũng xuất hiện ra mịa cùng cây liễu cái bóng, mà tại thân thể nó chung quanh, màu u lam linh năng cũng giống như bóng tối bản nhược như ngầm hiện. Ha ha ha, ngươi đang sợ. Cổ Nhĩ Tư càn rỡ cười to, phản phất thắng lợi đã bị nó nắm trong tay. Vô dụng vô dụng. Cấm khu chi môn một khi tạo thành, liền không còn cách nào bị phá hủy. Quả thật, liền như là Cổ Nhĩ Tư nói như vậy. Uy năng vô song tụ biến thổ tức đang đến gần đại môn hơn 200m thời điểm, liền giống như là xa vào đến vũng bùn ở trong. Tầng tầng lớp lớp năng lượng hồ quang giống như vỏ trứng gà giống như xuất hiện tại thổ tức ngay phía trước, hai cỗ hoàn toàn khác biệt năng lượng tiến vào cháy bỏng, trên không trung vừa đi vừa về lôi kéo. Nhưng mà, theo còn lại mô bản sức mạnh bắn ra, cuối cùng, cự tích vẫn là tại lần này đối kháng ở trong chiếm thượng phong. Cự tích chiến đấu trí tuệ cũng là cực cao. Hắn đầu tiên là đang đối kháng với ở trong cố ý bại lộ thế yếu, ngay tại đối phương muốn giống như nước gấm nấu hết xanh giống như thế đem hắn mài chết ở chỗ này thời điểm. Còn lại ba cái mô bản sức mạnh dung hợp là một, ầm vang một phát. Ánh sáng màu trắng trong nháy mắt hóa thành hỗn độn ám kim sắc, đến từ khác biệt mô bản sức mạnh dung hợp một. Vô số hồ quang tại như núi non giống như cường tráng thổ tức trước mặt chỉ là chống cự mấy giây thời gian, liền tầng tầng phá thoái, hóa thành điểm sáng nhỏ vụn biến mất không thấy gì nữa. Nếu như lúc này có thể đi vào đến thế giới chân thật, liền sẽ phát hiện, bất ngờ không đề phòng, trốn ở cấm khu chi môn sau bảy trùng lãnh tụ, bị đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang gây thương tích, trong đó một chút tương đối ra hỏa xui xẻo, nửa cái thân thể đều bị trực tiếp bốc hơi, mặc dù sau đó một khắc, theo không thể đếm hết bảy trùng bị bọn hắn thôn phệ, bọn hắn bị thương nặng thân thể liền khôi phục lại. Thế nhưng chút cực lớn bóng tối vẫn như cũ bạo phát ra tức giận tiếng giống. Mà đang cảm giác thế giới ở trong, Cổ Nhị Tư ngơ ngác nhìn bình tĩnh bầu trời đêm tối đen. Ở tại trước mặt, cự tích thần thượng có khác biệt mô bản hình chiếu xuất hiện, giống như là cao cao tại thượng đám quốc vương quan sát vương tọa ở dưới nghịch thần. Lần thứ nhất, tử vong cùng bóng ma sợ hãi chen đẩy Cổ Nhị Tư bẩn thỉu trái tim. Chương 236 không thể diễn tả quái vật tới gần Huyết Tơ Lạc. Ta cảm thấy chúng ta có thể thật tốt nói chuyện. Cổ Nhị Tư giơ tay lên, sắc mặt mang theo lúng túng mở miệng. Nhìn ra, cùng ác ma huyết mạch tiến hành dung hợp sau đó, gia hỏa này đã không phải là thuần túy chủng tộc. Tham sống sợ chết loại tâm tình này lại có thể xuất hiện tại trùng xào lãnh tụ ý chí ở trong, nếu như là để cho Adam, Ennie Khâu Ân những thứ này ạt thạ tư tu sĩ biết, khẳng định muốn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thán thời đại thay đổi các loại. Không có gì để nói. Cự tích mở miệng, túi đầu quan sát run rẩy không nghỉ bảy trùng lãnh tụ, ta nhớ được ta đã từng nói, đối với phế vật tới nói, duy nhất cần phải làm chính là đem hắn tiêu hủy. Hỗn đản. Cổ Nhị Tư hai hàng trong con ngươi thiêu đốt hỏa diễm, đột nhiên dừng lại. Sau một khắc, hắn lớn tiếng chửi mắng đến. Người tên tiện chủng này, ngươi quả thực cho là ngươi thắng chắc sao? Các loại bầy trùng buông xuống, ta sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, dùng ngươi ruột đem ngươi treo lên, lại dùng côn đồng đem ngươi hậu đả đến tè ra quần. Giang giác. Cự tích đã không có hứng thú tiếp tục nghe hắn ở đây nói loạn. Hắn tự tay, Cổ Nhị Tư giống như súng máy giống như lại nhảy âm thanh lập tức đình trệ. Một cái thi thể không đầu ngã nhào trên đất, nhưng tại hạ trong nháy mắt, Cổ Nhị Tư thân thể lại từ bò dưới đất lên. Giống ba. Cự tích hé miệng, ánh sáng sáng ngời từ Cổ Nhị Tư trên người xuyên qua. Tản ra tỉ mỉ hợp kim tia sáng giáp xác bị trong nháy mắt bốc hơi. Một cái trước sau thông suốt cửa động khổng lồ xuất hiện tại Cổ Nhị Tư trên thân. Đáng chết, đau a ba. Lần này, thổ tức tạo thành thương thế đối với trùng xào lãnh chúa tới nói, cũng không tính là chí mạng. Nhưng trong đó chỗ bí mật mang theo phóng xạ, lại tại liên tục không ngừng đối nó tạo thành tổn thương, số lớn sinh mệnh lực, giống như là mở động ao nước giống như, từ Cổ Nhị Tư trên thân trôi qua. Từng đạo màu đen sát khí, xoay tròn quyết tán. Lá rụng bay lên, số lớn bầy trùng tại sát khí ảnh hưởng dưới, cứng ngắc nát bấy. Cổ Nhị Tư tiếp tục từ quân đội của mình ở trong hấp thu sinh mệnh lực, nhưng không chiếm được bổ sung bảy trùng giống như là nước không nguồn, tại phúc xạ quân đoàn trọng trọng vây quanh dưới. Số lượng rất nhanh liền hạ xuống tới điểm tới hạn. Đủ. Cổ Nhị Tư thương thế trên người mới vừa vặn khép lại, cự tích công kích liền theo sát mà tới. Bành 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 bành. Liên tiếp trầm muộn nằm đấm, rơi vào Cổ Nhị Tư trên thân. Đem thân thể quái vật cho tách rời, tiếp đó đập nát thành bùn. Vô số khối thịt hóa thành khối u giống như mang theo trong suốt hình cầu. Sau đó ầm vang nổ tung. Dâm dạp chằng chịt bảy trùng chỉ có người trưởng thành ngón út lớn nhỏ từ trong bắn tung tóe mà ra hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng chạy tới phóng xạ cự tích con mắt hơi hơi khép mở màu vàng chi tiết tia sáng hướng ra ngoài khuếch tán đem trọn phiến hòn đảo bao phủ tất cả bầy trùng giống như là bị cự nhân đạp một cước trong nháy mắt nổ tung một tiếng mang theo không cam lòng tiếng giống giận dữ từ bốn phía truyền đến sau đó theo gió tiêu tan đây là Cổ Nhị Tư lưu lại trên thế giới sau cùng hồi âm nói tóm lại Cổ Nhị Tư thực lực không kém hơn nữa còn có thể từ thế giới chân thật ở trong triệu hoán cái khác lãnh tụ đến đây cái kia lại môn nếu như tại thời khắc sống còn không thành công tắt lời nói tình huống sợ rằng sẽ trở nên tương đương hỏng bét nghĩ tới đây cho dù là vừa mới lấy được thắng lợi cự tích trong lòng cũng không có bao nhiêu cảm giác vui thích lần này tới đến thế giới chân thật ở trong là Cổ Nhị Tư lần sau buông xuống rất có thể thì sẽ là số nhiều vị bảy trùng lãnh tụ hơn nữa càng thêm hỏng bét là nếu như phát hiện trễ chờ trùng xào tại ở giữa hải dương quyết tán thêm một bước phát dục trưởng thành đó mới là càng thêm chuyện hỏng bét. Nhìn, chỉ có thể trước tiên đem chọn phiến hải vực thế lực cho thống nhất một chút. Cự tích nghĩ đến, chuyện này chỉ dựa vào nó một người là không làm tốt. Cũng may, mảnh biển khơi này ở trong có Giang Nghĩa, có Adam, còn có thể cung cấp đại lượng ủng hộ biển sâu bộ lạc, chỉ cần có thể liên hợp lại, cùng phát lực, lớn hơn nữa uy hiếp cũng có thể ứng đối. Xử lý chiến trường, tại chỗ chỉnh đốn sau đó, xuất chinh hải tờ lạc. Cự tích vỗ cánh, thân thể từ từ đi lên, mở to miệng, như sấm sét âm thanh vang dội quanh quẩn tại toàn bộ trên hoang đảo. 6. Đến từ mê vụ xâm lâm quái vật tại Gù Lì Ản Hải vực đang lục. Không thể diễn tả ăn thịt người ma vương đang tại hướng Bạch Tháp tới gần. Hèn hạ vô sỉ cướp đoạt chính quyền đạo tặc tiến vào Lưu Tinh Hải. Phúc xạ quân đoàn tới gần triều tịch bờ biển. Tập nhiều trạch đại tướng quân tiếp cận U Dạ Thành. chí cao vô thượng lớn hoàng đế bệ hạ và hôm nay đến chính mình trung thành Hợi Tờ Lạc. Thu phục Hợi Tờ Lạc, so cự tích cùng Tô Hoành trong tưởng tượng, đều phải đơn giản rất nhiều. Trên biển hoàng đế mất tích sau đó, Hợi Tờ Lạc liền xa vào đến độ chấn động cực cao nội chiến ở trong. Mười mấy cái gần với hoàng đế cấp bậc thế lực vì tranh đoạt hoàng đế bảo tọa mà ra tay đánh nhau. Mỗi một ngày đều có hàng ngàn hàng vạn hải tặc chết đi. Số lớn thi thể bị ném vào biển cả ở trong, đến mức từng phong quang vô hạn triều tịch bờ biển, bây giờ trở nên đỏ như máu một mảnh, thối không ngửi được. Chờ cự tích phúc xạ quân đoàn tiến vào Hợi Tờ Lạc sau đó, nhìn thấy chính là dạng này một bộ cảnh tượng. Cuối cùng mấy vị đẳng cấp thứ ba đại hải tặc, hoặc là lựa chọn thần phục, hoặc là trực tiếp diệt sát, còn lại một chút, nhưng là tại phát giác được tình huống không đúng phía trước, sớm rời đi. Như thế, vẹn vẹn chỉ là mấy ngày thời gian, Hợi Tờ Lạc, tòa này hoàng kim chi thành, hải thượng minh châu, liền rơi vào cự tích trong lòng bàn tay. 6. Vài ngày sau, Hợi Tờ Lạc hòn đảo Tây Nam Bộ, là một mảnh diện tích mênh mông sa mạc. Thời gian đã tới tháng 11, nhưng ở trung bộ hải vực, vịt giờ lão đặc biệt hòn đảo nhiệt độ không khí vẫn như cũ nóng bức, vùng sa mạc này càng là như vậy. Hoang vu một mảnh sa mạc ở trong, cắt vàng tại nhiệt độ thiêu đốt phía dưới, ẩn ẩn vằn mèo. Từng cây cao lớn tiên nhân trưởng, nửa chết nửa sống cắm rễ tại trên xốp lưu sa. Tại cây xương rồng cảnh dưới bóng tối, một cái dài hơn thước, làn da ố vàng thằn lằn, đang nằm ở trên mặt đất tu hành. Đột nhiên, trầm muộn tiếng sấm từ xa mà đến gần, rung động ầm ầm. Màng lớn bóng tối từ không trung bao phủ xuống, che đậy dương quang. Thằn lằn thất kinh ngoắc ngoắc cái đuôi, ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện che đậy bầu trời, cũng không phải là chờ mong đã lâu mây mưa, mà là một cái giống như trong truyền thuyết thần thoại như cự long, lớn không nhìn thấy bờ quái vật. Ầm ầm. Cự tích hướng phía dưới bổ nhào, rơi trên mặt đất. Màng lớn cắt vàng, tại lực lượng khổng lồ đè xuống, hướng ra phía ngoài khuếch tán, tạo thành biển lãng một dạng bão cát. Cuồng phong bao phủ, gào thét mà qua. Một mực trời nào náo động gió lốc dần dần lắng lại sau đó, bồi hồi trên bầu trời hai đầu phi long, mới trong lòng run sợ rơi vào cự tích bên cạnh. Hai đầu dài hơn 10 mét phi long trên lưng, đều có một người. Trong đó tương đối cao lớn, tự nhiên là Long Nha binh thủ lĩnh, dục hỏa mà thành tạp nhiều trạch. Một cái khác phi long trên lưng thân ảnh, nhìn qua nhưng là có chút lạ lẫm. Đây là một cái tướng mạo mỹ lệ nữ tính, da thịt trắng đoán, dáng người hiểu điệu. Mặc trên người hải tặc quần thể ở trong thường gặp áo lót, giữ lại một đầu gọn gàng tóc ngắn. Ân Hi Thụy ngươi bảo tàng ngay ở chỗ này. Nữ nhân nhíu mày, mở miệng nói ra. Tên của nàng gọi là Cơ Giờ, đã từng là Ân Hi Thụy ngươi hoàng đế tư nhân thư ký. Cơ Giờ thực lực không kém, lại tư duy nhanh nhẹn, lại thêm tướng mạo thanh xuân tịnh lệ, dáng người lửa nóng. Bởi vậy thụ rất nhiều Ân Hi Thụy ngươi coi trọng, trong tay cũng nắm giữ rất nhiều cơ mật tình báo. Sau khi cự tích phúc xạ quân đoàn bao phủ vùng biển này, Cơ Giờ cũng không có tiến hành ương ngạnh chống cự, đối với hải tặc tới nói, trung thành là ít có, so hoàng kim còn chân quý hơn. Huống chi, Cơ Giờ đã từng tận mắt nhìn đến qua Ân Hi Thụy ngươi quay về sau, biến thành quái vật, miệng lớn thôn phệ nhân loại bộ dáng. Loại kia đẫm máu cảnh tượng, giống như ác ngộng. Cho đến ngày nay, vẫn như cũ để cho nàng trong ngộng giật mình tỉnh giấc, khó mà yên giấc. Cho nên, sau khi nhìn thấy phúc xạ quân đoàn cao tầng, Cơ Giờ chỉ là hơi hơi do dự, liền đồng ý đem chính mình nắm giữ tình báo cống hiến ra tới. Hơn nữa dùng cái này tới trao đổi phúc xạ quân đoàn che chở cùng với tương lai càng phát hơn phát triển cơ hội. Đối với cái này, cự tích tự nhiên là hoan nghênh cực kỳ. Thôn phệ hết Hợi Tờ Lạc sau, cự tích trưởng quản cương vực đột nhiên làm lớn ra mấy chục lần. Muốn cường độ cao quản lý khổng lồ như thế cương vực, đem ý chí của mình kéo dài đến mảnh biển khơi này mỗi một cái xó xỉnh ở trong. Vẹn vẹn dựa vào mê vụ xâm lâm bên trong đi ra những thứ này phúc xạ quân đoàn, là xa xa không đủ. Quân đoàn thêm một bước quyết trương, lựa xém lông mày, mà xem như một cái công năng hoàn thiện, cơ chế càng kiện toàn quân đội. Phúc xạ quân đoàn ở trong quá trình trưởng thành, cần không chỉ là những cái kia cường đại nhân viên chiến đấu. Nhân viên quản lý cùng hậu cần bảo đảm nhân viên, đồng dạng cũng là quân đoàn ở trong, ắt không thể thiếu một bộ phận. Đến nỗi trung thành vấn đề, hắn cũng không phải đặc biệt lo lắng. Một phương diện, phúc xạ quân đoàn bên trong cao tầng cương vị, đại bộ phận vẫn là từ Long Nha binh cùng bộ phận đáng giá tín nhiệm thi đấu long người, phóng xạ dã thú tới phụ trách. Bọn hắn là trèo chống quân đội xương cốt, chỉ cần không xuất hiện lớn vấn đề, như vậy phúc xạ quân đoàn liền có thể duy trì ổn định. Còn mặt kia, phóng xạ sở dĩ cường đại, không chỉ là bởi vì nó có thể cường hóa người nhà, càng quan trọng chính là tại thay đổi một cách vô tri vô giác trong quá trình, phóng xạ cũng có thể nhỏ nhẹ thay đổi ý chí. Đến nỗi mở ra phương thức, hơi có chút phức tạp, cẩn giờ không biết cự tích trong lòng suy nghĩ cái gì. Bất quá, tại Ân Hi Thụy ngươi bên cạnh chờ đợi nhiều năm như vậy, cẩn giờ cũng biết, lúc này không cần đi suy nghĩ nhiều, chỉ cần đem trong tay mình sự tình cho nghiêm túc hoàn thành liền tốt. Nàng từ trong ngực lấy ra một cái nho nhỏ la bàn, lông mày nhíu một cái, dùng sức cắn nát đầu ngón tay của mình, một giọt máu đỏ tươi rơi vào la bàn chính giữa màu lam nhạt trên bảo thạch. Cả hai vừa mới tiếp xúc, hào quang sáng tỏ từ trong nở rộ. Ầm ầm, trước mặt hơi hơi nhô lên cồn cát, chuyển đến tiếng vang to lớn. Mặt đất đang lay động, cồn cát bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo đen như mực khe hở, hai bên nhắn nhủi cắt vàng như là thác nước tuột xuống. Khe hở chỉ có không đến rộng một mét, hơi cường tráng chút người trưởng thành đều không thể đi vào. Nhìn thấy một màn này, Tập Nhiều Trạch chỉ có thể bất đắc dĩ bày lên tay. Theo cự tích bước vào đệ tam sinh mệnh đẳng cấp sau đó, đám rồng này các nha binh cũng bắt đầu một vòng mới trưởng thành. Cho đến ngày nay, Tập Nhiều Trạch chiều cao đã đột phá 3m, khoảng cách đột phá đến đệ tam sinh mệnh đẳng cấp cũng chỉ là kém một bước mà thôi. Không giống người cường kiện thân thể, giống như là một bước thật dày tường cao, cho dù là đi ngang cũng không cách nào bước vào cái này khe hở ở trong. Đến nỗi nghĩ biện pháp đem khe hở nổ tung, không được. Dường như là đã đoán được tạp nhiều trạch ý nghĩ, cận giờ lắc đầu, vách tường ở trong co cơ quan cưỡng ép mở ra, thông đạo sẽ bị dẫn bạo. Tạp nhiều trạch triệt để không có biện pháp. Ngược lại là cự tích nhìn xem trước mặt khe hở, trầm mặc không nói. Tại cự tích trong thân thể, Tô Hoành đột nhiên nghĩ đến Ân Hy Thủy ngươi, hắn nhớ kỹ tại dưới tình huống bình thường, vị kia trên biển hoàng đế chính là một người bình thường hình thể, bề ngoài bình thường không có gì lạ trung niên nam nhân. Chẳng thể trách. Dường như là cũng không cho rằng có còn lại hải tặc dám can đảm đến nhúng chàm chính mình bảo tàng. Cho nên, đối với tàng bảo khố bảo hộ, Ân Hy Thủy ngươi cũng không có tiêu phí quá lớn công phu, chỉ là ở trong đường hầm bố trí đơn giản một chút phòng ngự phương sách. Cần tìm thi đấu long mọi người đến đây đem những vật này cho rời ra ngoài sao? Tô Hoành hỏi. Không cần. Cự tích lắc đầu. Hào Y Tơ Lạc là một tòa rộng lớn hòn đảo, ở mảnh này trên đại dương bao la, kỳ diện tích gần với Sahi. Cái này cũng mang ý nghĩa, thành thị gần nhất khoảng cách vùng sa mạc này đều có một đoạn khoảng cách tương đối rất xa, thi đấu long thể chất của con người đồng dạng, muốn vượt ngang toàn bộ sa mạc lời nói không phải chuyện dễ dàng, phải tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực. Để cho ta tới liền tốt. Cự tích nói. Cho đến ngày nay, cự tích cũng biết đến, phụ thân của mình cần cũng không phải là những bảo vật kia bản thân, mà là những bảo vật kia trên thân, mang theo một ít đặc chất. Đến nỗi những cái kia đặc chất cụ thể là cái gì? Cự tích thì hiểu rõ không rõ ràng lắm, chỉ là minh bạch, loại kia đặc chất đối với phụ thân đến nói, rất trọng yếu. Cự tích sâu đầm hấp khí, nhắm mắt lại. Sau một khắc, ma thần vũ trang cùng thánh khu thiếu đốt, hai cái truyền kỳ thiên phú đồng thời tại trên người nó phát huy tác dụng. Cự tích hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, ngắn ngủi tầm 10 giây, thân thể đã thu nhỏ đến không đủ dài một thước chiều dài. Chờ tỷ lệ thu nhỏ sau đó, cự tích trên người góc cạnh càng rõ ràng sắc bén, nhìn qua vẫn như cũ hung hãn. Hô, cánh kích động. Từng đạo cuồng phong bao phủ, từ bốn phương tám hướng tụ đến, cự tích cơ thể hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt liền chui vào đến trước mắt hẹp khe hở ở trong. Tại đen như mực hẹp khe hở chỗ sâu, cực lớn động rộng rãi dường như là tự nhiên tạo thành, ẩn ẩn có bạch quang từ trong truyền đến, đại lượng chân thực di vật khí tức đập vào mặt mà tới. 6. Chương 237 Trần áo chiến thần Tô Hoành. Lại là mấy ngày sau, thanh thành bên ngoài, một chỗ bí ẩn trong hẻm núi, sương trắng mịt mờ, hẻm núi dòng suối giống như lưới tơ, tại khe đá ở trong đi xuyên mà qua. Trong sương mù, hai đạo khổng lồ bóng đen đang một trái một phải vây quanh mà đến, huy động ám hồng sắc cự trảo điên cuồng đè xuống. Bành! Trong tiếng nổ, nham thạch nổ tung, sương mù di động. Một đoàn nóng bỏng kim sắc hỏa diễm, giống như đâm thủng tờ mở sáng đạo thứ nhất ánh dạng đông, trong nháy mắt nổ tung, tích liệt hỏa vòng bao phủ toàn bộ sân cốc. Hỏa diễm hóa thành viên cầu, cưỡng ép đem hai đạo bóng đen nổ tung, lộn ra thật xa, đâm vào sơn cốc hai bên trên vách đá. Hai đầu cự ảnh tại chỗ hề vải suy sụp, sớm đã vết thương chồng chất thân thể, lần nữa bị ngọn lửa xuyên qua, lúc này không thể đứng dậy. Gió nhẹ thổi qua, hơi khói hơi hơi tản ra. Hai đạo bóng đen khuôn mặt đã đều là không phải người, đại lượng màu đỏ sẫm xúc tu mầm thịt, tại vết thương xuất hiện chỗ điên cuồng và mèo, giống như tàu biển. Nhưng lưu lại trên người bọn hắn phóng xạ, lại giống như liêm đao. Mầm thịt chỉ cần thoáng lớn lên, xuất hiện khép lại vết tích, phúc quang liền khẽ quét mà qua, đem hắn chặt đứt. Tâm như một khe, hậu thổ khó khăn lấp. Hai vị chấp nhất tại sức mạnh, kết quả là lại cuối cùng chỉ là một giấc mơ. Hỏa diễm tán đi, từ trong đi ra một đạo cao lớn thân ảnh. Bên trên thân trần trụi, da thịt cổ đồng, cơ bắp sung mãn mà trôi chảy. Dưới ánh lửa làm nổi bật lên, lực lượng hùng hồn cùng cảm giác các bách đập vào mặt. Người này chính là Tô Hoành. Chờ ta chủ, đại quân đến. Các ngươi. Tất nhiên trong đó một đạo cự ảnh giấy rủa. Đáng tiếc nói còn chưa dứt lời, Tô Hoành bổ phiến kích cỡ tương đương bàn tay, đã nhẹ nhàng đặt ở đỉnh đầu của hắn, giống như là trích quả nhẹ nhõm lấy xuống. Lúc này, tà giáo đồ bờ môi còn đang không ngừng đóng mở, chỉ là lại không có thanh âm từ trong truyền ra. Hai mắt bên trong tia sáng cũng càng yếu ớt, cuối cùng triệt để tiêu tan. Đáng chết. Một đầu khác cự ảnh bi thống gào thét một tiếng, nhưng không dám nảy dừng lại, tung người liền muốn thoát đi. Hắn còn không có đi ra ngoài bao xa, liền nhìn thấy sơn cốc phần cuối, một thân ảnh cao lớn đang đứng tại bên vách núi một khối nô ra trên tảng đá. Sương mù trắng xóa, giống như dòng suối, từ dưới chân tách ra sẽ qua. Một cái tay chắp sau lưng, một cái tay khác thì xách theo một khỏa chết không nhắm mắt đầu. Cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem hắn. Giống ba. Bóng đen biết mình đã khó mà đào thoát, hai tay hướng về ở giữa khép lại ép xuống. Tiếng gió rít gào. Mười ngón tay của hắn đang kịch liệt tiếng xé gió bên trong, trở nên sắc bén mà dài nhỏ. Cuối cùng quấn quanh lấy nhàn nhạt khí lưu màu trắng, cuộn trào sức mạnh, ngưng tụ vào đầu ngón tay. Kinh khủng sinh mệnh lực cháy hừng hực, hóa thành huyết sắc khói đặc, giống như hai đạo sóng lớn, phô thiên cái địa hướng về Tô Hoành phách đi. Lực lượng kinh khủng như vậy, đã đạt đến trong đệ tam sinh mệnh đẳng cấp khá cao cấp độ. Mảnh máu này sắc khói đặc tản ra, đủ để hủy diệt phương viên trong vòng trăm thước hết thảy sự vật. Nộ long một dạng sức mạnh tầng tầng đè ép, khói đặc còn chưa từng rơi vào trên Tô Hoành thân, không khí ngưng kết hình thành khí truy. Đã từ Tô Hoành quanh thân sẽ qua. Phốc phốc phốc. Khí truy rơi vào trên Tô Hoành thân, phát ra liên tiếp trầm đủ. Tô Hoành thân thể lù lù bất động. Hắn nâng tay trái, ngón trỏ chỉ nhạy bén sáng lên một đạo bạch quang. Âm vang một tiếng vang dội, bạch quang từ nhỏ biến thành lớn, đâm xuyên trước mặt khói đặc, xuyên thủng bóng đen đầu người. Cùng lúc đó, mang theo to lớn đại lực màu đen cự trảo, cũng trùng hợp rơi vào Tô Hoành Hung miệng ở giữa, tim vị trí. Chỉ là, răng rắc một tiếng vang dọn, Tô Hoành Hung thân mặt ngoài, ẩn ẩn có một tầng vảy rắn hiện lên. Thân thể không nhúc nhích tí nào, nhưng bóng đen bàn tay lại tại cự lực phản chấn phía dưới, máu thịt bé bé xoay thành một đoàn, trắng nếu xương cốt phá vỡ ra thịt, bại lộ bên ngoài. Nhìn qua, khiếp người vô cùng. Bành! Lại là một tiếng vang dội. Tô Hoành đầu ngón tay vững vàng gõ tại quái vật đầu người ở giữa. Năng lượng to lớn, trong nháy mắt đem hắn não trong tổ chức hết thể huyết nhục bốc hơi, từ sau não phá vỡ lỗ lớn. Màu hồng nhạt hơi nước từ trống rông trong ngũ quan bốc lên, mang theo làm cho người nôn mửa mùi hôi thối. Tô Hoành thu tay lại, nhìn xem trước mặt bóng đen tại sau khi chết hình thể cấp tốc thu nhỏ, hóa thành người bình thường lớn nhỏ. Cùng vừa rồi một vị khác tà giáo đồ khác biệt, người này đầu đầy khô héo sợi tóc, mặt như hùng sư, ngoài miệng râu tóc tươi tốt, giống như cỏ dại. Nhìn kỳ diện cùng nhau màu da, người này hẳn là cũng không phải là người bản thổ loại. Ngược lại là từ hải tơ lạc bên kia hải tặc, có rất nhiều chỗ tương tự. Jordan xúc tu, đã kiểm chế không được sao? Tô Hoành tâm bên trong lần ẩn có chút cảm giác cấp bách. Những ngày này, tà giáo đồ động tác càng thường xuyên. Bất quá, theo ba khoa vũ trang nhân viên bạo lực ra tay, chẳng diện vẫn còn tính toán ổn định. Trong thành phố, có tuần kiểm khoa duy trì trật tự. Nhưng thành thị bên ngoài, mênh mông hoang dã ở trong, tà giáo đồ càng hung hăng ngang ngược. Ở dưới loại tình huống này, ba khoa giác tỉnh giả bị kiềm chế, chỉ có thể tuyên bố treo thưởng, cổ vũ trong thành phố dân gian sức mạnh, săn giết tà giáo đồ. Chỉ cần có thu hoạch, liền có thể thu được điểm cống hiến đếm. Mà điểm cống hiến đếm được tác dụng, cũng nguyên so tại vọng kinh thành ở trong lưu thông tiền tài muốn lớn rất nhiều. Bất luận là kháng phóng xạ dược vật, sinh mệnh đề thăng dược tề hay là chuyển thừa từ đạo Phật hai giáo đỉnh cấp bí pháp, chỉ cần điểm cống hiến của ngươi đếm đầy đủ, đều có thể đổi lấy. Đương nhiên, đối với những vật phẩm này, Tô Hoành cũng không quá để ý, từ đầu đến cuối, mục tiêu của hắn vẫn luôn là có thể tiến vào đặc thù khoa hạch tâm bí cảnh ở trong. Đáng nhắc tới chính là, cự tích hủy diệt Hyter là sau, từ hòn đảo kia bên trên sưu tập được chân thực điểm số vì 7000 điểm. Nếu như không phải vượt sâu chi đồng Tây Long, phong bạo chúa tể theo tháp tư hai cái trên biển hoàng đế tàng bảo khố tại bọn hắn bỏ mình thời điểm, liền tự động nổ tung, phá hủy trong đó hết thảy. Bằng không mà nói, Tô Hoành có thể lấy được chân thực điểm số, còn muốn càng nhiều. Cái này 7000 điểm chân thực điểm số ở trong, có chừng 4000 điểm là từ NSHE ra ngươi bảo khố ở trong thu được. Ngoài ra 3000 điểm, nhưng là từ còn lại hải tặc ở trong siêu diệt mà đến. Như thế, tăng thêm từ biển sâu chư vương trong tay lấy được chân thực điểm số, lại giảm đi dùng để bồi dưỡng đệ tứ mô bản Adam một phen tiêu phí. Lúc này, trong tay Tô Hoành có chân thực điểm số vì 17600 điểm. Mà khoảng cách mở khóa cái thứ 5 mô bản, cần có chân thực điểm số, vừa vặn làm 1 vạn điểm cả. Nếu như có thể tiến vào đặc thù khoa hạch tâm bí cảnh ở trong, nói không chừng, liền có thể trực tiếp gọp đủ còn lại 1 vạn điểm. Cho dù là không cách nào mở khóa, còn lại chân thực điểm số, hẳn là cũng sẽ không quá nhiều. Cho đến ngày nay, Tô Hoành cũng phát hiện, ngoại trừ khắp nơi tìm kiếm bảo tàng tới thu hoạch chân thực điểm số, ngoài ra còn có một loại phương pháp, cũng có thể thu được phần thưởng giá trị. Đó chính là săn giết đệ tam sinh mệnh đẳng cấp chân thực sinh vật, tỉ như nói đại ma, trùng sao lãnh tụ, khủng hoảng cấp cấm khu sinh vật các loại, đều có nhất định xác suất rơi xuống chân thực vật phẩm. Một cái đại ma, cung cấp chân thực điểm số từ 200 đến 500 không đợi, chỉ cần có thể làm thịt hơn vài chục cái. Liền xem như không đi đặc thù khoa, cũng có thể đem còn lại chân thực điểm số cho gặp đủ. Tô Hoành sát khí bừng bừng suy nghĩ. Đương nhiên, loại chuyện này tốt nhất đừng phát sinh. Mỗi một cái đại ma thực lực đều không thể khinh thường. Nhỏ yếu nhất đại ma đều so thông thường đệ tam sinh mệnh đẳng cấp cường giả phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa, kinh khủng hơn là bọn hắn nắm giữ đủ loại năng lực đặc thù. Tỷ như nói ôn dịch chi chủ vô hạn tái sinh, huyết tinh giả thú mệnh đấu, càng là nhiều lần, để cho Tô Hoành mô bản sinh vật đều xa vào đến tuyệt cảnh ở trong. Nếu như trong tương lai bỗng dưng một ngày thật sự có mấy chục cái đại ma đồng thời xuất hiện đang cảm giác thế giới ở trong, đó chỉ có thể nói một việc, tình huống đã hỏng bét đến khó mà vãn hồi trình độ. 6. Thành thị bên ngoài. Hoang dã ở trong mấy trăm năm không có bị người quấy rầy. Phong cảnh tự nhiên không tệ, non xanh nước biếc, có cây thịnh vượng, sương mù phiêu miểu, lại thêm dưới chân nước suối len keng, ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống coi là thật giống như tiên cảnh. Bất quá Tô Hoành cũng không có tâm tình ở đây ở lâu, trên người hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hai cái đầu người bị Tô Hoành nhét vào mang theo người bao tải ở trong. Tiếp đó, hắn lại từ sơn cốc một nơi khác tìm tới chính mình tại chiến đấu phía trước cất kỹ áo giả kịch cùng áo khoác. Lúc đến vào đông, quần áo trên người cũng biến thành dần dần đắt ra xuống. Đánh một lần nữa, báo hỏng một bộ quần áo. Tại lúc mùa hè vẫn còn không phải cái vấn đề lớn hơn gì, nhưng bây giờ Tô Hoành nhất định phải dùng ít đi chút. Cho nên tại mỗi lần chiến đấu phía trước, Tô Hoành đều sẽ trước tiên đem trên người mình tương đối quý giá quần áo thời ra cất kỹ, sau đó lại mặc vào một kiện tê sợt, hoặc là dứt khoát thả bản thân hai tay để trần đi tìm những cái kia tà giáo đồ phiền phức. Lại thêm Tô Hoành hạ thủ vô cùng ác độc, rất ít lưu lại người sống. Đến mức thanh thành trung quanh tà giáo đồ, bây giờ nhìn thấy những cái kia không hào hào mặc quần áo, trong lòng liền từng đợt rụt rè. Mấy phút sau, Tô Hoành đã mặc chỉnh tề, dùng suối nước thoáng xử lý phương tiểu tóc sau. Lúc này mới xách theo trong tay bao tải, tiến vào thế giới chân thật, hướng về thanh thành chạy như bay. 6. Trở lại thanh thành. Tô Hoành tìm được Tề Tú, đem trên tay mình hai cái đầu giao cho đối phương. Hai người này cũng là đệ tam sinh mệnh đẳng cấp cường giả. Tại ta giáo đồ ở trong, là thỏa thỏa giáo chủ cấp bậc nhân vật. Bất luận là trong thành vẫn là bên ngoài thành, đều có không nhỏ lực ảnh hưởng. Bây giờ lập tức bị Tô Hoành sát chết hai cái, đạt được điểm công lao, tự nhiên là có chút không ít. Liên Tề Tú nhìn về phía Tô Hoành ánh mắt cũng ẩn ẩn trở nên có chút kỳ quái. Dù sao, tại cảm giác của hắn ở trong, Tô Hoành thân bên trên khí tức cũng chính là hơi cường đại chút siêu phàm giả mà thôi. Nhưng trước mắt trên mặt bàn hai cái này đẫm máu đầu, lại không thể không khiến Tề Tú cảm thấy hoài nghi. Đồng dạng cảnh giới, siêu việt người khác 10 bước đó là thiên tài. Siêu việt 100 bước cũng có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Nhưng bây giờ, siêu việt 1000 bước, vậy đơn giản đều không phải là một cái giống loài. Nhìn xem Tề Tú dùng một loại ánh mắt của quái đánh giá chính mình, Tô Hoành tâm bên trong cũng có bất đắc dĩ chỗ. Hắn biết, mình làm như vậy, nhất định sẽ bại lộ vài thứ đi ra. Nhưng suy nghĩ tỉ mỉ sau đó, hắn vẫn như cũ quyết định dạng này đi làm. Một phương diện, bây giờ Vọng Kinh Thành tại cấm khu cùng Tà giáo đồ cung cấp áp lực dưới, nhất định phải đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết, nhất trí đối ngoại. Tại dạng này bối cảnh ở trong, cho dù là Tô Hoành thân bên trên bại lộ một chút điểm không hợp lý, cũng chỉ sẽ dẫn tới xem trọng cùng hợp tác, mà sẽ không bị nhằm vào. Đến nỗi một nguyên nhân khác, nhưng là Tô Hoành bây giờ cũng có sức mạnh. Đệ tứ mô bản Adam mở khóa, cho Tô Hoành mang tới lớn nhất trợ giúp, chính là đại đại tăng cường sự linh hoạt của hắn. Giai đoạn thứ 2 hư không linh năng mang tới là bước nhảy không gian năng lực. Nếu như Tô Hoành muốn đi, không có ai có thể ngăn được hắn. Hơn nữa, theo gia nghĩa cùng với cự tích các loại mô bản thực lực tăng trưởng, lại thông qua dung hợp mô bản phản hồi đến trên người mình. Nói trắng ra là, Tô Hoành đã không phải là mới vừa đến trong thế giới này, bị ung thư máu dậy vào đến hấp hối Nam Hải kia, hắn hiện tại có lực lượng đối mặt bất luận cái gì ngoài dự liệu tình huống. Tổng hợp suy tính phía dưới, cùng là che che lấp lấp, còn không bằng thừa dịp cơ hội khó có này, từ đặc thù khoa trong tay thu được số lớn sinh mệnh lực để thăng dược tể tới tăng cường thực lực. Sinh mệnh lực để thăng dược tể, Tô Hoành đã từng tiến hành nếm thử. Đối với người thường mà nói, sinh mệnh lực để thăng dược tể chỉ có tại lần thứ nhất dùng thời điểm mới có rất rõ ràng hiệu quả. Lần nữa phục dụng, thể nội sẽ sinh ra rất mạnh kháng dược tính, dẫn đến hiệu quả của chất thuốc giảm bớt đi nhiều. Nhưng Tô Hoành khác biệt, tiến vào trạng thái mô bản sử dụng ra nghĩa thôn vệ thiên phú tới tiến hành hấp thu, vô luận bao nhiêu lần, thể nội cũng sẽ không sinh ra kháng dược tính. Điều này cũng làm cho khiến cho Tô Hoành tại sinh mạng thứ 2 đẳng cấp bên trong góp nhặt tốc độ, muốn so thông thường siêu phàm cường giả nhanh nhiều. Thậm chí liền xem như cùng mô bản sinh vật tiến hành so sánh, Tô Hoành tiến giai tốc độ cũng không chậm bao nhiêu. Tốt ta. Mặc dù không hiểu Tô Hoành thân bên trên sức mạnh đến cùng là từ đâu mà đến, nhưng tất nhiên trên người đối phương không có cấm khu khí tức, cũng không phải tà giáo đổ, vậy thì không có gì đáng ngại. Hơn nữa, coi như thật là có gì thường gì, những chuyện này tự nhiên cũng có người ở phía trên tới phụ trách, không tới phiên mình tại ở đây bắn mỏ. Lại thêm, Tề Tú cùng Tô Hoành quan hệ của hai người coi như không tệ. Hắn càng không khả năng sẽ ở những thủ tục này về vấn đề, cố ý đi tạp cái nút. Hai cái đệ tam sinh mệnh đẳng cấp tà giáo đồ, cái này xem như 2500 điểm cống hiến điểm số, thứ hai cái tính toán làm 3000 điểm cống hiến điểm số, ngươi thấy thế nào? Có thể. Tô Hoành gật gật đầu. Dưới tình huống bình thường, một cái đệ tam sinh mệnh đẳng cấp tà giáo đồ treo thưởng tại 2500 điểm tà hữu. Nhưng mà, những cái kia không có quá đại danh âm thanh chân thực cấp tà giáo đồ, trên thực tế lấy không được nhiều như vậy điểm cống hiến. Nhìn ra, Tề Tú đã tận lực giúp chính mình nhiều báo lên một chút. Đương nhiên, đến nỗi cuối cùng có thể thành hay không, còn cần chờ một đoạn thời gian, đi theo quy trình. Bất quá, dựa theo kinh nghiệm của Di Vang đến xem, loại chuyện này đồng dạng không có vấn đề gì. Đúng, ngươi lần trước đặt trước 3 nhánh sinh mệnh lực để thăng dược tể, đã từ tổng bộ phát tới. Nói xong, Tề Tú từ chính mình trong ngăn kéo, lấy ra một cái đóng gói tuyệt đẹp màu đen hộp quà, đưa cho Tô Hoành. Phiền thoái. Tô Hoành chân thành nói tạ, đưa tay tiếp nhận. Hộp mở ra. Trong đó, ba đạo màu xanh thẳm dược tể, nằm ở êm ái màu đen lông tơ ở trong, dường như đang tản ra quang mang nhàn nhạt. Cùng lần trước dùng sinh mệnh lực để thăng dược tể khác biệt, lần này dược tể càng thêm hi hữu, hiệu quả cũng càng hảo. Bên ngoài màu sắc từ màu đỏ đã biến thành màu lam. Loại phẩm chất này dược tề là chuyên môn cung cấp siêu phàm giả sử dụng, đương nhiên giá cả cũng đắt giá rất nhiều. Mỗi một chi đều cần 200 điểm cống hiến mới có thể tiến hành đổi lấy. Bất quá dù vậy, loại thuốc này cũng là một mực ở vào cung không đủ cầu trạng thái ở trong. Tô Hoành có thể lập tức từ tổng bộ ở trong hối đoái ba nhánh, ở trong đó chỉ sợ Tề Tú cũng là đi không ít quan hệ. Cảm ơn. Tô Hoành bột một tiếng, đậy nắp hộp lại, ngữ khí hơi có vẻ hơi trịnh trọng. Ha ha, không có chuyện gì không có chuyện gì, chỉ là mời lão bằng hữu tới ăn bữa cơm mà thôi, tiện tay mà thôi. Tề Tú nhưng là cười ha ha một tiếng, giống như là chẳng hề để ý khoát khoát tay. Chương 238 khiêu vũ cây liễu. Cưới xe buýt về đến trong nhà, Tô Hoành đem chính mình giữa trưa ăn để thừa cơm trưa đơn giản nóng lên một chút, dùng qua bữa tối sau đến trong phòng tắm rửa mặt. Những thứ này vặt vãnh làm xong việc, sắc trời đã tối. Bất quá hôm nay khí trời tốt, bầu trời minh nguyệt giống như khay bạc, xương trắng một dạng nguyệt quang chiếu xuống phía trước cửa sổ. Tuy nói không phải hồng nguyệt thời tiết, nhưng gần nhất hồng nguyệt ảnh hưởng đã càng rõ ràng, cho dù là tại ban ngày, phóng xạ nồng độ có chút vượt chỉ tiêu. Trong bệnh viện, phóng xạ bệnh nhân số lượng cũng tại kịch liệt dâng lên. Vọng Kinh Thành dược phẩm giá cả quý đến thái quá. Hơn nữa trong đó rất nhiều dược phẩm, cũng không phải ngươi có tiền liền có thể mua được. Đối với người bình thường tới nói, bọn hắn ngay cả sinh bệnh tiền vốn cũng không có. Càng là đến loại thời điểm này, người bình thường cùng giác tỉnh giả chiến lệnh thì càng biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đến mức, một ít tà giáo đồ chỉ cần trong bóng tối, thoáng tuyên truyền giảng giải một số chuyện, liền có thể cổ động một đám người ra đường du hành, náo ra mầm thai vạn. Cuối cùng, bị buộc rơi vào đường cùng. Ba khoa bộ môn chỉ có thể khai thác cao áp chính sách. Mấy lần loại bỏ xử tử số lớn tà giáo đồ sau, tình huống mới hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mà, ai cũng biết, loại hành vi này chỉ là trị ngọn không trị gốc mà thôi. Tô Hoành không có đóng cửa sổ, mà là khoanh chân ngồi ở trên ghế salon. Mặc cho ánh trăng sáng ngời rơi vào trên người mình, hơi điều chỉnh phía dưới trạng thái của mình, đem từ cùng tú nơi đó lấy đi hộp mở ra. Ba quản màu u lam dược tề đang dưới ánh trăng tản ra mở mịt ánh sáng lộng lẫy. Tô Hoành mở mắt ra, hít sâu một hơi, đem pha lê ống nghiệm bên trên cái nắp toàn bộ vặn ra. Ba cây ống nghiệm, mỗi một cây đều có hơn 10cm dài hai ngón tay kích thước, vừa lúc bị Tô Hoành một cái cho lẹn đến trong tay. Hắn ngẩng đầu lên, từ ngực một tiếng, ba quản màu u lam sinh mệnh lực đề tham dược tề toàn bộ bị hắn đổ vào trong miệng, theo hầu kết lên xuống, trong đó tất cả chất lỏng đã bị Tô Hoành đều nuốt vào. Dược tề khuynh hướng cảm xúc, hơi hơi sền sệt, mang theo một chút hương thơm. Mấy trăm ml dược tề rơi vào trong bụng, vừa mới bắt đầu thời điểm, còn không có đặc biệt cảm giác rõ ràng. Chẳng qua là cảm thấy những chất lỏng kia, bởi vì nhiệt độ trong phòng có chút thấp, rơi vào trong bụng thời điểm, băng đá lạnh lạnh, ngược lại để vừa tắm nước nóng xong Tô Hoành cảm thấy một hồi không hiểu lạnh bớt sảng khoái. Trong khoảng thời gian này không dài, rất nhanh, lạnh như băng sảng khoái cảm giác bị một cỗ cảm giác nóng rực thay thế. Theo thời gian trôi qua, cảm giác nóng bỏng càng rõ ràng, thậm chí đến cuối cùng, cho Tô Hoành cảm giác giống như là có một đám lửa tại bụng mình cháy hừng hực. Da của hắn trong khoảng thời gian này ở trong, từ hơi màu đồng cổ biến thành đỏ thẫm. Màng lớn sền sệt mồ hôi từ làn da lỗ chân lông ở trong bài xuất, thậm chí là từng cỗ rất rõ ràng bạch khí từ Tô Hoành đỉnh đầu bốc lên. Trong cả căn phòng nhiệt độ cũng vì vậy mà tăng lên không thiếu. Tại không tiến hành mô bản dung hợp điều kiện tiên quyết, Tô Hoành tố chất thân thể tại siêu phàm lĩnh vực ở trong chỉ là thuộc về trung thượng trình độ. Rất rõ ràng, loại này chuyên môn vì siêu phàm giả mà thiết kế sinh mệnh để tham dự tề. Lập tức phục dụng ba nhánh, đối với bây giờ Tô Hoành tới nói, vẫn còn có chút quá mức rõ ràng. Số lớn sinh mệnh lực dung nhập vào trong thân thể, mà lại không có đầy đủ chỗ tới chứa được. Loại tình huống này là tương đối nguy hiểm. Nếu như làm không tốt, lại bởi vì nội tạng chảy máu mà chết. Cũng may, Tô Hoành cũng không phải là kẻ lỗ mãng. Hắn dám làm như vậy, tự nhiên có chính mình chắc chắn. Coi như từ trong da thịt tống ra mồ hôi, mang theo hơi hơi màu hồng phấn thời điểm, Tô Hoành thân thể đột nhiên phồng lớn một vòng. Từ 1m85 bành trướng đến gần 2m, nguyên bản áo ngủ rộng thùng thình, bây giờ giống như là quần áo bó giống như vững vàng dán tại trên thân thể của Tô Hoành. Cường kiện hữu lực bắp thịt hình dáng, vì vậy mà phát họa đi ra. Nếu như nói, dưới tình huống bình thường Tô Hoành thị một cái không lớn không nhỏ ao. Như vậy bước vào mô bản trạng thái dung hợp sau Tô Hoành, liền trở thành một mảnh diện tích mênh mông hồ nước. Một đầu dòng suối. Nếu như rót vào trong hồ, tự nhiên sẽ dẫn đến ao nước tràn ra. Nhưng nếu như là rót vào đến trong hồ nước cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Tô Hoành tình huống hiện tại chính là như thế. Bước vào mô bản trạng thái dung hợp sau đó, hắn sinh mệnh lực hạn mức cao nhất bị trong nháy mắt cất cao. Dược tề ở trong cung cấp sinh mệnh lực, đối với cái này khắc Tô Hoành mà nói, gần như là không có gánh vác. Rất nhanh, hắn bắt đầu sử dụng ra Nghĩa Thôn Vệ Thiên Phú. Phần bụng bên trong năng lượng, tại tinh lương thiên phú dẫn dắt phía dưới, đều đâu vào đấy hoàn thành chuyển hóa. Theo đại lượng thuần túy sinh mệnh lực bị cơ thể hấp thu, Tô Hoành thân thể bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được phương thức, thêm một bước trưởng thành. Xương cốt ở trong truyền đến ken chốt kéo rỗi va chạm tiếng vang. Huyết dịch trong thân thể chảy âm thanh, giống như là tia nước nhỏ, trái tim giống như trống trận giống như nhảy lên. Xoẹt xẹt. Nguyên bản là có vẻ hơi bó sát người áo ngủ, bây giờ càng là cũng lại khó mà chống đỡ được, màu trắng mềm mại sợi tổng hợp bên trên, xuất hiện từng đạo rõ ràng vết rạn. Sau một hồi lâu, Tô Hoành mở mắt ra, theo hai đạo trọc khí từ miệng mũi ở trong phun ra ngoài, tiếng hít thở của hắn cũng biến thành bình ổn rất nhiều. Thu hoạch không nhỏ. Tô Hoành mở ra bảng điều khiển riêng nhìn xuống. Tại mới vừa rồi bước vào sinh mạng thứ 2 đẳng cấp thời điểm, Tô Hoành sinh mệnh lực giá trị cực hạn là 50. Bất quá, bởi vì sau này đối với siêu phàm võ học thêm một bước tu hành, lại thêm trong khi thực chiến mang đến đề cao, Tô Hoành cực hạn điểm sinh mệnh cũng theo đó tăng lên không thiếu, đạt đến 80 điểm. Trước khi bế quan, Tô Hoành sinh mệnh lực là 57 điểm, mà bây giờ, lần nữa mở ra mặt ngoài sau đó, Tô Hoành phát hiện vẹn vẹn chỉ là không đến thời gian một tiếng mà thôi, sinh mệnh lực của hắn đã tăng lên tới 72 điểm. Một cái sinh mệnh lực đề cao dược tề có thể cho Tô Hoành mang tới trưởng thành, đại khái là tại khoảng 5 giờ. Hiệu quả như vậy, đã so với người bình thường lần thứ nhất dùng thời điểm còn tốt hơn một lần. Có thể tưởng tượng được, Giam Nghĩa Thôn Phệ Thiên Phú mang đến hiệu quả là tương đối rõ ràng. Mà lần nữa để thăng sau đó, Tô Hoành cách sinh mạng thứ 2 đẳng cấp cực hạn sinh mệnh lực đã không tính xa xôi. Chỉ là, tại lần trước đột phá siêu phàm thời điểm, hắn mượn cây liễu bộ phận sức mạnh. Bây giờ, cây liễu sinh mệnh gợi mở thiên phú, đối với bước vào chân thực sinh mệnh đẳng cấp, trợ giúp không lớn. Đến nỗi đến lúc đó như thế nào đột phá, còn phải sớm nghĩ một chút biện pháp mới được. Một phen sau khi tự hỏi, Tô Hoành từ mô bản dung hợp trạng thái ở trong quay về, hình thể của hắn cũng theo đó khôi phục được bình thường lớn nhỏ, chỉ là so vừa rồi nhìn qua, muốn tinh thần một chút. Đem áo cởi, nhìn xem áo ngủ bên trên cái kia từng đạo rất rõ ràng vết rạn, lại báo hỏng một bộ y phục. Tô Hoành bất đắc dĩ thở dài, lấy hắn bây giờ tài sản, chắc chắn không thèm để ý mua quần áo những tiền lẻ này. Chỉ là, theo tình thế chuyển biến xấu, Thanh Thành ở trong đã có thật nhiều người ăn không ngon mặc không đủ ấm, không có ý nghĩa lãng phí, có thể tránh khỏi liền tận lực tránh. Cũng may, Tô Hoành cẩn thận đang ngủ trên áo nhìn một chút, phát hiện những cái khe kia cũng không tính rõ ràng, ngày mai dùng kim khâu hơi tu chỉnh một phen, cũng không ảnh hưởng thường ngày mặc. Hắn liền yên lòng, đến trong phòng tắm thoáng đem mồ hôi trên người cho lau một chút. Lúc này mới trở lại trong phòng ngủ của mình, tắt đèn chìm vào giấc ngủ. 6. Nửa đêm, một đạo nhỏ xíu tiếng hô truyền vào Tô Hoành trong động. Đạo này tiếng hô là từ cây liễu bên kia truyền đến. Âm thanh ôn ôn nhu nhu, giống như ngày xuân mưa phùn liên tục. Cho dù là đột phá đến đệ tam sinh mệnh đẳng cấp rất lâu thời gian, cây liễu vẫn là cùng với quá khứ như vậy, không thích mở miệng. Cho nên, cây liễu chủ động la lên, ngược lại là có chút hiếm thấy tình huống. Tô Hoành tâm niệm vi hơi động. Đầu truyền tinh di ở giữa, ý thức đã xuất hiện ở bên trong vùng thung lũng kia. Cây liễu chỗ sơn gốc, cách Thanh Thành, không tính quá mức xa xôi. Trăng sáng sao thưa. Ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua mịt mù dạ vụ, rơi vào trên cây liễu đầu cảnh, từng cái mềm mại yêu kiều cảnh liễu, đắm chìm trong ngân quang ở trong, giống như thần thánh, có một loại kinh tâm động phách mỹ cảm. Nhiều ngày không thấy, cây liễu ngược lại là cao lớn không thiếu. Lúc này độ cao đã tiếp cận hơn 400 mét. Lưu ly thiên đường trong phạm vi ảnh hưởng, cho dù là không có đặc biệt nhiều kỳ ngộ, chỉ là an tĩnh lớn lên, cây liễu tại giai đoạn thứ 3 ở trong tốc độ trưởng thành cũng không tính chậm. Đương nhiên, cùng gia miên so sánh, vẫn như cũ có không ít khác biệt. Ân phát giác được Tô Hoành ý thức tiến vào chính giữa thân thể của mình, cây liễu nhẹ nhàng hừ một tiếng, xem như tại cùng hắn bắt chuyện qua. Từng đạo mịt mù cũng không, từ gần như trong suốt cảnh liễu ở giữa đi xuyên mà đi. Cách đó không xa nằm dạp trên mặt đất nghỉ ngơi cực lớn ngao khuyển, bây giờ mở mắt ra, cặp kia âm trầm trong con mắt mang theo thần sắc cổ quái, trước mặt chủ nhân tựa hồ xảy ra một ít biến hóa, trở nên vui vẻ một chút. Không thể không nói, loài chó động vật vẫn tương đối thông minh, thông nhân tính, cho dù là nhỏ xíu tình cảm biến hóa cũng có thể phát giác được. Đương nhiên, cây liễu mặc dù không phải là người, nhưng ở một số phương diện, cây liễu cùng một cái 15-16 tuổi tiểu cô nương, kỳ thực không có gì sai biệt. Thận trọng mà mẫn cảm, trong trầm mặt lại có chút nho nhỏ ngạo kiều. Làn da đỏ tươi ngao khuyển tại cây liễu trên nhánh cây cọ sát, nằm dạp trên mặt đất, lần nữa chìm vào giấc ngủ. Không lâu, nhẹ nhàng tiếng lẩm bẩm quanh quẩn tại sơn cốc ở giữa. Tô Hoành lại là một mặt mộng bức, hơn nửa đêm, tiểu liễu cây đột nhiên đem chính mình kêu đến. Quấy dậy chính mình nghỉ ngơi cũng coi như, ngược lại thời gian lâu như vậy, hắn đã thành thói quen loại cuộc sống này trạng thái. Chỉ là, đem chính mình kêu đến sau đó, gì tình huống đều không nói, này liền có chút quá đáng a. Hơn nữa, cây liễu dạng này tiểu tính tình, lại không thể đi hung nàng. Tô Hoành chỉ có thể tính khí nhẫn lại, tại tinh thần không gian ở trong nhẹ nhàng vuốt ve cây liễu mềm mại lọn tóc. Sau thật lâu, tiểu liễu cây tài hoa tự rơi xuống, dùng Tô Hoành cơ hồ không nghe rõ âm thanh mở miệng tiểu ra hoặc kia, nhanh ra đời. Cho nên, muốn cùng ngài cùng tới xem. Thì ra là thế. Tô Hoành trong nháy mắt hiểu được. Cây liễu chỉ, bởi vậy cho nên chính là lần trước tại thế giới chân thật ở trong, phát hiện cái kia cái lớn. Căn cứ vào Tô Hoành một phen phỏng đoán, cái này chỉ cái lớn, rất có chịu có thể cùng mô bản giữa sinh vật có chút liên hệ. Đến nỗi trong đó đến cùng có thể phu hóa đi ra cái gì, Tô Hoành bây giờ cũng là tương đối yêu kỳ. Là ta trách oan ngươi, Tô Hoành đối với tiểu liễu cây nói xin lỗi. Hô. Cây liễu không có trả lời. Chỉ là tại giữa sơn cốc, vô hình gió nhẹ đột nhiên phun trào. Trong chốc lát, ngàn vạn đạo cành liễu chậm rãi tản ra, vô số ngân quang từ cành lá giữa khe hở vẩy xuống. Loại tình cảnh này, giống như cây liễu dưới ánh trăng vũ đạo. Mỹ lệ giống như là để cho thời gian đều không nỡ di động. Tô Hoành đột nhiên ý thức được, đối với mình tới nói, cây liễu chỉ là chính mình rất nhiều mô bản sinh vật ở giữa một cái. Địa vị mặc dù đặc biệt, nhưng ở tương lai, Tô Hoành còn sẽ có càng nhiều mô bản mở khóa. Cũng tự nhiên không cách nào đem toàn bộ tinh lực đặt ở cây liễu bên này. Mà đối với cây liễu tới nói, Tô Hoành lại cơ hội là nàng tiểu tiểu thế giới toàn bộ. Nàng lớn lên ở mảnh này giữa sơn cốc, cũng chỉ có mảnh sơn cốc này. Nhận được vật mới mẹ sau, sẽ không kịp chờ đợi tìm Tô Hoành tiến hành chia sẻ. Lại bởi vì Tô Hoành đến, mà vui vẻ nhảy lên múa. Mà tại vừa rồi, Tô Hoành thậm chí còn bởi vì tiểu liễu cây quấy rầy chính mình ngủ, trong lòng hơi có chút lời bán giận. Nghĩ tới đây, Tô Hoành cảm giác khỏe mắt của mình tựa hồ hơi có chút ướt át. Bá. Phong thanh dần dần đình trệ. Lơ lửng giữa không trung cánh liễu cũng lần nữa chậm rãi rơi xuống. Từng cái kỳ dị chim bay từ trên sơn cốc khoảng không lướt qua, dẫn đầu là khổng lồ như mây đen một dạng du chuẩn. Cây liễu đem một cây buông xuống cánh liễu nâng lên, giống như là roi giống như dùng sức vung dậy, chui vào đến trước mắt giữa hư không. Từng vòng gợn sóng hướng ra ngoài khuếch tán. Xuyên thấu qua những rung động này, mơ hồ trong đó, Tô Hoành có thể nhìn đến thế giới chân thật ở trong cảnh sắc. Một mảnh màu đen vách núi ở giữa, một khỏa cao hơn 10 mét màu trắng cái lớn, nhìn qua phá lệ nổi bật. Giờ khắc này ở phát giác được cành liễu sau, không kịp chờ đợi từ trên đỉnh núi nhảy xuống, rơi trên mặt đất, để ép bay lên, thể hiện ra kinh người có giãn cùng sức sống. Mượn nhờ trọng lực thế năng trỗi chuyển hóa thành có giãn thế năng, cái lớn nhảy lên một cái. Nhìn qua, giống như là muốn dùng sức ôm ấp lấy cái kia tế tế nhánh đồng dạng. Nhưng giữa không trung, cây liễu không chút nào không nể mặt mũi. Cành liễu giống như xanh biếc trường tiên, từ trên xuống dưới, lập tức đập xuống. Phanh! Tiếng vang nặng nề ở trong. Kén lớn như gặp phải trọng kích, giống như là bị cây gậy rút trúng bóng chảy. Bị hung hăng chụp về tới vách núi, đụng vào nhau, tại cứng rắn màu đen nham thạch bên trên, lưu lại một mảnh lõm rơi xuống cái hố. Chính diện vách núi, chừng hơn ngàn mét rộng lớn. Nhưng bên trên lại hiện đầy tất cả lớn nhỏ cái hố, mới vừa nhìn thấy thời điểm, Tô Hoành Tâm bên trong còn tại nghi hoặc. Những thứ này cái hố, đến cùng là từ đâu như lai? Bây giờ, nhìn thấy trước mắt một màn này sau đó, Tô Hoành trung quy là minh bạch. Phanh! Mập phì béo cầu, biểu hiện bị kẹt tại vách đá ở trong. Sau đó lại tại ảnh hưởng của trọng lực phía dưới, rơi trên mặt đất ba tức một tiếng, giống như là mềm mại bánh rán, bày trên mặt đất. Sẽ không rất bể a. Một màn này, Tô Hoành khán chính là kinh hồn táng đảm cây liễu ở trước mặt mình, là một bộ tiểu nữ nhi tư thái. Nhưng ở trước mặt những sinh vật khác, lại vẫn luôn duy trì mô bản sinh vật vốn có uy nghiêm. Cây liễu lắc đầu, xanh biếc cành liễu tùy theo lắc lư. Sau đó, thăm dò vào đến thế giới chân thật ở trong cái kia cành liễu mở rộng, đem màu trắng kén lớn cuốn lên, trực tiếp kéo đến cảm giác thế giới ở trong, đặt ở cách mình cách đó không xa trên mặt đất. Trung quanh núi rừng bên trong, nghe được động tĩnh những động vật cũng đều tụ tập tới. Mấy cái du chuẩn, từ cây liễu trên ngọn cây nô ra cái đầu nhỏ. Mà tại không nơi xa, khỉ lông vàng ngồi ở bình đầu ca, lửng mật, trên lưng, trong một bàn tay cất quả táo, một cái tay khác nhẹ nhàng đang giúp bình đầu ca, lửng mật, cháu con giận mà tại cây liễu dưới chân, đã trưởng thành đến đệ tam sinh mệnh đẳng cấp cửu diệp kiếm thảo, bây giờ cũng có vận luật dùng dùng, giống như là từ chính giữa ngủ mơ thức tỉnh. Giang giác. Dưới muôn người chú ý, một tiếng nhỏ nhẹ giòn vang, từ kén lớn trên thân truyền ra. Chương 239 phu hóa kén lớn. Màu trắng kén lớn, mặt ngoài hơi hơi ố vàng. Bị cây liễu đập ầm ầm trên mặt đất sau đó, không động đậy được nữa. Màu bạc trắng nguyệt quang rơi vào bên trên. Từ từ, kén lớn bắt đầu bành trướng, biến lớn. Từng đạo giống như trái tim giống như khiêu động âm thanh, có quy luật từ trong truyền ra. Kén lớn bên trên xuất hiện khe hở. Từng đạo hình quái dị nhũ thịt từ khe hở ở trong mọc ra, giống như là nấm. Lớn nhũ thịt bên trên mọc ra tiểu nhân nhũ thịt, lít nha lít nhít, tại ngân sắc dưới ánh trăng nhìn qua có chút khiếp người. Dường như là cảm thấy da hỏa này quá xấu. Cây liễu dùng một cây ngọn cây, nhẹ nhàng phất qua, đem hóa thành màu đỏ sẫm kén lớn, cho đập tới nơi xa. Tại không đến một phút thời gian ở trong, kén lớn hình thể đã tăng trưởng mấy lần. Một mực chờ đến hắn đường kính đại khái tại 20 mét sau đó mới ngừng biến hóa. Lúc này kén lớn giống như là chín quả. Từng đạo tự do bên ngoài năng lượng, giống như là bị vô hình nào đó lực hút dính dấp, chui vào đến kén lớn ở trong. Năng lượng mắt thường không thể nhận ra, nhưng năng lượng di động mang theo gió nhẹ, tạo thành vòng xoáy, tác dụng ở chúng quanh mây mù bên trên. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, dần dần bao phủ toàn bộ sơn cốc. Mảnh sơn cốc này, tại cây liễu lưu ly tịnh thổ thiên phú ảnh hưởng dưới, ngày qua ngày đã trở nên bất phàm, năng lượng trong đó cũng so với tầm thường khu cao hơn rất nhiều. Những ngày này, chiến đấu khoa đem đại lượng binh lính tinh nhuệ trú đóng ở chung quanh sơn cốc huấn luyện, vì chính là có thể tại dạng này hoàn cảnh ở trong nhiều đạn sinh ra một chút giác tỉnh giả. Nhất là bây giờ tình huống, những cái kia tiếp thụ qua tinh nhuệ huấn luyện chung với vọng kinh thành quân đội xuất sinh giác tỉnh giả càng là vô cùng chân quý. Mỗi thêm một cái giác tỉnh giả xem kinh thành trong thành, liền sẽ thêm ra một phần hy vọng. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, phong thanh cũng dần dần trở nên mãnh liệt, trống rông hình thành một cái cực lớn sừng dê. Bốn phía vô số cánh liễu theo gió chập chờn, khỉ lông vàng nhưng là ghé vào bình đầu ca, lửng mật trên lưng, đầy người mềm mại lông tóc trong gió lộn xộn. Nam dạp trên mặt đất ngủ say ngao khuyển, bây giờ cũng mở mắt ra, màu máu đỏ ánh mắt ở trong ẩn ẩn mang theo ngạc nhiên. Tại cây liễu trong quân đội, đột phá đến đệ tam sinh mệnh đẳng cấp thực vật ở trong chỉ có một gốc cửu diệp kiếm thảo. Động vật ở trong chính là trước mắt cái này chỉ kế thừa khủng hoảng cấp cấm khu sinh vật sức mạnh biến dị ngao khuyển, hai người thực lực đều cực kỳ cường hành. Tại đệ tam sinh mệnh đẳng cấp ở trong cũng thuộc về trung thượng cấp bậc cấp độ. Dần dần, phong thanh rừng. Phốc phốc. Một tiếng vang giòn từ cục thịt ở trong truyền đến. Một vết nứt xuất hiện tại ám hồng sắc cục thịt đỉnh. Cực lớn giống như trường xà một dạng bóng tối từ trong đột nhiên đánh tới. Nhỏ dài cái bóng lên như diều gặp gió, chui vào tầng mây, số lớn nguyệt hoa năng lượng bị hắn hấp thu. Hắn hé miệng, phát ra một tiếng gào thét. Tiếng gào thét không cách nào dùng lỗ tai nghe được, nhưng chung quanh sinh vật, bao quát cây liễu ở bên trong, đều cảm thấy trong thân thể hiện ra từng trận phiền muộn cảm giác. Cùng kén lớn thời kỳ vụng về bộ dáng so sánh, phá xác mà ra sau đó, kén lớn ở trong sinh vật, nhìn qua ngược lại là phải uy phong rất nhiều. Đạo thân ảnh này, có chút giống là long, trên đầu có hai cây sừng thú, trên người có chảo theo thứ tự sắp xếp. Chỉ là, cùng những thứ khác sinh vật so sánh, cái này kén lớn ở trong long hình sinh vật, lại giống như là không có thực thể, giống như một đạo bóng ma mơ hồ. Xuyên thấu qua thân thể, có thể dễ dàng nhìn thấy bầu trời mặt trăng. Hư ảnh long. Sinh mệnh đẳng cấp 3. Sinh mệnh lực 2434, giá trị cực hạn 500. Thiên phú, hư không hành giả, tinh lương phẩm chất bị động, xem như trời sinh hư không sinh vật, hư ảnh long có thể tự do xuyên thẳng qua tại thực thể vũ trụ cùng á không gian ở trong. Chủ động, hư ảnh long có thể tại á không gian ở trong hấp thu năng lượng tới cường hóa tự thân, hơn nữa coi như vũ khí, tiến hành chiến đấu. Hư ảnh long tại phu hóa trong quá trình, mượn quá nhiều cây liễu sức mạnh. Cho nên, bây giờ vừa mới sinh ra, cũng đã bị hệ thống coi như là cây liễu người nhà. Hắn mô bản cũng có thể xuất hiện tại trước mặt Tô Hoành. Hư ảnh này long, không hổ là một cái thời đại trước ở trong để lại thần thoại giống loài. Kỳ sổ căn cứ mặt ngoài, tuy nói còn không thể cùng mô bản sinh vật tiến hành so sánh, nhưng cũng chỉ là kém một nửa mà thôi, cùng thông thường đệ tam sinh mệnh đẳng cấp tồn tại so sánh, hay là muốn cao hơn không thiếu. Chỉ là hắn thiên phú. Tô Hoành khán lấy hư không hành giả thiên phú giới thiệu, trong lòng xuất hiện một chút ý nghĩ. Một phen làm ầm ĩ sau đó, hư ảnh long đường cũ trở về, rơi vào cây liễu bên cạnh, nhẹ nhàng dùng đỉnh đầu tại trên cành liễu cọ sát. Chỉ là hư ảnh long có thể chủ động chạm đến cây liễu, nhưng cây liễu nhánh cây nhẹ nhàng huy động, lại là trực tiếp từ hư ảnh long trong thân thể xuyên qua. Liên tựa như sinh vật này chỉ là một hình bóng, hoàn toàn không tồn tại một dạng. Hơn nữa, cẩn thận quan sát, hư ảnh này long thân dài vượt qua 100 mét, thân thể dài nhỏ, hai mắt là màu tím, càng là hướng về trung ương chỗ, liền càng là đen như mực. Hắn con ngươi càng là giống như vòng xoáy vậy, không có nửa điểm phản quang. Tại hư ảnh lưng rồng sau, còn có lục đạo giống như chuồn chuồn một dạng cánh, đang tại rung động ầm ầm. Chỉ là nhẹ nhàng khẽ động, hư ảnh long thân thể liền hư không tiêu thất, xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài. Tốc độ nhanh, thậm chí ngay cả cựu Diệp Kiếm Thảo cùng Ngao Khuyển dạng này đệ tam sinh mệnh đẳng cấp cường giả đều có chút không thể phản ứng lại. Chỉ có cây liễu tại hư ảnh long biến mất trong nháy mắt đó, nhẹ nhàng nâng lên cành liễu, rơi vào nó xuất hiện chỗ. Cái thiên phú này ngược lại là rất có ý tứ. Tô Hoành suy nghĩ, hư ảnh long sinh ra lên chính là tính toán làm cây liễu người nhà, cho nên tại ngàn uy một thể thiên phú tăng thêm kết nối phía dưới, nói theo một ý nghĩa nào đó, hư không hành giả thiên phú cây liễu cũng có thể sử dụng. Mượn nhờ cái thiên phú này, có lẽ cây liễu có thể tới một mức độ nào đó tiếp xúc không cách nào di động tiêu cực trạng thái. Tối thiểu nhất, hư ảnh long sinh ra cũng cho cây liễu đệ tam sinh mệnh đẳng cấp trưởng thành cung cấp càng nhiều trưởng thành cơ hội. Lần trước những cái kia tà giáo đồ muốn đối với cây liễu ra tay, mặc dù không có tạo thành tính thực chất tổn hại, nhưng chuyện này nhưng lại không thể không phòng. Nhất là dưới tình huống bây giờ, đã có Tây Đại Lục bản thổ đệ tam sinh mệnh đẳng cấp cường giả xuất hiện tại Vọng Kinh thành phụ cận, cây liễu có thể đại lượng chế tạo giác tỉnh giả. Chuyện này tuy nói là chiến đấu khoa mức độ bảo mật cực cao thí nghiệm hạng mục, nhưng trong thiên hạ liền không có bức tường không lọt gió. Hơn nữa giã ngoại hoàn cảnh ở trong vốn là tà giáo đồ sân nhà, từ lần trước đột nhiên tập kích đến xem, chuyện này có lẽ tà giáo đồ đã chiếm được có chút manh mối. Bất luận như thế nào, cây liễu thực lực cũng muốn tăng lên thêm một bước, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như gan lớn một chút, đem mục tiêu thiết trí lâu dài một chút, cây liễu tốt nhất là có thể tăng lên tới đệ tứ sinh mệnh đẳng cấp ở trong, dạng này bất luận là gặp phải dạng gì tình huống đặc biệt, đến lúc đó đều có thể có chỗ ứng đối. Mới vừa từ hải tặc cùng với hải tộc trong tay thu được mấy vạn điểm chân thực điểm số, Tô Hoành bây giờ đương nhiên sẽ không đối với nhất là khôn khéo tiểu liễu cây keo kiệt. Tâm niệm khẽ động, lấy ngàn mà đếm chân thực điểm số liền hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Tùy theo mà đến là từng đạo hào quang màu tím, Tô Hoành liếc qua sau đó liền theo thứ tự từ bỏ. Bồi dưỡng rất nhiều mô bản sau đó, Tô Hoành đã phát hiện thiên phú xuất hiện là căn cứ vào trưởng thành con đường khả năng tới chế định. Giống như là giam nghĩa, có thể lựa chọn cường hóa nhục thể phương diện cũng có thể lựa chọn cường hóa nọc độc con đường. Mà một khi lựa chọn cường hóa độc tố con đường thiên phú, thì tương đương với bước lên một đầu lối rẽ ở trong, sau đó xuất hiện thiên phú, cũng là vây quanh tương quan nhân tố tiến hành bày ra. Cho nên, thiên phú lựa chọn liên quan đến tại trưởng thành phương hướng, nhất định phải cực kỳ thận trọng, tình nguyện không chọn cũng không thể sai tuyển. Một cái thập liên rút, trước 8 cái rút thưởng, toàn bộ đều là tử sắc quang mang, mà cuối cùng hai đạo ban thưởng liên tiếp nở rộ ánh sáng màu vàng nóng, kém chút sáng mù Tô Hoành con mắt, để cho hô hấp của hắn đều không khỏi dồn dập một chút. Chương 240 cây liễu ba sinh mệnh đẳng cấp bồi dưỡng. Nhất khí hóa tam thành, truyền kỳ phẩm chất. Chủ động hiệu quả, bây giờ cây liễu có thể bồi dưỡng 3 cây tử thể. Bị động hiệu quả 1, tử thể cùng bản thể ở giữa, chỉ cần có một gốc tồn tại, cây liễu coi là sống sót. Bị động hiệu quả 2, tử thể cùng bản thể ở giữa, có thể tiến hành sinh mệnh lực thay đổi vị trí. Xâm La vạn tượng, truyền kỳ phẩm chất Xâm La vạn tượng vì lưu ly tịnh thổ tiến giai phiên bản. Bị động hiệu quả 1, phạm vi bên trong, cây liễu cực kỳ người nhà lớn nhất sinh mệnh lực tăng lên trên diện rộng, năng lực khôi phục đặc biệt lớn biên độ để thăng. Bị động hiệu quả 2, Xâm La vạn tượng ảnh hưởng hiệu quả bên trong, cây liễu cực kỳ người nhà sinh mệnh lực tốc độ tăng trưởng trên phạm vi lớn tăng thêm. Bị động hiệu quả 4, Xâm La vạn tượng phạm vi bên trong người nhà sinh mệnh lực tăng thêm, có thể bộ phận phản hồi đến cây liễu trên thân. Chủ động hiệu quả 1, Xâm La vạn tượng ảnh hưởng hiệu quả phạm vi bên trong, chữa trị linh quang cùng với sinh mệnh gợi mở hiệu quả đặc biệt lớn biên độ để thăng. Để thăng hiệu quả là, tại Xâm La vạn tượng phạm vi trong lĩnh vực sinh mệnh gợi mở có thể trực tiếp quán thâu sinh mệnh lực đối với người nhà tiến hành cải tạo. Chữa trị linh quang thiên phú bây giờ có thể đối với địch nhân tạo thành tổn thương. Chủ động hiệu quả 2, Xâm La vạn tượng phạm vi bên trong người nhà có thể tiến hành thay đổi vị trí. Theo kim sắc quang mang cùng nhau xuất hiện là liên tiếp thật dài giới thiệu. Tô Hoành ngừng thở, nghiêm túc nhìn xuống. Thứ nhất thiên phú, tương tự với thân ngoại hóa thân, tại truyền kỳ thiên phú ở trong cơ hồ là Tô Hoành nhìn thấy qua hiệu quả tối cường. Không chỉ có thể dùng đến bảo mệnh, hơn nữa tử thể cùng bản thể ở giữa sinh mệnh lực có thể lẫn nhau thay đổi vị trí đặc điểm, cũng có thể để cho cây liễu tại đệ tam sinh mệnh đẳng cấp ở trong sinh mệnh lực tốc độ tăng lên, trên phạm vi lớn tăng thêm. Trừ cái đó ra, ba cây tử thể thực lực cũng không biết có thể có bản thể mấy phần. Nhưng nghĩ đến, nếu như tử thể cùng bản thể có thể đồng thời ra tay, phối hợp với nhau mà nói, thực lực chắc chắn là tăng trưởng không thiếu. Trừ cái đó ra, chỉ là nhìn qua giới thiệu, Tô Liệu tưởng nhớ linh hoạt phía dưới, chính là nghĩ đến rất nhiều dùng tốt ý nghĩ. Tất nhiên sinh mệnh lực có thể tại bản thể cùng tử thể ở giữa lẫn nhau thay đổi vị trí, hắn có thể để hư ảnh long mang theo cây liễu một gốc tử thể, vòng tới địch nhân hậu phương. Số lớn sinh mệnh lực con chú. Tử thể trong nháy mắt bành trướng lớn lên, uy lực của nó gần như không thua kém thời đại hoàng kim vũ khí hạt nhân. Cây liễu đạn hạt nhân. Tô Liệu bên trong hơi có chút ý động. Thứ hai cái truyền kỳ thiên phú, Xâm La vạn tượng nhưng là lưu ly thiên đường thăng cấp vô liếng. Dựa theo phía trên miêu tả tới nói, sau khi thăng cấp Xâm La vạn tượng lĩnh vực ở trong, có thể để người nhà tiến hành thay đổi vị trí. Cũng không biết, bản thể cùng tử thể đồng thời bày ra lĩnh vực sau đó, có thể hay không để cho Hắc Ám Sơn mạch bên này dã thú các đại quân tiến hành thay đổi vị trí. Phải biết, cự tích hạnh khổ kinh doanh thời gian rất lâu phóng xạ quân đoàn, đến nay cũng không có đệ tam sinh mệnh đẳng cấp cường giả tỏa chấn. Mà cây liễu bên này, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã có hư ảnh long, địa ngục ngao khuyển, cửu diệp kiếm thảo dạng này cường giả đỉnh cao. Hơn nữa, đi qua Tô Hoành một phen nghiêm túc quan sát, tại phụ cận người nhà ở trong, bơi chim cắt dạ đã cùng với gốc kia đã sinh trưởng đến gần 100 mét cao, trầm trọng tán cây, cơ hồ đem gần phân nửa sơn cốc bao phủ cự hình trắng tựa thụ. Nhìn qua, cũng đều đã sớm bước vào sinh mạng thứ 2 đẳng cấp cực hạn. Chỉ sợ không dùng đến thời gian quá dài, liền cũng có thể đột phá đến đệ tam sinh mệnh đẳng cấp ở trong. Mà theo cây liễu lưu ly tịnh thổ thiên phú hiệu quả tiến thêm một bước, có thể tưởng tượng được, trong tương lai không lâu, mảnh này không đáng chú ý giữa sơn cốc, đạt đến đệ tam sinh mệnh đẳng cấp sinh vật, sợ là có thể đột phá đến 2 chữ số. Nói làm liền làm. Thu được thiên phú sau đó, liên quan tới như thế nào sử dụng những thiên phú này, giống như là bẩm sinh bản năng, không cần học tập, thoáng tìm tòi phía dưới liền có thể nắm giữ. Đang ngồi hư ảnh long cùng với một đám bơi chim cắt chơi đùa cây liễu. Trong lúc đó, cũng phát giác được trên thân xuất hiện to lớn biến hóa. Tiểu liễu cây vốn chính là có chút nghiêm túc tính cách, nàng vung lên cành liễu, bên cạnh hư ảnh long liền sẽ ý tới, yên lặng ghé vào sơn cốc xó xỉnh ở trong, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hư ảnh này long, toàn thân giống như là lưu động cái bóng giống như tạo thành. Nam sắc bất động thời điểm, càng là hoàn mỹ cùng bóng tối hòa làm một thể, cơ hồ không có gì tồn tại cảm. Cho dù là Tô Hoành mượn nhờ cây liễu cảm quan hệ thống, cũng cần phải cẩn thận phân biệt, mới có thể phát hiện cái này dài đến 100 mét ra hỏa, liền ghé vào cách mình cơ thể chỗ không xa. Quái thai quái thai. Chỉ có thể nói, phiến thiên địa này ở trong, hình thù kỳ quái sinh vật, quả nhiên là đản sinh ra không ít. Không để ý tới vừa mới sinh ra không lâu hư ảnh long, tiểu liễu cây bắt đầu suy xét chính mình phân thân thiên phú, xem như mô bản sinh vật, loại kỹ xảo này, tự nhiên là nắm giữ cực nhanh. Cũng không lâu lắm, trong sáng nguyệt hoa, hội tụ ở cây liễu cành lá bên trên, giống như nước chảy tích giống như, từ cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống. Đinh, một điểm lưu quang, trong hư không nổ tung, hóa thành gợn sóng liên miên, lộng lẫy. Sau đó, một gốc độ cao bất quá 1m phiên bản bỏ túi cây liễu, liền xuất hiện ở giữa không trung. Đây cũng là cây liễu tử thể. Nàng nhìn qua không lớn, nhưng lại 10 phần tinh xảo. Mỗi một cái lá cây đều chỉ có ruột bút lớn như vậy tiểu, nhưng phía trên hoa văn lại là rõ ràng rành mạch. Hoàng hốt ở giữa, còn có thể nhìn thấy thuần túy sinh mệnh năng lượng hóa thành sương mù, tại trên phiến lá chảy xuôi. Từng cỗ kỳ lạ hương thơm, làm người ta sợ hãi tim gan. Ngưng kết tử thể đối với cây liễu gánh vác tựa hồ cũng không lớn, tại quen thuộc quá trình sau đó, lại là hai đạo lưu quang điểm rơi. Ở giữa không trung, hóa thành hai gốc không khác chút nào cỡ nhỏ cây liễu. Chỉ cần đem những tử thể này an trí tại nơi thích hợp, bọn hắn liền có thể lớn lên. Cây liễu giòn tan mở miệng nói ra. Nàng ngữ điệu ở trong, hiếm thấy mang theo một tia vui sướng. Nhìn, đối với mình vừa mới lấy được thiên phú cũng là tương đương hài lòng. A, nữ nhân. Tô để ngang trong lòng mỉm cười, cảm khái nói. Vừa mới đản sinh tử thể, cũng bị coi là đệ tam sinh mệnh đẳng cấp sinh mạng thể. Cho nên, chỉ cần đem sinh mệnh lực chuyển rời đến trong đó, bọn hắn liền có thể nhanh chóng trưởng thành. Không cần lại từ đệ nhất sinh mệnh đẳng cấp bắt đầu, chậm rãi đột phá. Cây liễu nghĩ nghĩ, lại bổ sung đến một vài thứ. Tô Hoành gật đầu. Không thể không nói, truyền kỳ phẩm chất thiên phú, hiệu quả chính xác coi như không tệ. Cái này 5000 điểm chân thực điểm số, hoa rất nhiều giá trị. Kế tiếp, Tô Hoành cùng cây liễu lại là cùng nhau nghiên cứu hai cái truyền kỳ phẩm chất các phương diện chi tiết. Chữ viết phía trên miêu tả, mặc dù kỹ càng, nhưng trong đó rất nhiều công năng, chỉ có dùng sau mới xem như quen thuộc. Trong chớp mắt, phương Đông Thiên Khung cũng đã hừng sáng. Cây liễu đắm chìm trong lúc tờ mờ sáng dương quang ở trong, đại lượng tinh khiết năng lượng bị hắn hấp thu, hóa thành màu tím dáng mây, giống như đẹp lạ thường như thác nước, từ thiên khung bên trên rơi thẳng xuống, chui vào đến cây liễu càng thân thể khổng lồ ở trong. Đồng thời, vừa mới lấy được Xâm La vạn tượng lĩnh vực, cũng trong chốc lát trống ra, bao phủ tại toàn bộ giữa sân cốc. Ngao khuyển, bơi chim cắt, cửu diệp kiếm thảo các loại sinh linh, bắt đầu một ngày tu hành. Nguyên bản, những thứ này sinh vật biến dị trưởng thành, chủ yếu dựa vào thôn vệ huyết nục cùng với hồng nguyện phóng xạ. Nhưng mà, sau khi trở thành cây liễu người nhà, cây liễu lĩnh vực phạm vi bao phủ bên trong, những thứ này người nhà cũng sẽ đi theo cây liễu cùng trưởng thành. Dưới ánh mặt trời mới vừa lộ đầu ra đoạn thời gian kia ở trong, cây liễu trên thân tản mát ra linh khí là nồng nặc nhất. Thời gian mấy tháng, Những thứ này người nhà cũng đều dần dần tạo thành quen thuộc. Không tới lúc này, liền sẽ khôi phục, bắt đầu đem những thứ này tự do bên ngoài năng lượng đặt vào đến chính giữa thân thể của mình. Nhưng mà, hôm nay, tại cây liễu bên cạnh cách đó không xa, cái kia cực lớn ngao quyển mới vừa vặn hít một hơi mà thôi, liền đột nhiên mở mắt ra, trong nháy mắt chấn phấn. Tại chút thời gian trước, cây liễu trên thân sinh ra linh khí đối với đệ tam sinh mệnh đẳng cấp dã thú nổi lên đến hiệu quả đã không phải là đặc biệt rõ ràng. Cho nên, cái này chỉ ngao quyển mới biểu hiện lười biếng. Tại còn lại người nhà đều nghiêm túc tu hành lúc, ngao quyển vẫn còn suy nghĩ cho mắt, nằm rạp trên mặt đất ngủ một lát cảm giác. Nhưng bây giờ, đập vào mặt linh khí, lại trong thoáng chốc để cho ngao quyển sinh ra một loại nào đó ảo giác. Trung quanh sân gốc, giống như không phải mình trước đó quen thuộc vùng thung lũng kia. Ti ti lũ lũ linh khí theo ngao quyển hô hấp, chui vào đến thân thể của nó ở trong. Những năng lượng này, vô cùng tinh thuần. Chính là cây liễu từ dương quang ở trong, chuyển hóa mà thành. Số lớn năng lượng, tại Xâm La Vạn Tượng Thiên Phú ảnh hưởng dưới, rót vào đến người nhà trong thân thể. Rất nhanh, biến hóa rõ ràng liền xuất hiện ở những thứ này người nhà trên thân. Một chút giá thú, hình thể bắt đầu thêm một bước tăng trưởng. Cơ thể sung mãn, huyết nhục tràn đầy. Tơ lụa tử giống như bóng loáng lông tóc bên trên, bây giờ tựa như chạy xuôi một tầng nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Mà thực vật lớn lên, càng làm cho người xưng kỳ. Gốc kia giống như trầm mặc cự nhân giống như đứng sừng ở trong cây liễu bên cạnh cao lớn trắng dương thụ, truyền đến cực lớn tiếng ma sát. Tầng tầng lớp lớp lá cây ma sát, âm thanh mênh mông, giống như hải triều. Tại ngắn ngủi không đến nửa tiếng bên trong, cái kia trắng tượng thụ cũng đã cao lớn 7-8 mét, chính thức đột phá 100 mét đại quan. Nhất là trắng tượng thụ vốn chính là cường tráng thể trạng, lần nữa sau khi trưởng thành, hắn hùng hồn hữu lực thân cây, cơ hồ đã trưởng thành đến cùng cây liễu đồng dạng kích thước. Xoẹt xẹt. Huyết nục tê liệt tâm thanh, đột ngột truyền đến. Tô Liễu đầu nhảy một cái, tập trung tinh thần. Lại nhìn thấy, tại đỉnh đầu, phía trên thung lũng, một đạo hắc ảnh đang nhanh chóng lớn lên, phóng đại, kèm theo huyết nục tê liệt âm thanh liên miên lông vũ giống như tuyết bay giống như, từ không trung bay thấp. Lệ, cái kia cự ảnh, chính là cây liễu chỗ thu phục thứ nhất người nhà, bơi chim cắt đá đại. Bơi chim cắt đá đại sớm đã trưởng thành đến sinh mạng thứ hai đẳng cấp cực hạn, bây giờ thân ở Xâm La Vạn Tượng lĩnh vực ở trong. Theo đại lượng linh khí tràn vào, nó cuối cùng bước ra một bước cuối cùng. Đương nhiên, đối với phổ thông sinh vật tới nói, sinh mệnh đẳng cấp mỗi một lần đề thăng, cũng là một hồi tàn khốc thí luyện. Hắn gian khổ, dùng cựu tử nhất sinh để hình dung, cũng không sai biệt nhiều. Cho dù là từ trước đến nay kiên cường a đại, bây giờ cũng khó có thể ức chế phát ra đau đớn hót vang âm thanh. Bơi chim cắt thiên phú, tại bây giờ cây liễu người nhà ở trong, cũng không tính mạnh. Khả năng đủ trở thành giác tỉnh giả, cũng là dựa vào cây liễu sinh mệnh gợi mở điểm thiên phú hóa mà đến. Có thể đi đến hôm nay một bước này, cái này chỉ bơi chim cắt, đã trải qua rất nhiều thống khổ và tôi luyện. Có đến vài lần, cây liễu đều nhẹ nhàng nâng lên cảnh, thúy ngọc một dạng cảnh liễu bên trên, bao phủ nhàn nhạt sinh mệnh linh quang. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là đem chính mình cảnh liễu thả xuống. Có một số việc, chung quy là chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngoại lực trợ giúp, đến cuối cùng ngược lại là dễ dàng biến khéo thành vụng, tạo thành cái nhiễu. Cũng may, sau nửa canh giờ, A Đại thành công hoàn thành sinh mệnh đẳng cấp vượt qua. Bơi chim cắt là trung tiểu dáng loài chim, nhưng bây giờ đang phát sinh mấy lần nhiều sóng sau, A Đại xuê hai cánh, đã vượt qua trăm thước. Trên người nó cánh chim cũng biến thành mây đen một dạng đen như mực. Từng đạo gió nhẹ tại cánh chim thượng lưu động, lại lông chim cuối cùng xuất hiện bộ phận nguyên tố hóa vết tích. Lệ. Bơi chim cắt mở ra cánh, đập hai cái. Hai cánh hơi hơi khép lại, giống như toàn lực phát động máy bay chiến đấu giống như, phóng lên trời. Ầm ầm. Mới vừa rồi còn hào quang răng đầy thiên cung, bây giờ đều bị đen nhánh tầng mây chỗ che đậy. Nồng đậm mây đen chậm rãi rơi xuống, liên tiếp ba đạo cực lớn vào sừng dê giống như rũ xuống gió lốc, chống rông xuất hiện tại sơn lâm ở trong, hô hô vang dội. Một lúc lâu sau đó, náo đủ dần dần bình tĩnh trở lại, bơi chim cắt mới từ đám mây rơi xuống, thân thể khổng lồ giống như một khối đen như mực núi đá giống như ghé vào cây liễu bên cạnh. Cái hình thể này nó đã không tiện tiếp tục ở tại cây liễu trên thân, chỉ là dùng đầu của mình tại cây liễu trên thân thoáng cọ sát một chút. Cây liễu nhưng là nâng lên cánh liễu, vớt ve bơi chim cắt bóng loáng lông vũ, dùng cái này xem như đáp lại. Tô Hoành có thể cảm giác được, cây liễu trong lòng cũng có loại vui mừng cảm xúc. Cái này mấy cái bơi chim cắt là cây liễu từ nhỏ nuôi đến lớn, quan hệ tự nhiên không tầm thường. Mây đen tản ra, lúc này sắc trời đã sáng rõ. Tô Hoành đang định trở về, cẩn thận nghiên cứu một chút, cây liễu tử thể đến cùng nên như thế nào bồi dưỡng mới tốt. Nhưng không ngờ, sơn cốc bên ngoài lại truyền tới một đạo hơi cảm ứng. Cây liễu ánh mắt tương đương kỳ quái, 360 độ không có góc chết, hướng mặt trời chỗ vì chính diện, cong dương chỗ vì mặt trái. Nhánh cây có khả năng kéo dài đến thực chất phạm vi. Hết thể cảnh tượng rõ ràng rành mạch. Vì vậy, Tô Hoành chỉ là tâm niệm thoáng tập trung, liền phát giác được tại ngoài sân cốc, người mặc chính trang, râu ria tóc đại lý cẩn thận tỉ mỉ Vương giáo sư đang mang theo trên trăm danh khí phách hùng tráng chiến sĩ chờ ở bên ngoài. Đoán chừng lại là tới giao dịch Tô Liễu bên trong suy đoán nói. Hắn thoáng phân phó, trên ngọn cây một cái bơi chim cắt liền vỗ cánh, bay ra khỏi sân cốc, chui vào đến mây mù ở trong. Không lâu, ngoài sân cốc, Vương giáo sư dẫn một đám người bước vào trong đó, nhìn thấy trước mắt như tiên cảnh một dạng cảnh tượng. Cùng với từng cái đệ tam sinh mệnh đẳng cấp tồn tại trên thân tản mát ra bảng bạc sinh mệnh khí tức, cho dù là Vương giáo sư bản thân tu vi không kém, bây giờ cũng là nhịn không được hô hấp cứng lại, sắc mặt hơi hơi phím hồng. Loại này như là một ngọn núi lớn cảm giác các bách, thẳng đến cây liễu huy động nhánh, nhẹ nhàng phất qua sau đó. Vương giáo sư mới cảm thấy tốt hơn một chút một chút. Người hôm nay tới đây, vẫn là vì trước đây những chuyện kia sao?
Ân.
Vương giáo sư bỏ đồ xuống. Không biết vì cái gì, những ngày này, Vương giáo sư nhìn qua mệt mỏi không thiếu. Nhìn xem trước mắt thần bí khó lường sân cốc, Vương giáo sư bở môi hơi hơi đóng mở. Hắn hôm nay tới đây, vốn là muốn mời cây liễu tiến hơn một bước hợp tác. Nhưng mà, hợp tác điều kiện tiên quyết là ngang nhau trao đổi, cung cấp giá trị. Nhưng bây giờ, trưởng thành đến đệ tam sinh mệnh đẳng cấp cây liễu đã không có gì đặc biệt nhu cầu. Ngược lại là xem kinh thành thành, đối với giác tỉnh giả cần theo thế cục chuyển biến xấu, trở nên càng khát vọng. Có thể nói, xem kinh thành thành cùng cây liễu quan hệ trong đó, đã dần dần trở nên không ngang nhau. Cho nên, câu nói này một phen suy xét sau đó, Vương giáo sư liền không nhắc lại. Bảo trì tình huống hiện tại, cũng coi như là không tệ, tối thiểu nhất có thể làm được theo như nhu cầu. Lần hành động này cũng cuối cùng thu được thượng cấp phê chuẩn, lần sau trở lại thời điểm, chúng ta sẽ mang theo càng nhiều chân thực di vật đến đây. Chỉ là, không biết ngài sinh mạng hiện tại gợi mở thiên phú, có thể đồng thời thi triển bao nhiêu lần. Trên không, kiểm tra xong trong dương di vật sau, cây liễu nhẹ nhàng nâng lên nhánh cây, đem số lớn linh quang gửi xuống, giống như nhắn nhủi mưa xuân. Nàng hơi hơi trầm tư, sau đó mở miệng. Âm thanh bình thản, nhưng lại tràn đầy tự tin bất luận bao nhiêu, cũng có thể. Vương giáo sư thân thể hơi chấn động một chút. Nhìn xem giống như tả hữu hộ pháp giống như đứng sừng ở cây liễu bên cạnh huyết hồng sắc ngao khuyển cùng với màu đen cự điểu, đã minh bạch, tại ngắn ngủi không đến thời gian mấy tháng ở trong, trước mặt cây liễu đã phát triển đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới ở trong. Ta hiểu được. Vương giáo sư hít sâu một hơi, hơi hơi túi người chào. Gầy yếu trên bờ vai, tựa như khiêng gánh nặng ngàn cân. Mà tại Vương giáo sư sau lưng, một cái tướng mạo bình thường nam thanh niên tính chất, cảm nhận được thể nội phát sinh biến hóa sau khi, trong lòng khó mà ức chế nhấc lên sóng lớn. Nếu như cẩn thận đi xem ánh mắt của hắn mà nói, liền có thể phát hiện con mắt của người nọ giống như là được cài đặt một loại nào đó thiết bị theo dõi, giống như có vẻ hơi cứng ngắc, không có chút nào linh khí. Chương 241 Hải Phi Hiếp. Cách Thanh Thành mấy ngàn dặm bên ngoài, gian nào đó hoang phế trong thành thị bây giờ đã một lần nữa khôi phục sinh cơ. Người mặc ngân sắc áo giáp kỵ sĩ tại cũ nát trên đường phố lui tới, từng hàng đơn sơ khung sắt nhà lầu sắp hàng chỉnh tề. Nhưng ở những kiến trúc này ở trong, một tòa hùng vĩ thần điện chiếm diện tích mấy vạn mét vuông, lưu ly đèn màu dưới ánh mặt trời lấp lóe lóa mắt lộng lẫy, lại là cùng chung quanh hoang phế hoàn cảnh sinh ra rõ ràng so sánh. Nhìn qua, không hợp nhau có một loại hoang đường cảm giác quái dị. Ngôi thần điện này chỉ là làm xong một nửa. Bây giờ, tại hùng vĩ thần điện bên ngoài, từng cái xanh sao vàng vọt tôi tớ, mà không cách nào che đậy thân thể áo đuôi ngắn, trên thân cong đủ loại tài liệu kiến trúc, đang thở hổn hển thở hổn hển thở hổn hển. Đầu tháng 12, thời tiết đã chuyển lạnh, nhất là mấy ngày nay vừa mới xuống một hồi tuyết. Chung quanh mặt sông đều bị đông cứng. Nhưng những thứ này bị tóm tới lưu dân nô lệ, vẫn còn muốn ngày đêm không ngừng bên ngoài tiến hành làm việc, chỉ là thời gian dừng lại thoáng hơi dài một chút. Chính là mang theo lăng lệ tiếng xé gió một roi, khoác đầu kéo xuống. Phanh. Một cái hơn 40 tuổi trung niên nam tính cuối cùng chống đỡ không nổi, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Trên người hắn mặc rách nát áo lót, mảng lớn bổ khuyết vật từ khe hở ở trong lộ ra. Bẩn thỉu khắp khuôn mặt là mỏi mệt, mồ hôi ngưng kết tại sợi tóc, gió lạnh thổi liền hóa thành băng xương. Xin thương xót ta, lao ra, để cho ta nghỉ ngơi một chút. Nam nhân chắp tay trước ngực, đau khổ cầu khẩn. Nhưng ở trước mặt hắn, người mặc ngân sắc áo giáp kỵ sĩ lại không lưu tình chút nào. Ba, rót đầy nhỏ vụn đá của trường tiên, mang theo lăng lệ tiếng xé gió, rơi vào trên thân nam nhân. Lúc này, đau đớn kịch liệt ở trong, cặp mắt hắn trắng dã, hướng về phía trước bổ nhào. Trong ngực một hơi, lại là vô luận như thế nào, đều không kịp thở. Phế vật. Đọc rõ chữ cổ quái khẩu âm từ kỵ sĩ mặt nạ ở trong truyền đến. Hắn nổi giận mắng lại có mấy ngày, trong thẻ hồ sơ đại chủ giáo sẽ tới. Nếu như thần điện không cách nào hoàn thành, các ngươi đám tiện dân này bao quát con của các ngươi, hết thảy đều phải chết. Nói xong, đại kỵ sĩ tựa hồ còn không hả giận, cơ trưởng tiên trong tay gào thét chói hai tiếng xé gió ở bên tai vang lên, tiến hành đe dọa. Nam nhân sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là run rẩy đứng người lên, túi người bên trên tảng đá lớn, hướng về cách đó không xa công trường đi đến. Quả nhiên là tiện chủng. Tại sau lưng, đại kỵ sĩ dường như là tại cùng một vị nào đó đồng liêu trò chuyện, mang theo khinh thường ngữ khí, thuận gió bay tới bọn gia hỏa này, chỉ có bị đánh mới bằng lòng dùng sức làm việc. Tại rộng lớn thần địa đỉnh, treo chuông cổ màu vàng tháp nhọn bên trên, hai người mặc bạch để hồng văn trường bảo nhân viên thần chức đang mặt không thay đổi nhìn một màn trước mắt này. Hai vị nhân viên thần chức, một già một trẻ. Lão nhân dáng người khô gầy, cánh tay làm mảnh như nhánh, hai mắt một mảnh đen kịt, nhìn qua giống như là bị người sống đào đi. Một cái khác người thanh niên, nhưng là thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu. Cho dù là mặc thả lỏng trường bảo, cũng khó có thể che lấp trên thân rõ ràng cơ bắp đường cong. Chỉ là cùng cái kia thân giữ tận cơ bắp cực kỳ không phù hợp, nhưng là thanh niên khuôn mặt so nữ tử đều phải tinh tế tỉ mỉ, mái tóc màu trắng bạc, áo choàng rời xuống. Thánh khiết khí tức tường hòa, bao phủ ở tại bốn phía. Rõ ràng như thế tương phản so sánh, khiến cho chỉ cần gặp qua người này, liền sẽ ở trong lòng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Hai người này, lão giả tên là Cạ Dẹn Tư, thanh niên tóc bạc tên là Tây Ứng.